Chương 57. Thật là khéo, đây là thuộc về ta cơ duyên giải quyết thủ tiết thai hương. Vương Mặc chính đang tự hỏi chuyện kế tiếp. Su Nương tại lúc này đi tới, thần đại nhân, mượn một bước nói chuyện. Ừm. Vương Mặc không hiểu rõ, Su Nương muốn đơn độc cùng hắn trò chuyện cái gì? Là như vậy. Su Nương không có ý tứ giải thích. Ta cùng Giai Giai phạm sai lầm, nhưng ngài lại không có trừng phạt chúng ta, cái này để cho chúng ta có chút băn khoăn. Cho nên, chúng ta vì ngài chuẩn bị một phần lễ vật. Cái kia phần lễ vật ở vào trong núi. Thần đại nhân, phiền phức ngài rời bước cùng theo chúng ta tiến về trong núi một chuyến. Vương Mặc vẫn chưa cự tuyệt, hắn hiếu kỳ hỏi thăm, trước đó, ngươi ngăn cản ta tiến về trong núi rừng rậm, chính là vì tránh cho ta phát hiện vật kia sao? Không phải. Su Nương tranh thủ thời gian giải thích, lúc ấy, ta là lo lắng ngươi phát hiện Giai Giai. Giai Giai là quỷ yêu, nàng thực lực không mạnh, ta sợ hãi nàng sẽ bị ngươi đánh giết. Thì ra là thế, Vương Mặc trèo lên không mà lên, đi theo Su Nương tiến về trong núi. Bay lên trời, Vương Mặc thấy được nữ nhi thôn vị trí. Trung quanh đều là vô cùng vô tận núi, nữ nhi thôn quả thực là ngăn cách. Thế mà, nữ nhi thôn cũng không có cùng ngoại giới cắt đứt. Các nàng thụ Bắc Châu thành quản hạt. Nữ nhi thôn dân chúng sinh hoạt như thế nào, Bắc Châu thành cũng không thèm để ý bọn hắn, để ý là nữ nhi thôn có thể hay không giao nạp tương ứng thuế phú. Hôn phách trạng thái Bạch Giai Giai cũng bay tới, nàng và Su Nương dẫn Vương Mặc tiến vào một chỗ cực kỳ bí ẩn trong huyệt động. Đây là một tòa u ám rộng rãi, dọn dẹp ngay ngắn rõ ràng sơn động. Ngày bình thường, Su Nương cùng Bạch Giai Giai cũng là ở chỗ này. Vương Mặc ngắm nhìn một phía, không có phát hiện những vật khác. Hắn nhìn về phía ăn mặc gan lớn Su Nương, lại nói: "Ngươi nói lễ vật sẽ không phải là chính ngươi a?" "Không phải." Bị hiểu lầm, Su Nương trong nháy mắt đỏ mặt. Nàng nhịn không được lớn gan địa dí giọng câu: "Nếu như thần đại nhân thích ta lời nói, cũng không phải là không thể được nha." Vật bị 10 phần Su Nương, có được một tấm khuôn mặt dễ nhìn, cùng một bộ thành thục vóc người. Không thể không nói, nàng 10 phần mê người, nhưng Vương Mặc cũng đã gặp qua nàng hình dáng. Mặc kệ nàng như thế nào xinh đẹp, nàng bản chất đều là một con nhện. Mặt đối với mình trêu chọc, thần lớn người thần tình nghiêm túc. Su Nương tâm lý lột bột xuống. Nàng không dám nói tiếp chút kỳ quái lời nói, để tránh thần đại nhân sinh khí. "Thần đại nhân, có lẽ ngươi không cảm giác được, nhưng này sơn động 10 phần thích hợp chúng ta yêu tộc tu hành. Mà lại, cái sơn động này không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy, này sơn động hướng phía dưới lan tràn, nối thẳng sâu dưới lòng đất. Ta cùng Giai Giai đã từng nỗ lực tiến về tận cùng sơn động, nhưng không thể thành công. Mặc dù chúng ta không biết sơn động chỗ sâu có cái gì, nhưng chúng ta khẳng định, cuối sơn động chỗ khẳng định có đồ vật." Phần tình báo này chính là Su Nương cùng Bạch Giai Giai cho Vương Mặc tạ lễ. Đã như vậy, Vương Mặc quyết định tìm tòi hư thực. Tại Su Nương cùng Bạch Giai Giai dẫn đầu dưới, ba người bọn họ hướng sơn động chỗ sâu xuất phát. Thế mà, đi chưa được mấy bước, Su Nương cùng Bạch Giai Giai liền gặp khó khăn. Này sơn động giống như rắc rối phức tạp mê cung, phía trước có mấy cái châu ngã ba, đến tột cùng cái nào có thể nối thẳng tận cùng sơn động đâu. Su Nương cùng Bạch Giai Giai cũng không muốn dẫn hắc thổ thần đại nhân quanh đi của lại, nửa ngày tìm không thấy cuối cùng. Nhìn thấy các nàng khó xử bộ dáng, Vương Mặc cười rộ lên. "Để cho ta tới mở đường đi." Vận dụng phổ thiên xuất thổ năng lực, dưới chân địa mặt ẩm ẩm phân liệt ra đến. Su Nương cùng Bạch Giai Giai mắt trừng trống đốc, hắc thổ thần đại nhân nói mở đường, lại là trực tiếp đem đại địa tách ra. Lấy lại tinh thần, các nàng âm thầm hâm mộ, các nàng cũng muốn có dạng này một loại cường đại năng lực. Sơn động nội bộ xuất hiện một đạo nối thẳng sâu dưới lòng đất khe nứt. Theo khe nứt hướng phía dưới nhìn qua, có thể nhìn đến từng cái đan vào lẫn nhau thông đạo. Nếu như theo những thông đạo kia tiến về sơn động chỗ sâu, tuyệt đối sẽ bị nhiều choáng, từ đó mất phương hướng. Vẫn là hắc thổ thần đại nhân phương pháp đơn giản, ngay thẳng hữu hiệu. Lúc này, khe nứt dưới đáy có khí tức thần bí xuất hiện. Vương Mặc không chút do dự nhảy xuống khe nứt. Su Nương cùng Bạch Giai Giai cũng không dám đi theo. Dù sao các nàng thực lực nhỏ yếu, vạn nhất gặp phải một ít đại khủng bố, các nàng tuyệt đối sẽ thân tử đạo tiêu, trong nháy mắt biến thành tro bụi. Một bên khác, nữ nhi thôn bên trong. Trong thôn đã khôi phục yên tĩnh an lành. Vừa mới, Su Nương đơn độc tìm Vương Mặc nói chuyện. Tiểu Thi Cầm tự nhiên không có không biết tốt xấu tiếp cận đi. Mắt đưa ba người bọn họ bay về phía trong núi rừng rậm, nàng tức thời trong thôn chờ đợi. Lúc này, nàng đi đến nữ nhi thôn phụ cận trong rừng, theo túi bách bảo bên trong lấy ra truyền âm phủ. Trước đây không lâu, truyền âm phủ một mực tại lấp lóe, cũng không biết là ai tại liên lạc nàng. Lúc ấy, hắc thổ thần đại nhân liền ở một bên. Tiểu Thi Cầm nào dám cùng người khác liên lạc. Bây giờ, Tiểu Thi Cầm vừa đem truyền âm phủ lấy ra, một đạo thanh âm trầm thấp xuất hiện ở sau lưng nàng. "Sư muội, ngươi ở chỗ này làm gì?" Tiểu Thi Cầm bị dọa nhảy. Nàng đội vàng xoay người, gặp được một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử. Người kia cũng là Linh Huyền Tông đệ tử, tên là Đỗ Vinh. Linh Huyền Tông từ trên xuống dưới, cơ hồ tất cả nam tính đều ưa thích Tiểu Thi Cầm. Nhưng Đỗ Vinh là một ngoại lệ, hắn đối Tiểu Thi Cầm hoàn toàn không có hứng thú. "Ngươi làm sao không có theo cái kia hắc thổ thần tiến về trong núi?" Nghe được câu này hỏi thăm, Tiểu Thi Cầm lập tức minh bạch. Tông chủ an bài Đỗ Vinh đang giám thị nàng. Đỗ Vinh tiếp tục hỏi thăm, "Ngươi vừa mới cùng cái kia hắc thổ thần tiếp xúc qua, ngươi có hay không làm rõ ràng, hắn đến tột cùng là người hay là yêu?" Đỗ Vinh chỗ lấy hỏi như vậy, bởi vì hắn hoàn toàn không tin hắc thổ thần là thần. Tiểu Thi Cầm tin tưởng, hắc thổ thần tuyệt đối là tiên thần. Dù sao, trước đó nàng đem chính mình hiến tế cho hắc thổ thần thời điểm, nàng thế nhưng là đi hướng tiên giới. "Sư muội, ngươi ngược lại là nói chuyện a?" Tiểu Thi Cầm ngậm miệng không nói, khiến Đỗ Vinh rất không thoải mái. "Ta nói, ngươi sẽ không phải là làm phản rồi a? Ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi có thể hay không chịu được lấy làm phản sư môn đại giới." Tiểu Thi Cầm túi lầu xuống, nàng biết làm phản hậu quả. Nàng vô cùng hy vọng, cứu khổ cứu nạn Hắc Thổ Thần đại nhân giúp đỡ gia tộc của nàng. Sư Minh, ngươi vẫn là khuyên đủ tông chủ đi, Hắc Thổ Thần đích đích xác xác là thiên thần. Ha ha ha. Không đợi Kiều Thi Cầm nói xong, Đồ Vinh Cản rỡ cười ha hả, thế gian này hoàn toàn chính xác có thiên thần. Nhưng những cái kia thành tiên hóa thần người tu hành, đã sớm phi thăng đi hướng tiên thần thế giới đang ở. Sư mọi người có biết Tuyệt Địa Thiên Thông, thiên nhân vĩnh cách, từ xưa đến nay, nơi nào có cái gì tiên thần hạ phàm. Những cái kia danh xưng tiên thần nhân, đều không ngoại lệ, tất cả đều là tại giả thần giả quỷ. Sư muội a, ngươi thật sự là bị cái kia Hắc Thổ Thần cho hôn mê đầu. Đồ Vinh đang muốn đối Kiều Thi Cầm thuyết giáo một phen. Lúc này, hắn phát hiện có đột phát tình huống. Nơi xa trong núi rừng rậm, lại bộc phát ra một cỗ cổ lao khí tức. Phản phất là có cái gì bí bảo xuất thế, Đồ Vinh lập tức hai mắt phát sáng. Hắn tràn đầy dữ tợn trên mặt, phun lộ ra một cái dữ tợn lại tham lam cười. Hắc hắc, cái kia Hắc Thổ Thần phát hiện vật gì tốt sao? Thật là khéo, đây là thuộc về ta cơ duyên. Đồ Vinh lập tức bước xuống Kiều Thi Cầm, nhanh chóng tiến về trong núi rừng rậm. Chương 58. Về sau, ngươi thì kêu khinh thường mèo đi trong núi rừng rậm. Sơn động nội bộ khe nước bên cạnh, đưa mắt nhìn Vương Mặc nhảy vào khe nước, Su Nương cùng Bạch Giai Giai một mực tại chờ đợi. Đột nhiên, khe nước chỗ sâu bộc phát ra một cô đáng sợ, làm người sợ hai khí tức. Nhất thời, hai người bọn họ bị dọa đến run lẩy bẩy, các nàng ý thức được phía dưới tồn tại đáng sợ đồ vật. Giờ này khắc này, hai người bọn họ hai mặt nhìn nhau, tại lẫn nhau trong đôi mắt thấy được trong lòng run sợ. Các nàng rất lo lắng Vương Mặc sẽ xảy ra chuyện, các nàng mười phần hối hận. Không nên nói cho Vương Mặc, sâu dưới lòng đất có đồ. Vạn nhất vị kia Hắc Thổ Thần đại nhân thụ trọng thương, hắn có thể hay không cho là cái này là hai người mình bố trí bây giờ a? Thế nhưng là, các nàng thật là một mảnh hảo tâm, muốn đưa tặng cho Hắc Thổ Thần đại nhân một phần cơ duyên. Các nàng thật không biết động Việt chỗ sâu đến cùng có đồ vật gì a? Sơn động chỗ sâu cũng chính là khe nước phía dưới. Vương Mặc dường như đã tới địa tâm bên trong, hắn tiến nhập một cái đỏ thấm dung nham lăn lộn trong động đá bôi. Cái này động đá phá lệ nóng rực, căn bản không phải người đợi địa phương. Nham thạch hòa tan, biến thành dung nham hóa thành dòng sông, ở một bên chạy xuôi lan lộn. Vương Mặc xuất hiện trong nháy mắt, một đầu đủ để chiếm cứ cả tòa động đá quái vật đáng sợ, chính chừng chừng theo dõi hắn. Đó là một đầu như thế nào quái vật đâu? Vương Mặc nhận không ra, nó hình thể to lớn, bộ lông màu đen rủ xuống, phảng phất là một đầu hắc sư. Nó trên người có lít nha lít nhít vết thương, một ít địa phương da thịt mở ra, có thể nhìn thấy bạch cốt âm u cùng nội tạng. Những vết thương kia bị rườm rà phù văn quanh quẩn, quỷ dị phù văn đang ngăn trở vết thương lành. Rất hiển nhiên, thứ này là tại lòng đất động đá bên trong chữa thương. Vương Mặc xâm nhập quái dày đến nó. Lúc này, quái vật không chỉ có tản mát ra đáng sợ cảm giác các bách, càng là nhếch môi, lộ ra một loạt răng cưa giống như sáng như tuyết răng nanh. Nó nỗ lực đối Vương Mặc phát động công kích. Thế mà, Vương Mặc đã sớm xem thấu nó. Level 1, bị thương nặng miêu miêu ngủ say một vạn năm ngủ say một vạn năm, thời gian này thật đúng là khoa trương. Bất quá, Vương Mặc nghĩ đến Mao Cấp tùy thân lão gia gia. Cái kia lên lão bị đế kiếm chém giết, chỉ dựa vào một luồng tàn hồn tại đế kiếm bên trong sống tạm, thẳng đến gặp phải Mao Cấp. Cái thế giới này rất thần kỳ, cái này tên là miêu miêu quái vật ngủ say một vạn năm, cũng không phải rất ly kỳ. Thứ này thực lực chỉ có Level 1, thế mà có thể tản mát ra khủng bố như thế cảm giác các bách. Vừa mới giải quyết thủ tiết hai ương, Vương Mặc thế nhưng là thu được giá tính hô hoán năng lực. Bây giờ, hắn vận dụng giá tính hô hoán. Nhất thời, hắn cùng trước mắt con quái vật này thành lập liên hệ. Nói đúng ra, hắn khống chế đầu kia quái vật biến thành nó để tuyến tượng gỗ. Mặc kệ hắn phát ra mệnh lệnh như thế nào, quái vật đều sẽ ngoan ngoãn làm theo. Vương Mặc rất rõ ràng, quái vật này là miệng cọp gan thỏ. Đừng nhìn nó hình thể lớn như vậy, nó căn bản chính là giả vờ giả vịt đang hù dọa người. Khôi phục ngươi vốn là bộ dáng. Nương theo Vương Mặc hạ lệnh, chiếm cứ toàn bộ động đá quái vật. Hình thể của nó cấp tốc thu nhỏ, trong nháy mắt biến thành một con mèo con. Nó vốn là bộ dáng, đúng là chỉ có lớn chừng bàn tay màu đen mèo con. Ngụy trang bị nhìn thấu, mèo con lâm vào trong kinh hoàng, nó quay người nghĩ muốn chạy trốn. Có thể nó cả người là thương tổn, đi chưa được mấy bước liền té lăn trên đất. Tới tới tới, nhường ta nhìn ngươi là nam hay là nữ. Vương Mặc nắm lên mèo con, dự định kiểm tra một chút. Nếu như đây là một con mèo được quên đi, người thả ta ra. Mèo con kịch liệt dãy rủa. Nó vậy mà miệng nói tiếng người, phát ra thanh âm của cô bé. Nguyên lai là tiểu mẫu miêu a. Vương Mặc cười hắc lên, thực lực ngươi yếu như vậy, là làm sao tồn tại một vạn năm lâu đây này? Mèo con mắt trợn tròn, trong nháy mắt sửng sốt, nó không nghĩ tới người trước mắt này thế mà biết nó ngủ say lâu như vậy. Trong thân thể ngươi, tựa hồ lưu trữ lấy một số đồ tốt. Vương Mặc lợi dụng giá tính hô hoán năng lực khống chế nó, tự nhiên sẽ hiểu trong cơ thể nó đồ vật. Con mèo này, giống như là một con còn sống, con mèo hình dáng túi bách bảo. Nó trong cơ thể tồn tại không gian chữ vật, có thể dùng để đặt đồ vật. Thế nhưng là, muốn làm sao đem bên trong đồ vật lấy ra đâu? Đem trong thân thể ngươi cất giữ đồ vật, phun ra đi. Đương theo Vương Mặc hạ lệnh, mèo con không thể không chấp hành mệnh lệnh. Thế mà, nó như cũ tại kịch liệt phản kháng. Nó vốn là bản thân bị trọng thương, chống cự vùng vây một hồi, nó hôn mê bất tỉnh. Vương Mặc đương nhiên sẽ không nhường cái này cái thần bí mèo con chết đi. Hắn vận dụng sinh cơ bộc phát năng lực, đối mèo con tiến hành trị liệu. Sinh cơ bộc phát thế nhưng là thần minh lực lượng. Những cái kia quanh quẩn tại vết thương phù văn, tại sinh cơ bộc phát năng lực tác dụng dưới, chậm rãi biến đến ảm đạm, cuối cùng biến mất. Quỷ dị phù văn biến mất về sau, không cần Vương Mặc trị liệu, mèo con có được cường đại tự lành năng lực. Qua trong giây lát, mình đầy thương tích mèo con phục hồi như cũ, nó lập tức theo trong hôn mê tỉnh lại. Mở to mắt, nó không chút do dự hé miệng, cắn Vương Mặc ngón tay một thanh. Level 1 công kích, tự nhiên không cách nào đối Vương Mặc tạo thành thương tổn. Nhưng Vương Mặc đối hành vi của nó rất khó chịu. Ta chữa khỏi thương thế của ngươi, ngươi thế mà lấy oán báo ân. Về sau, ngươi thì kêu Bạch Nhãn Miêu đi. Bạch Nhãn Miêu, theo ta đi. Lúc này mèo con mới phát hiện, quanh quẩn tại chính mình miệng vết thương phủ văn biến mất. Phải biết, nó trọn vẹn bỏ ra thời gian 1 năm, đều không có thể làm hao mòn rơi những cái kia phủ văn ăn mòn. Nó thể lực lượng không ngừng bị những cái kia quỷ dị phủ văn thôn thể. Trước đây không lâu, thực lực của nó cơ hồ bị làm hao mòn hầu như không còn. Nó lâm vào thời khắc hấp hối, nó sắp chết đi. Không nghĩ tới, động đá vôi bên trong đột nhiên xuất hiện một người. Người kia dễ như trở bàn tay, giải quyết bấy nhiêu nó 1 vạn năm lâu quỷ dị phù văn. Mèo con không bị khống chế bước động bước chân, đuổi theo cái kia tài trí bất phàm nam tử. Nó biết, mình bị nam tử kia khống chế bất quá, nó vẫn chưa dãy rủa phản kháng. Nó rất ngạc nhiên, cái kia nam tử thần bí đến tột cùng là người thế nào. Vương Mặc không có vội vã nghiên cứu cái này Bạch Nhãn Miêu. Hắn nhạy cảm phát giác, mặt đất phía trên có tình huống phát sinh. Dẫn Bạch Nhãn Miêu, hắn về tới Su Nương cùng Bạch Giai Giai sinh hoạt trong sân động. Lúc này, Su Nương cùng Bạch Giai Giai sắc mặt hai người trắng bệnh, giống như là gặp một loại nào đó đại khủng bố. Các nàng liều mạng hướng Vương Mặc đáy mắt, tựa hồ là đang nhắc nhở Vương Mặc chú ý một ít sự tình. Thế mà, Vương Mặc sớm liền phát hiện, ẩn nấp trong sơn động người. Không cần trốn trốn tránh tránh, ra đi. Hắc hắc. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn đổ bình, theo sơn động chỗ u ám đi ra. Hắn cười gần dò xét Vương Mặc, cũng là ngươi, tự xưng là cái gì hắc thổ thần a? Ngươi cùng nhện tinh cùng bị yêu đồng bọn, xem ra ngươi là yêu ma, mà không phải nhân loại. Ngươi vừa rồi tại dưới mặt đất thu được vật gì tốt ta? Làm phiền ngươi đem những cái kia đồ tốt giao ra. Không phải vậy ngươi hai cái bạn gái sẽ chết nha. Một đầu khoảng chừng cánh tay lớn như vậy màu lửa đỏ con giết. Theo Su Nương phía sau lưng, bò tới trên vai của nàng. Mặc dù Su Nương là nhện tinh, thế nhưng là không có nghĩa là nàng không sợ cái này trùng độc trùng. Huống chi, con giết thế nhưng là nhện thiên địch a. Giờ này khắc này, nàng bị trên bờ vai con giết lớn dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hồn phi phách tán. Độc trùng không có cách nào leo đến hồn phách hình dáng Bạch Giai Giai trên thân. Có thể Bạch Giai Giai cùng Su Nương quan hệ vô cùng tốt. Su Nương bị con giết uy hiếp, nàng tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Level 28, Đồ Vinh là Linh Huyền Tông đệ tử, cái này Đồ Vinh có thể khống chế độc trùng triển khai công kích. Thật không may, Vương Mặc cũng có thể khống chế những vật kia. Chương 59, hắn đáng sợ thủ đoạn, không nổi lên được bọt nước Tiểu Thi Cầm vào lúc này chạy tới. Vào sân động, nhìn thấy Su Nương trên người hỏa hồng con giết lớn, Tiểu Thi Cầm bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, nàng biết Đồ Vinh cùng Vương Mặc khai chiến. Vương Mặc không có vội vã giải quyết Đồ Vinh, mà lại hỏi thăm Tiểu Thi Cầm, người này là ngươi kêu đến sao? Không phải. Tiểu Thi Cầm hoảng đội vàng lắc đầu giải thích, ta cũng là tại vừa mới biết, hắn là tông chủ phái tới giám thị ta người. Đồ Vinh cũng không có che giấu sự kiện này, hắn trên dưới dò xét Vương Mặc. Hắn cảm giác Vương Mặc giống như là người bình thường, căn bản không có thực lực gì. Tông chủ thật sự là già nên hồ đồ rồi, lại muốn mượn ngươi loại, sau đó lớn mạnh Linh Huyền Tông. Hắn nghe nói ngươi làm cho Sở Viễn Sơn tự tay giết nữ nhi, cho nên cho rằng ngươi thực lực cường đại. Ta đi Đông Hoa huyện thành một chuyến, ta thế nhưng là làm rõ ràng tiền căn hậu quả. Sở Viễn Sơn chỗ lấy động thủ giết nữ nhi của hắn, hắn hoàn toàn không phải e sợ ngươi, hắn là sợ hãi mất đi dân tâm. Kỳ thật ngươi là lôi theo dân ý, nhưng hắn không thể không làm ra loại kia cử động. Ngươi từ đầu đến cuối đều không có triển lộ ra cỡ nào thực lực cường đại. Nói tóm lại, ngươi bất quá là một con hơi có thủ đoạn yêu ma. Ngươi ngụy trang thành vị thần minh lừa rất nhiều người, nhưng ngươi không lừa được ta. Đồ Vinh Dương Dương đắc ý, cho là mình xem thấu hết thảy. Vương Mặc cũng không có giải thích, hắn cười nhìn về phía mặt mũi tràn đầy dữ tợn Đồ Vinh. Cho đến tận này, ta gặp mấy cái Linh Huyền Tông đệ tử, các ngươi Linh Huyền Tông đệ tử phẩm hạnh đều có vấn đề a. Mao Cốc vì cứu Van Hàn yêu tiểu sư muội, bắt cóc thôn dân tiến hành luyện dược. Triệu Hành Vũ đâu, xem dân chúng bị có rác, tiêu lấy thôn dân tiền mồ hôi nước mắt, hắn cảm giác đến đương nhiên. Còn có, ta tại Mãn Xuân lâu bên trong, cũng nhìn thấy qua một số Linh Huyền Tông đệ tử, bọn hắn thế nhưng là cùng Mãn Xuân lâu bên trong bán yêu chơi đến quên cả trời đất. Sau đó cũng là ngươi, Đồ Vinh, ta cũng không hiểu rõ ngươi. Tục Nữ nói, tướng do tâm sinh, theo ngươi mặt mũi tràn đầy giữ tận bộ dáng đến xem, ngươi hẳn không phải là mặt hàng nào tốt. Ha ha ha. Đồ Vinh càn rỡ cười to, ngươi nhìn người thật chuẩn, ta đích xác không phải người tốt lành gì. Hắc thổ thần, ngươi rõ ràng là một cái yêu ma, thế mà giữ gìn những cái kia sâu kiến dân đen. Ta thật không biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi biết không, ta bắt rất nhiều dân đen. Những người kia trong mắt ta, bất quá là côn trùng đồ ăn mà thôi. Vương Mặc sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Đồ Vinh rất phách lối, hắn thành công chọc giận chính mình. Các ngươi Linh Huyền Tông, thật có thể nói là thượng bất chính hạ tắc loạn. Ha ha. Đồ Vinh không tiếp thụ loại này đánh giá, thế gian này chính là lấy thực lực vi tôn. Trên cái thế giới này, cho tới bây giờ đều là lấy thực lực phân chia người ta, không tồn tại cái gì tốt hỏng cùng thiện ác. Ngươi nếu là có thể nghiền ép thế gian tất cả mọi người, ngươi nói mặt trời là lạnh, không ai dám nói là nóng. Khá lắm, Linh Huyền Tông xem như danh môn chính phái. Thế mà, thân là Linh Huyền Tông đệ tử Đồ Vinh, thế mà nắm giữ dạng này vận bèo giá trị quan. Không thể phủ nhận, hắn không có nói sai. Mặc kệ thế giới kia, đều là như thế. Thế nhưng là, nếu như người người đều như vậy hiện thực cùng vận mẹo, cái kia trong nhân thế này, tuyệt đối sẽ hỗn loạn đến giống như luyện ngục. Tốt. Đồ Vinh không tâm tình tiếp tục nói nhảm, giao ra ngươi dưới đất lấy được đồ tốt, không phải vậy. Không đợi Đồ Vinh nói xong, hắn cảm nhận được Vương Mặc quanh thân tán phát vô tận nộ hỏa. Hắn ý thức đến Vương Mặc muốn xuất thủ. Đồ Vinh tranh thủ thời gian lấy ra cái túi bách bảo. Hắn theo trong túi, rũ ra đủ loại độc trùng. Bọ cạp, con giết, nghệ, độc xà, ong bò vẽ, còn có óc. Những cái kia độc trùng chính là Đồ Vinh chăm chú bồi dưỡng ra được, có thể nghe theo mệnh lệnh của hắn. Hắn đang định khu động những cái kia độc trùng công kích Vương Mặc, tuyệt đối không nghĩ đến mấy đầu xanh mơn mận dây leo lặng yên không một tiếng động theo sơn động trong vách tường dài ra. Đồ Vinh phát hiện dây leo xuất hiện, hắn đang muốn làm chút gì, rất đáng tiếc Vương Mặc khống chế dây leo nhanh chóng đem tứ chi của hắn quấn quanh. Đồ Vinh thực lực cũng không yếu nhỏ, bị dây leo trói buộc, hắn dễ như trở bàn tay liền có thể tránh thoát. Thế mà một con toàn thân đen nhánh mèo con đột nhiên nhảy đến đầu hắn trên. Mèo con nhìn như người vật vô hại, nhưng quanh thân phát ra khủng bố cảm giác áp bách. Mèo con tự nhiên là bị Vương Mặc khống chế. Bạch nhãn miêu thực lực nhỏ yếu, nhưng cũng không phổ thông. Nó thả ra khủng bố cảm giác áp bách, dễ như trở bàn tay liền đem Đồ Vinh cho chấn nhất rồi. Đồ Vinh bạn phần hoảng sợ, hắn biết đứng tại đầu hắn trên đồ vật là một con mèo con. Có thể mèo con khí thế thật sự là thật là đáng sợ, giống như là một đầu thôn thiên cự thú. Đồ Vinh bị dọa đến run lẩy bẩy tứ chi vô lực, căn bản dễ dũa mà không thoát dây leo trói buộc. Cùng lúc đó, bị Đồ Vinh thả ra độc trùng, ào ào hướng Đồ Vinh đánh tới. Ghé vào Su Nương trên bờ vai hỏa hồng con rất lớn. Nó giống như là nhận được cái gì mệnh lệnh, trực tiếp rời đi Su Nương bà bay, bò tới Đồ Vinh trên thân. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi, a. Đồ Vinh phát hiện mình không cách nào khống chế những cái kia độc trùng. Hắn chăm chú bồi dưỡng độc trùng, thế mà đem xem làm thức ăn, vậy mà leo đến trên người hắn, đối với hắn cắn xé gặm ăn. Hắn bắt qua rất nhiều người bình thường, dùng những người kia nuôi nấng độc trùng. Hắn đem những người kia ném vào độc trùng trong sao huyệt. Nhìn đến những người kia thất kinh, bị dọa đến hồn phi phách tán. Mỗi lần hắn đều sẽ vui vẻ cười ha ha, cảm thấy thú vị cực kỳ. Hiện tại, hắn thế mà cũng biến thành độc trùng đồ ăn, hắn không cảm thấy thú vị. Hắn không cười nổi, hắn cảm thấy phá lệ thống khổ cùng hoảng sợ. Các loại độc dịch ngay tại xâm lấn thân thể của hắn. Đồ Vinh thực lực không yếu, hắn thời gian ngắn có thể sẽ không tử vong. Thế mà, hắn lâm vào mãn tính tử vong bên trong, nếu như không cách nào tránh thoát trói buộc, hắn chỉ có một con đường chết. Giờ này khắc này, hắn hoảng sợ nhìn về phía cái kia tài trí bất phàm nam tử trẻ tuổi. Hắn coi là người kia thực lực không mạnh, coi là người kia là yêu ma. Thế mà, hắn căn bản không thấy được người kia xuất thủ. Hắn lại bị chính mình cực kỳ cho rằng nhất làm ngạo thủ đoạn, cho phản vệ. Tại thời khắc này, Đồ Vinh cảm nhận được Vương Mặc trô đáng sợ, hắn ý thức đến Vương Mặc có lẽ thật là một tôn thần. Ta sai rồi, ta mạo phạm ngươi, ta xin lỗi ngươi, ta nguyện ý làm chó của ngươi, van cầu ngươi thả qua ta không muốn chết. Đồ Vinh mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng Vương Mặc không hề bị lay động. Hắn khống chế một đầu lóe ra kim loại sáng bóng độc xà, tiến vào Đồ Vinh trong miệng. Mắt thấy tình cảnh này, Su Nương cùng Bạch Giai Giai tất cả đều trong lòng rún sợ, không đành lòng nhìn thẳng. Tiểu Thi cầm lại một lần nữa mắt trừng chóng đốc, đối Vương Mặc thực lực nắm giữ toàn nhận thức mới. Nàng hết sức rõ ràng, sư minh Đồ Vinh thủ đoạn đến cỡ nào tàn nhẫn cùng đáng sợ. Ai có thể nghĩ tới, tại Hắc Thổ Thần đại nhân trước mặt, hắn đáng sợ thủ đoạn hoàn toàn không nổi lên được mảy may bọt nước. Thậm chí, Hắc Thổ Thần đại nhân gậy ông đập lưng ông, thế mà khống chế những cái kia độc trùng, đem Đồ Vinh cho phản vệ. Giờ này khắc này, Đồ Vinh toàn thân trên dưới bị lít nha lít nhít độc trùng bao khỏa gặm ăn. Tình cảnh này mười phần đáng sợ, nhưng cũng để cho người đặc biệt hạ giận. Hắc Thổ Thần đại nhân thật sự là quá mạnh. Chương 60. Rốt cục nên đón báo thủ thời khắc trong nháy mắt. Khí diễm phách lối Đồ Vinh, bị độc trùng gặm ăn trở thành một bộ trắng liếu không xương. Tiểu Thi cầm hướng Vương Mặc ném đi sáng long lanh ánh mắt, nàng trong đôi mắt tràn đầy sùng bái. Không chỉ là nàng, Su Nương cùng Bạch Giai Giai cũng đối vị này Hắc Thổ Thần đại nhân vạn phần kính nể. Đồng thời, các nàng cũng đang âm thầm kinh hãi, trước đó các nàng thế nhưng là khiêu khích qua Hắc Thổ Thần đại nhân. Có tốt, Hắc Thổ Thần đại nhân cũng không tàn bạo, không phải vậy các nàng sớm chết nhanh chóng. Hắc Thổ Thần đại nhân thật có thể nói là hoài Bồ Tát tâm địa, đi phích lịch thủ đoạn. Gặm ăn Đồ Vinh, những cái kia độc trùng tứ tán rời đi. Bọn chúng cũng không phải là yêu, bọn chúng đều là phổ thông côn trùng. Lớn chừng bàn tay Bạch Nhãn Miêu, ghét bỏ tránh đi những cái kia độc trùng, trở lại Vương Mặc dưới chân. Thật đáng yêu miêu miêu. Nhìn thấy như thế một con lông xù tiểu ma đoàn, Su Nương tâm đều nhanh hòa tan, nàng đi tới muốn ôm lấy mèo con. Vương Mặc cười nhắc nhở nàng, vừa mới, các ngươi không có cảm nhận được một cỗ kinh khủng cảm giác gáp bách sao? Ngươi cũng không muốn bị nó lừa, nó thế nhưng là một đầu dọa người cự thú. Su Nương trong nháy mắt hóa đá. Nàng hoảng đội vàng đứng dậy, thu hồi muôn ôm mèo tay. Mèo Bạch Nhãn Miêu ngẩng đầu lên, hướng Vương Mặc phát ra kháng nghị. Nó không quá ưa thích bị Vương Mặc khống chế, muốn thu hoạch được một số tự do. Vương Mặc buông lòng ra nó, hắn cũng không lo lắng, cái này Bạch Nhãn Miêu sẽ làm yêu. Dù sao, hắn bất cứ lúc nào có thể khống chế ở Bạch Nhãn Miêu, để nó biến thành để tuyến tượng gỗ. Bạch Nhãn Miêu thu được tự do, nó đầu tiên là duỗi lưng một cái, sau đó hóa thành một đoàn khói đen, bay tới Vương Mặc trên bờ vai. Nó thành thành thật thật ghé vào Vương Mặc trên bờ vai. Vương Mặc muốn biết lai lịch của nó, mà hắn cũng đối Vương Mặc rất ngạc nhiên. Dù sao chạy không thoát, nó lựa chọn thành thành thật thật đi theo Vương Mặc. Nguyên lai gia hỏa này không muốn đi đường. Vương Mặc không có chửi bậy nó. Hắn nhìn về phía Su Nương cùng Bạch Giai Giai. Các ngươi tặng phần lễ vật này ta rất ưa thích. Nếu không phải là các ngươi nói sơn động chỗ sâu có đủ, ta căn bản không biết gia hỏa này giấu dưới đất. Bị Hắc Thổ Thần đại nhân cảm tạng, Su Nương cùng Bạch Giai Giai rất là cao hứng. Nhưng một giây sau, các nàng phát hiện con mèo kia không thoải mái mà nhìn chằm chằm vào các nàng. Nó có thể nghe hiểu tiếng người, nó trong đôi mắt tràn đầy phẫn nộ. Lại là hai cái này tiểu yêu quái bại lộ chính mình. Su Nương cùng Bạch Giai Giai sợ hãi cúi đầu xuống. Vương Mặc gậy phía dưới Bạch Nhãn Miêu đầu. Tiếp đó, chúng ta tới thương lượng một chút, đối phó Linh Huyền Tông chủ sự tình a. Vương Mặc suy đoán, Linh Huyền Tông chủ thực lực phải cùng Thanh Sơn thành chủ Sở Viễn Sơn thực lực không kém bao nhiêu. Cho đến tận này, Vương Mặc cũng không rõ ràng thực lực của mình là bao nhiêu, nhưng hắn cảm thấy chính mình hẳn không phải là Sở Viễn Sơn đối thủ, cho nên nghĩ giải quyết Linh Huyền tông chủ, nhất định phải sử dụng một số thủ đoạn mới được. Tiểu Thi cầm đi nhanh lên tới, đem tông chủ các loại tình báo nói ra. Một bên khác, Linh Huyền tông sắp đặt trong đại điện mệnh nguồn đăng, không hề có điểm báo trước dập tắt một chiếc. Các đệ tử vạn phần hoảng sợ, cuống quýt hướng tông chủ báo cáo sự kiện này. Tông chủ tên là Hạ Hồng Đồ, hắn là cái mặt trắng không râu, vóc người thon dài trung niên. Biết được Đồ Vinh mệnh nguồn đăng dập tắt, hắn cau mày cảm thấy một tia nguy cơ. Đồ Vinh có thể lấy độc trùng làm thái mắt, lặng yên không một tiếng động giám thị Tiểu Thi cầm nhất cử nhất động. Hắn bị cái kia hắc thổ thần phát hiện, vẫn là nói, tên ngu xuẩn kia làm một ít bại lộ hành tung sự tình. Hạ Hồng Đồ mười phần hiểu rõ Đồ Vinh thủ đoạn rất thích hợp ám sát, có thể tên ngu xuẩn kia tính cách quá phách lối nóng nảy, cuối cùng sẽ làm chút chuyện dư thừa. Đồ Vinh chết rồi, rất có thể mang ý nghĩa mượn tiên trùng kế hoạch bại lộ. Hạ Hồng Đồ có chút khẩn trương, nhưng vẫn chưa bối rối. Hắn cũng cảm thấy, hắc thổ thần thực lực hẳn là không được tốt lắm. Tuy nói cái kia hắc thổ thần đã từng cùng thành chủ Sở Viễn Sơn giằng co. Sở Viễn Sơn chỗ lấy đánh giết làm ác nữ nhi, hoàn toàn là bởi vì cái kia hắc thổ thần lôi theo dân ý. Hạ Hồng Đồ cũng không lo lắng, cùng hắc thổ thần bạo phát chiến đấu. Thậm chí, hắn không kịp chờ đợi muốn chạm sát hắc thổ thần. Cái kia hắc thổ thần thật sự là ngon độc. Thế mà diện sát Đồ Binh. Linh Huyền Tông có rất nhiều đệ tử, nhưng được xưng tụng đệ tử ưu tú không có bao nhiêu cái. Mao Cốc cùng Triệu Hành Vũ những đệ tử kia ly thế, thế nhưng là nhường hắn vạn phần đau lòng. Hiện tại, càng thêm ưu tú Đồ Vinh cũng đã chết, Tiểu Thi Cẩm thì khả năng làm phản rồi. Lập tức tổn thất nhiều như vậy đệ tử ưu tú, Hạ Hồng Đồ đau lòng đến trái tim đều đang chảy máu. Tông chủ, có cái ung dung trung niên nữ nhân đi tới, nàng tên là Dương Vinh Hà, chính là Hạ Hồng Đồ kết tóc thế tử. Nàng hai đầu lông mày tràn đầy lo lắng, Đồ Vinh chết như thế nào, hắn có phải hay không ở bên ngoài đắc tội người? Phu nhân, chớ muốn lo lắng. Hạ Hồng Đồ ra hiệu thế tử an tâm chớ vội, ta sẽ cho người đem sự kiện này điều tra rõ ràng. Dương Vinh Hà gật một cái, nàng y nguyên lo lắng, tông chủ, gần nhất chúng ta Linh Huyền Tông tổn thất không thiếu đệ tử ưu tú, ngươi hẳn là nhường đệ tử thu liễm một phen. Biết. Hạ Hồng Đồ mỉm cười gật đầu, cẩn tuân phu nhân dạy bảo. Đưa đi thế tử, Hạ Hồng Đồ trên mặt mỉm cười trong nháy mắt biến mất. Đang quản ý Linh Huyền Tông một chuyện trên, hắn cũng không thích bị người khác khoa tay múa chân. Thế mà, hắn không dám ngỗ nghịch thế tử, dù sao thế tử là tiền nhiệm tông chủ nữ nhi. Hắn chỗ lấy có thể trở thành Linh Huyền Tông tông chủ, chính là bởi vì lấy tiền nhiệm tông chủ nữ nhi. Linh Huyền Tông một ít trưởng lão, tỉ như cái kia Thang Bá Khang, đối với hắn thế nhưng là rất khó chịu. Nguyên nhân chính là như thế, trước đó Thang Bá Khang ra chuyện, hắn căn bản không có ý định bảo trụ Thang Bá Khang. Lúc ấy, hắn trực tiếp đem Thang Bá Khang giao cho Sở Viễn Sơn xử trí. Hạ Hồng Đồ không có suy nghĩ chuyện khác, hắn chừng chừng nhìn về phía Tiểu Thi Cầm Mệnh Hồn Đăng. Thuộc về Tiểu Thi Cầm Mệnh Hồn Đăng cũng chưa tắt, mà lại thiêu đốt đến phá lệ tràn đầy. Đồ Vinh chết rồi, nhưng Tiểu Thi Cầm chuyện gì đều phát sinh, mà lại nàng cũng không chủ động liên lạc tự mình nói rõ tình huống. Đủ loại dấu hiệu cho thấy Tiểu Thi Cầm phản bội Linh Huyền Tông. Hạ Hồng Đồ đối với phản bội một chuyện càng căm ghét, hắn trực tiếp rời đi Linh Huyền Tông, quyết định tự mình tiến về Tiểu Thi Cầm trong nhà một chuyến. Hắn nhất định phải cho Tiểu Thi Cầm dội một chậu nước lạnh, nhường Tiểu Thi Cầm thanh tỉnh một chút. Một bên khác, rừng rậm trong sân động, Tiểu Thi Cầm đem có quan hệ tông chủ tình báo toàn bộ nói ra. Tại Tiểu Thi Cầm trong mắt, tông chủ là một cái dựa vào nữ nhân thừa bị, mà lại mười phần lòng dạ hẹp hòi nam nhân. Đúng lúc này, Tiểu Thi Cầm lại là cảm giác được có người đang dùng truyền âm phủ liên hệ nàng. Nàng hoài nghi, có thể là tông chủ tại liên hệ nàng. Tiểu Thi Cầm khẩn trương nhìn về phía Vương Mặc. Vương Mặc cười hướng nàng gật đầu, nhìn xem là ai liên hệ ngươi đi. Tiểu Thi Cầm tranh thủ thời gian lấy ra không ngừng lấp lóe truyền âm phủ. Đây là nàng dùng cho cùng muội muội liên hệ lá bùa. Nàng vãng phủ trong giấy rót vào lực lượng, "Muội, thế nào?" "Tỷ." Lá bùa bên trong truyền đến tiểu muội muội kinh hoàng thanh âm. "Có phải hay không chuyện gì xảy ra a? Tông chủ làm sao đột nhiên tới nhà chúng ta?" "A." Biết được sự kiện này, Tiểu Thi Cầm hoảng sợ nhìn về phía Vương Mặc. Vương Mặc trong nháy mắt minh bạch, tông chủ Hạ Hồng Đồ đi hướng Tiểu Thi Cầm trong nhà, đây là đối Tiểu Thi Cầm một loại cảnh cáo cùng uy hiếp. Vương Mặc lập tức làm ra quyết định, đây là một cái cơ hội tốt. "Xu Nương, chúng ta chia binh hai đường, các ngươi tiến về Linh Huyền Tông. Ta cùng Tiểu Thi Cầm đi gặp một lần Hạ Hồng Đồ." Xu Nương cùng Bạch Giai Giai tranh thủ thời gian gật đầu. Các nàng kích động liếc nhau. Các nàng rốt cục nên đón báo thủ thời khắc. Chương 61. Vì sao lại náo như thế lớn khó chịu Tiểu Thi Cầm nhà? Ở vào Tân Thang huyện thành. Tân Thang huyện cùng Đông Hoa huyện một dạng. Hai cái huyện đều là thụ Thanh Sơn thành quản hạt. Lúc này, Vương Mặc tại Tiểu Thi Cầm dẫn đầu dưới, đi tới Tân Thang huyện. Tân Thang huyện thành quy mô cùng Đông Hoa huyện thành không sai biệt lắm. Thoạt nhìn như là mấy cái thôn làng sáp nhập cùng một chỗ đại thôn trang. Cái này huyện thành không có người nào thờ phụng hắc thổ thần, nơi này cũng không phải Vương Mặc lĩnh vực. Bước vào nơi này, Vương Mặc thực lực phát sinh suy giảm, chuyện này với hắn rất không ổn. Tiểu Thi Cầm nhà ngay tại chỗ xem như hảo môn đại hộ. Trong nhà nàng kinh doanh các loại sinh ý ở cái này yêu ma quỷ quái ngang dọc thế giới. Người bình thường muốn đem sinh ý làm mạnh làm lớn, tự nhiên cần một cái chỗ dựa. Tiểu gia chỗ dựa, đương nhiên là Linh Huyền Tông. Trước kia, tiểu gia là Tiểu Thương Tiến. Nương theo Tiểu Thi Cầm bị chọn nhập Linh Huyền Tông. Tiểu gia ngay tại chỗ địa vị, có thể nói là nước lên thì thuyền lên. Đồng dạng thế lực cũng không dám đối tiểu gia xuất thủ, thậm chí liên huyện lệnh đều muốn khách khách khí khí với bọn họ. Đã tiểu gia nhận lấy Linh Huyền Tông chiếu cố, tiểu gia tự nhiên là muốn có qua có lại, mỗi năm nguyện nguyện hướng Linh Huyền Tông dâng lễ. Kỳ thật tiểu gia chỉ là mặt ngoài phong quang, Trên thực tế, bọn hắn đem phần lớn lợi nhuận đều lên cung cấp Linh Huyền Tông. Hôm nay, Linh Huyền Tông tông chủ đột nhiên đến thăm, khiến Tiểu Gia trên dưới bối rối không thôi. Tại Tiểu Gia mắt người bên trong, tông chủ thế nhưng là thành chủ cấp khác đại nhân vật. Tông chủ đại giá quang lâm, làm bọn hắn vạn phần sợ hãi. Bọn hắn hoàn toàn không hiểu rõ tông chủ là có ý gì. Trường bối trong nhà ngay tại tiếp đại tông chủ. Tiểu Thi Cầm muội muội Kiều Họa Ý thì cuống quýt liên hệ tỷ tỷ, muốn biết tông chủ vì sao mà đến. Tiểu Thi Cầm cũng không có thông qua truyền âm phủ, đem sự tình nói cho muội muội. Một khi nàng nói ra, tự mình đọc phản tông chủ một chuyện, tuyệt đối sẽ để toàn bộ Kiều gia lật trời. Kiều gia cửa chính, một cái cùng Tiểu Thi Cầm tướng mạo giống quá thiếu nữ, chính lo sợ bất an đi tới đi lui. Rốt cục, nàng nhìn thấy tỷ tỷ hiện thân, tỷ tỷ bên cạnh còn có cái tài trí bất phàm nam tử. Kiều Họa Ý chưa thấy qua nam tử kia, không biết đối phương là ai. Nàng không lo được nhiều như vậy, đi nhanh lên tiến lên. Tỷ, người rốt cục về đến rồi. Tông chủ vì sao đột nhiên tới nhà chúng ta a? Tông chủ tuyệt đối không phải tâm huyết dâng trào, cho nên tới nhà chúng ta tùy tiện nhìn xem, đúng không? Tỷ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiêu Họa Ý hiếu kỳ cực kỳ. Tiêu Thi Cầm không có vội vã trả lời, mà chính là nhìn về phía Vương Mặc. Vương Mặc gật một cái, Tiêu Thi Cầm lúc này mới hướng muội muội giải thích. Ta không có hoàn thành Hạ Hồng Đồ an bài nhiệm vụ, Hạ Hồng Đồ hẳn là tức giận. Hắn chỗ lấy tới nhà chúng ta, là tại đánh uy hiếp ta. Tỷ tỷ giải thích, nhường Tiêu Họa Ý trong nháy mắt hóa đá. Tỷ tỷ thế mà gọi thẳng tông chủ tên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đi thôi. Vương Mặc tiến vào Kiều gia trang viên, chúng ta đi chiếu cố Hạ Hồng Đồ. Muội muội Kiều Họa Ý vạn phần hoảng sợ, nàng bước nhanh chạy vào trong phòng, đem sự tình nói cho phụ mẫu. Vương Mặc cùng Tiểu Thi Cầm xuyên qua cửa lớn, hành tẩu tại rộng rãi trong viện. Tiểu Thi Cầm phụ thân dẫn một đám người tới. Bọn hắn đã biết, Tiểu Thi Cầm không thể hoàn thành tông chủ an bài nhiệm vụ. Tông chủ tức giận, cho nên mới sẽ đột nhiên đến thăm Tiểu gia. Tiểu Thi Cầm, Tiểu cha phát ra nộ hỏa vạn trượng gào thét. Cho dù hắn là người bình thường, nhưng đối mặt Tiểu Thi Cầm người tu hành này, hắn hoàn toàn không sợ hãi. Dù sao, Tiểu Thi Cầm thế nhưng là nữ nhi của hắn. Tông chủ an bài cho ngươi nhiệm vụ, đó là tông chủ coi trọng ngươi. Ngươi sao không biết tốt xấu, thế mà không thể hoàn thành tông chủ an bài nhiệm vụ, còn gây tông chủ tức giận. Tiểu Thi Cầm, ngươi là cánh cứng cắt rồi, nghĩ muốn lật trời sao? Ngươi tranh thủ thời gian cùng ta đi hướng tông chủ nhận lầm. Tiểu cha nỗ lực lôi kéo Tiểu Thi Cầm đi gặp tông chủ. Thế mà, Tiểu Thi Cầm né tránh phụ thân bắt tới tay. Nàng bình tĩnh lắc đầu, "Cha, ngươi căn bản không biết tông chủ an bài cho ta nhiệm vụ gì." Tiểu cha mới mặc kệ loại sự tình này, hắn cắn răng nghiến lợi ồn ào, "Ngươi là Linh Huyền Tông đệ tử, cho dù tông chủ cho ngươi đi chết, ngươi cũng nhất định phải ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh." Tiểu Thi Cầm cười lạnh, "Nếu như hắn để cho ta đi chết còn tốt, nhưng hắn hạ đạt nhiệm vụ không phải như thế. Bởi vì ta tướng mạo xinh đẹp, cho nên hắn an bài ta đi câu dẫn người nào đó, nỗ lực để cho ta mang thai người nào đó hài tử." Loại sự tình này, tại Kiều Thi Cầm trong mắt là chuyện vô cùng lớn, nhưng ở Kiều gia các một trưởng bối trong mắt, đây không phải việc ghê gớm gì. Tiểu cha không có chút nào quan tâm nhà mình nữ nhi. Hắn như cũng tại lặp lại lời nói mới rồi, "Tông chủ an bài cho ngươi nhiệm vụ, đó là coi trọng ngươi. Ngươi có thể không nên quên, trên người ngươi tu vi là người nào cho ngươi, Kiều gia chúng ta phồn vinh là ai cho? Chẳng phải là sinh con sao? Cái này có cái gì quá không được? Tiểu Thi Cầm ngươi làm sao không thể đi chấp hành? Ngươi không thể chỉ cân nhắc chính ngươi, ngươi muốn cân nhắc chúng ta toàn cả gia tộc à? Mặc kệ là phụ thân, còn là mẫu thân, hoặc là gia gia nãi nãi, thúc thúc thầm thầm, tất cả mọi người lo lắng bất phần, hy vọng Tiểu Thi Cầm đi dập tắt tông chủ nộ hỏa. Bọn hắn rõ ràng là thân nhân của mình, nhưng không có bất kỳ người nào quan tâm chính mình. Trên bầu trời mặt trời là chói mắt như vậy nóng rực, có thể Tiểu Thi Cầm tâm lý lại lạnh siêu siêu. Cho tới nay, vì giữ gìn toàn cả gia tộc, Tiểu Thi Cầm có thể nói là xuất sinh nhập tử, chấp hành đủ loại đáng sợ nhiệm vụ. Linh Huyền Tông những sư tỷ sư muội khác, tổng ngầm chửi mắng nàng là tâm cơ nữ. Trên thực tế, Tiểu Thi Cầm cũng không muốn lợi dụng mỹ mạo của mình, dẫn dụ sư minh sư đệ đem các loại đồ tốt cho nàng. Nhưng thiên tư của nàng cũng không tốt, nàng nghĩ muốn trở nên mạnh hơn, nhất định phải tiêu hao so với thường nhân càng nhiều hơn tu hành tài nguyên. Nàng rất cố gắng tại tu hành, nàng không nghĩ tại sư môn trong nhiệm vụ chết đi. Mỗi lần về đến nhà, nhìn thấy người nhà bọn họ mỉm cười, bị người trong nhà cưng chiều, nàng cảm thấy hết thảy đều là đáng giá. Cho tới bây giờ nàng mới ý thức tới, người trong nhà chỗ lấy sủng ái nàng, bởi vì nàng là duy trì Tiểu gia cùng Linh Huyền Tông mối quan hệ mà thôi. Ha ha. Tiểu Thi Cầm tại lúc này cười lạnh. Nàng đột nhiên cảm giác được, phụ mẫu cùng trong nhà người là như vậy lạ lắm. Trước mắt đám người này, không phải người nhà của nàng, cái này là một đám lợi ích trên hết người. Bọn hắn không nghĩ mất đi Linh Huyền Tông che chở, càng thêm sợ hãi bị Linh Huyền Tông chủ trả thù. Bọn hắn vì lợi ích, bọn hắn vì sống sót, hoàn toàn không quan tâm sinh tử của mình. May mắn ta trở về. Tiểu Thi Cầm tại lúc này nói một câu xúc động, không phải vậy, các ngươi bị Hạ Hồng Đồ giết chết lời nói, trong lòng ta sẽ lấp đầy áy náy. Hiện tại, cho dù tận mắt nhìn thấy các ngươi bị Hạ Hồng Đồ giết chết, trong lòng ta sẽ không xuất hiện bất luận cái gì tội ác cảm giác. Tiểu Thi Cầm nói lời, nhường Tiểu Gia người trợn tròn mắt. Bọn hắn không thể nào hiểu được, Tiểu Thi Cầm vì sao lại náo như thế lớn khó chịu. Giờ này khắc này, bọn hắn lòng nóng như lửa đốt, chỉ muốn đem Tiểu Thi Cầm xoay đến tông chủ trước mặt quỳ xuống. Rất đáng tiếc, Tiểu Thi Cầm là một cái người tu hành, cho dù bọn hắn tất cả mọi người cùng tiến lên trước, cũng tuyệt đối cầm không được Tiểu Thi Cầm. Lúc này thời điểm, một mực tại trong phòng uống trà Hạ Hồng Đồ xuất hiện ở trong viện. Chương 62. Hoa khí bị Bạch Giai Giai nhen nhóm trở thành nộ hỏa Hạ Hồng Đồ hiện thân. Quả nhiên, thực lực của hắn cùng Vương Mặc đoán một dạng. Level 60, Hạ Hồng Đồ là Linh Huyền Tông chủ Hạ Hồng Đồ thực lực cao cường. Mà Vương Mặc bởi vì không tại lĩnh vực phạm vi bên trong, thực lực của hắn xuất hiện trên diện rộng suy giảm. Nói tóm lại, một khi giao thủ, Vương Mặc tuyệt đối không phải Hạ Hồng Đồ đối thủ. Bất quá, Vương Mặc cũng không hoảng, hắn nhưng là cùng Su Nương còn có Bạch Giai Giai chia binh hai đường. Ý gì theo Vương Mặc kế hoạch, Su Nương cùng Bạch Giai Giai đi hướng Linh Huyền Tông. Lúc này, các nàng đã tới Linh Huyền Tông chân núi. Lần nữa trở lại cái này quen thuộc địa phương. Bạch Giai Giai nghiến răng nghiến lợi. Nàng đã từng là Linh Huyền Tông đệ tử. Nàng vốn cho rằng chính mình có thể trở thành Linh Huyền Tông tông chủ phu nhân. Chỗ đó muốn lấy được, Hạ Hồng Đồ lại lừa gạt nàng, còn đem nàng cho sát hại. Bây giờ, nàng muốn hướng Hạ Hồng Đồ phát động báo thù. Cho dù giết không chết Hạ Hồng Đồ, nàng cũng muốn nhường Hạ Hồng Thương cân độ cốt, thụ trọng thương. Su Nương cùng Bạch Giai Giai liếc nhau, hai người triển khai hành động. Su Nương trực tiếp bại lộ chân thân, trên lưng nàng dài ra 6 đầu dài 1 trượng khủng bố nhện chân. Nàng nhanh như điện chớp, dọc theo thật dài leo núi bậc thang, hướng về Linh Huyền Tông cửa lớn ầm ầm đánh tới. Su Nương cuốn lên quần quần yêu phong, nàng vẫn chưa che giấu tự thân tán phát nồng đậm yêu khí. Linh Huyền Tông các đệ tử quả thực bị Su Nương cho sợ ngây người. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cái nào yêu ma có như vậy can đảm? Cái kia nện tinh quả thực là điên rồi, thế mà dám can đảm giết đến tận Linh Huyền Tông. Phổ thông đệ tử không phải Su Nương đối thủ, nàng khống chế tơ nhện, cuốn lên những đệ tử kia ném đi chỗ xa. Linh Huyền Tông bên trong, tuy nói tông chủ ra ngoài không trong núi, nhưng trong tông môn thế nhưng là có tất cả trưởng lão. Chỉ là một con nện tinh, dám khiêu khích Linh Huyền Tông uy nghiêm. Mấy vị tông môn trưởng lão xuất thủ, nỗ lực diệt sát nện tinh. Su Nương nhìn thấy tình huống không đúng, lập tức bỏ trốn mất dạng. Thế mà, những tông môn trưởng lão kia theo đuổi không bỏ. Su Nương không có hoảng, nàng muốn chính là cái này hiệu quả. Nàng thành công rời đi những tông môn trưởng lão kia lực chú ý. Lúc này, hồn phách hình thái Bạch Giai Giai bám vào một vị nữ đệ tử trên thân. Nàng khống chế tên nữ đệ tử kia, tiến nhập Linh Huyền Tông bên trong. May mắn các trưởng lão lực chú ý bị hấp dẫn, không phải vậy, nàng nhất định sẽ bị phát hiện. Thế mà, đi không bao xa, Bạch Giai Giai vẫn là bị xem thấu. Yêu nghiệt to gan, dám lẻn vào ta Linh Huyền Tông. Có cái ung dung trung niên nữ nhân, phát hiện một tên đệ tử bị yêu tà phụ thân. Nàng lấy ra một tấm lá bùa, nỗ lực khu tà. Bạch Giai Giai cuốn quýt theo vị kia nữ đệ tử thân bên trên xuống tới. Nàng kích động hướng cái kia cái ung dung nữ người hô to, "Vịnh Hà, là ngươi sao? Ta là Giai Giai à." Mười mấy năm trước, Bạch Giai Giai cùng Dương Vịnh Hà đúng vô cùng vì muốn bạn thân. Khi đó, thân là tông chủ chi nữ Dương Vịnh Hà đã cùng Hạ Hồng Đồ cùng đi tới. Tất cả mọi người biết, Hạ Hồng Đồ đem sẽ trở thành Linh Huyền Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Nguyên nhân chính là như thế, Bạch Giai Giai mới có thể bị ma quỷ ám ảnh, bị Hạ Hồng Đồ lừa gạt. "Giai Giai." Dương Vịnh Hà nhận ra hồn phách trạng thái Bạch Giai Giai. Nàng lo lắng và phần, trước tiên hỏi thăm, "Ngươi năm đó đi không từ giã, chạy đi nơi nào a? Ngươi chết tại người nào trong tay, ngươi làm sao hóa thành quỷ yêu?" "Vịnh Hà." Bạch Giai Giai đầy mình bị quất. Mặc dù nàng năm đó đã làm sai chuyện, có thể nàng cũng bỏ ra đại giới. Giết ta người là Hạ Hồng Đồ. "A." Dương Vịnh Hà bị dọa nhảy. Lại là chồng mình, đem Bạch Giai Giai giết chết. Chuyện này thực sự là quá kinh người, Dương Vịnh Hà sắc mặt âm trầm xuống. "Giai Giai, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi nhanh nói rõ ràng." "Chuyện là như thế này. Chuyện cho tới bây giờ, Bạch Giai Giai không lo được mất mặt. Nàng đem Hạ Hồng Đồ dẫn dụ nàng, hứa hẹn để cho nàng trở thành tông chủ phu nhân một chuyện nói ra. Biết được Bạch Giai Giai sau khi đã có bầu, Hạ Hồng Đồ hại lo sự tình bại lộ, càng đem Bạch Giai Giai giết đi. Dương Định Hà sắc mặt tái xanh, vô luận như thế nào nàng cũng không nghĩ đến, trợ phu Hạ Hồng Đồ thế mà làm qua tà ác như thế bị ổi sự tình. "Vịnh Hà, Hạ Hồng Đồ hắn tuyệt đối không phải một người tốt." Bạch Giai Giai lo lắng Dương Định Hà vì mặt mũi, không dám cùng Hạ Hồng Đồ trở mặt. Cho nên, nàng nhất định phải đổ thêm dầu vào lửa, nhường Dương Định Hà triệt để phẫn nộ bạo động. "Ngươi hẳn là nghe nói, gần nhất toát ra một cái hắc thổ thần." "Vịnh Hà, ngươi biết không, Hạ Hồng Đồ thế mà sao xếp một vị nữ đệ tử đi câu dẫn cái kia hắc thổ thần, hắn nỗ lực thu hoạch được hắc thổ thần con nối dõi." "Cái gì?" Dương Định Hà không thế nào để ý tới Linh Huyền Tông một vài sự vụ. Nàng tuyệt đối không nghĩ đến, Hạ Hồng Đồ thế mà cho nào đó người nữ đệ tử an bài loại kia nhiệm vụ. Tại những cái kia nam nhân trong mắt, dạng này mỹ nhân kế, mượn chủng kế hoạch không có gì lớn. Nhưng Dương Định Hà là nữ tính, nàng đối loại chuyện đó càng kháng cự. Hạ Hồng Đồ căn bản là không có đem nữ đệ tử xem như là người. Bạch Giai Giai tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. "Vịnh Hà, đây đều là ta biết sự tình. Tại chúng ta không biết địa phương, Hạ Hồng Đồ không chừng làm bao nhiêu không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình a." "Không sai." Dương Vịnh Hà cũng cho rằng như thế, nàng càng nghĩ càng giận. Thật có thể nói là biết người biết mặt không biết lòng. Cho dù nàng mỗi đêm cùng Hạ Hồng Đồ ngủ cùng một chỗ, nhưng nàng cho tới bây giờ cũng không biết Hạ Hồng Đồ lại có đen tối như vậy tà mặt ác. "Giai Giai, ngươi không nên gấp gáp, ta vậy thì vì ngươi lấy lại công đạo." Dương Vịnh Hà nộ hỏa bạt trượng, nàng không lo được nhiều như vậy. Nàng nhất định phải tìm Hạ Hồng Đồ tính sổ sách. Nàng cảm thấy mình bị Hạ Hồng Đồ lừa gạt. Không chỉ là nàng, năm đó phụ thân cảm thấy Hạ Hồng Đồ rất đáng tin. Sau đó đem lớn như vậy Linh Huyền Tông giao cho hắn Hạ Hồng Đồ. Cho đến tận này, Hạ Hồng Đồ tiếp nhận Linh Huyền Tông vài chục năm. Những năm này đến nay, Linh Huyền Tông có thể nói là liên tiếp suy tàn. Nhớ năm đó, Thanh Sơn Thành nhất định phải dựa vào Linh Huyền Tông hơi thở. Đối tại cái gì Thanh Sơn Thành thành chủ, Linh Huyền Tông căn bản không để vào mắt. Mà bây giờ đâu, Thanh Sơn Thành thành chủ Sở Viễn Sơn một mực đè ép Linh Huyền Tông. Hồi trước, Sở Viễn Sơn giết đến tận Linh Huyền Tông, yêu cầu một tên trưởng lão. Hạ Hồng Đồ liền cái giấm đều không dám thả một cái. Hắn thế mà tự mình động thủ, đem người trưởng lão kia nắm lên đưa đến Sở Viễn Sơn trước mặt. Trước mấy ngày, Sở Viễn Sơn lại là lấy Linh Huyền Tông đệ tử cùng cái gì thiên ma cấu kết, hung hăng theo Linh Huyền Tông trên thân kéo xuống một miếng thịt. Dương Định Hà vốn cũng bởi vì những sự tình kia đối Hạ Hồng Đồ khó chịu, nàng kìm nén một bụng oán khí. Hiện tại, oán khí bị Bạch Giai Giai nhen nhóm trở thành nộ hỏa. Dương Định Hà trở về trong phòng, khoác khá lâu không có mặc qua chiến giáp. Sau đó, xúc lên chiếu nặng chiến truy, nàng biết mình không phải Hạ Hồng Đồ đối thủ. Nàng trước hướng hậu sơn, đứng tại một chỗ mọc đầy rêu xanh cửa đá trước mặt gọi hàng. Sư thúc tổ, ta đi thu thập Hạ Hồng Đồ cái kia cầu vật. Nếu như ta không địch lại, còn mời sư thúc tổ có thể tại thời khắc mấu chốt thân xuất biệt thủ. Không đợi trong cửa đá người cho ra trả lời, Dương Định Hà theo trên thân móc ra một cái pháp khí, hướng không trung ném một cái. Nhất thời, kiện pháp khí kia lớn lên theo gió, biến thành một cỗ thanh đồng chiến xa. Dẫn dắt thanh đồng chiến xa tự nhiên cũng là một thất thanh đồng ngựa. Dương Định Hà nắm lấy Bạch Giai Giai nhảy lên thanh đồng chiến xa, ầm ầm ở trên không trung rong đuổi. Chương 63. Những người khác mệnh cũng không phải là mệnh sao Tân Thăng huyện. Tiểu gia trong huyện, nương theo vóc người thon dài Hạ Hồng Đồ hiện thân. Cho dù hắn thu liễm trên người thượng bị giả khí tức, có thể tiểu gia một đám già trẻ, nhưng vẫn bị hắn dọa đến run lẩy bẩy. Tiểu Thi cầm lời mới vừa nói, tự nhiên là bị Hạ Hồng Đồ nghe thấy được. Đối cái kia hắc thổ thần áp dụng mượn trùng kế hoạch, hoàn toàn là Hạ Hồng Đồ dưới một bước nhà cờ. Kỳ thật, Tiểu Thi cầm kết thúc không thành nhiệm vụ cũng không có quan hệ gì. Hết lần này tới lần khác tại sự kiện này phía trên, Đồ Vinh chết rồi, mà Tiểu Thi cầm thế mà trở mặt. Gần nhất Linh Huyền Tông ra nhiều chuyện như vậy, tổn thất lớn như vậy, Hạ Hồng Đồ trong lòng cũng là kìm nén một mùi lửa, mà Tiểu Thi cầm vừa tốt đụng vào hắn trên họng súng. Lúc này, Hạ Hồng Đồ đang đánh giá Vương Mặc. Cái kia tài trí bất phàm nam tử, chính là trong truyền thuyết hắc thổ thần. Hạ Hồng Đồ không cách nào cảm giác được thực lực của hắn, chỉ cảm thấy hắn mười phần nhỏ yếu. Hạ Hồng Đồ cũng không phải ngu xuẩn, hắn biết rõ, hắc thổ thần không thể nào nhỏ yếu như vậy. Hắn không nhìn thẳng Tiểu Thi cầm, nhàn nhạt hướng Vương Mặc mở miệng hỏi thăm, "Ta Linh Huyền Tông đệ tử Đồ Đinh, chết tại trong tay ngươi sao?" "Không sai." Đối mặt hỏi thăm, Vương Mặc thoải mái thừa nhận. Hắn hỏi lại Hạ Hồng Đồ, "Đồ Đinh chăn nuôi độc trùng, đồng thời lấy bình thường dân chúng nuôi nấng độc trùng. Sự kiện này, ngươi có biết hay không?" Hạ Hồng Đồ sao lại không biết? Thân là tông chủ hắn, đối tông môn đệ tử tình huống, có thể nói rõ như lòng bàn tay. Thế mà, tại loại này trước mắt bao người, hắn không thể nào thừa nhận loại chuyện đó. Một khi hắn thừa nhận chẳng khác gì là dung túng Đồ Vinh tà ác hành động. Loại sự tình này, có hại hắn tông chủ danh dự. Hắn mặt không biểu tình tiếp tục nhàn nhạt mở miệng. Mặc kệ Đồ Vinh có gì sai lầm, đã hắn thân là Linh Huyền Tông đệ tử. Như vậy, hắn chuyện đương nhiên bị ta Linh Huyền Tông thẩm phán. Ta Linh Huyền Tông một chuyện, cái gì thời điểm đến phiên ngươi nhúng tay? Hạ Hồng Đồ bày ra một bộ đường hoàng tư thế, cho Vương Mặc chụp một đỉnh nhúng tay Linh Huyền Tông công việc cái mũ. Vương Mặc cười hắc lên, "Hạ Hồng Đồ, ngươi chỉ hỏi Đồ Vinh có phải hay không chết trong tay ta. Ngươi vì cái gì không hỏi một chút, ta vì sao lại chém giết Đồ Vinh?" Hạ Hồng Đồ hít mắt, hắn không thể nào hỏi loại kia vấn đề. Một khi hỏi thăm, hắn lại biến thành vô lý một phương. Đương nhiên, hắn mặt ngoài là tại cùng Vương Mặc đối thoại. Vụ trộm thì là đang thử thăm dò Vương Mặc. Rực rỡ không trung, không biết từ khi nào biến đến âm trầm. Sân rộng rãi bên trong, có tật phong xuất hiện. Đối mặt Hạ Hồng Đồ thăm dò, Vương Mặc trực tiếp an bài Bạch Nhãn Miêu xuất thủ. Bạch Nhãn Miêu thực lực nhỏ yếu, nhưng khí thế cường đại dị thường. Lúc này, ghé vào Vương Mặc trên bờ vai Bạch Nhãn Miêu đứng người lên. Nó thử lấy miệng đầy sáng như tuyết răng nanh, trừng trừng nhìn về phía Hạ Hồng Đồ. Cái này vẹn vẹn lớn chừng bàn tay mèo con, trên thân tản ra da cổ lão trầm trọng dọa người cảm giác áp bách. Thân là người bình thường tiểu gia người, căn bản vô pháp tiếp nhận cái kia cố áp bách, bọn hắn không rút lui kịp, tất cả đều trong nháy mắt ngất. Thân thang huyện thế nhưng là Thanh Sơn thành quản hạt khu vực. Hắc thổ thần lần nữa hiện thân, đồng thời cùng Linh Huyền Tông tông chủ đang đối đầu. Sở Viễn Sơn hai mắt trước tiên phát hiện tình huống, đang muốn hướng cấp trên báo cáo. Thế mà, Sở Viễn Sơn sớm đã có phát giác. Lúc này, hắn hiện thân nơi xa xem chừng. Hắn rất hy vọng Hạ Hồng Đồ cùng cái kia Hắc thổ thần giao thủ. Như vậy, hắn liền có thể biết được Hắc thổ thần thực lực mạnh yếu. Thế mà, cổ lão kinh khủng cảm giác gáp bách vừa ra, Sở Viễn Sơn không bình tĩnh. Hạ Hồng Đồ cũng là như thế, sắc mặt của hắn biến đến phá lệ âm trầm. Hắn tuyệt đối không nghĩ đến, Vương Mặc bên người một con mèo con, thế mà cầm giữ có khí thế như vậy. Phen này thăm dò, hắn đã rơi vào hạ phong. Vương Mặc thì tiếp tục mở miệng nói đi xuống. "Hạ Hồng Đồ, không nói gạt ngươi, ta không chỉ có giết Đồ Vinh, các ngươi Linh Huyền Tông Thiên Chi Tiêu Tử Triệu Hành Vũ cũng là chết trong tay ta. Các ngươi Linh Huyền Tông cái kia am hiểu luyện dược ma cốc cũng là chết trong tay ta. Thậm chí, các ngươi Linh Huyền Tông cái kia Thang Bá Khang, hắn hành động trố lấy bại lộ, cũng là cùng ta có liên quan." Nghe được lời nói này, Hạ Hồng Đồ trên mặt không có cái gì biểu lộ, nhưng trong lòng của hắn nộ hỏa tại liên tục tăng lên. Ở phía xa xem Trường Sở Viễn Sơn thì nắm chặt nắm đấm. Thang Bá Khang cùng hắn tiểu nhi tử Sở Chính Kỳ có quan hệ. Nói cách khác, chính mình tiểu nhi tử chết, chính là hắc thổ thần tạo thành. Tốt một cái hắc thổ thần, hắn hại không ít chết chính mình tiểu nhi tử, còn bức chính mình động thủ giết chết nữ nhi Sở Viên. Sở Viễn Sơn, phẫn nộ của ngươi ta cảm nhận được. Vương Mặc quay đầu nhìn về phía nơi xa, hắn biết Sở Viễn Sơn ở phía xa quan chiến, hắn không ngại nhường Sở Viễn Sơn biết Sở Chính Kỳ một chuyện. Dù sao, theo hắn bức bách Sở Viễn Sơn giết chết nữ nhi bắt đầu, hắn cùng Sở Viễn Sơn đã định trước không chết không thôi. Tại các ngươi trong mắt, con của các ngươi, đệ tử, mạng của bọn hắn là mệnh. Những người khác mệnh, cũng không phải là mệnh sao? Ta biết, ta không cách nào thay đổi quan niệm của các ngươi. Thế mà, các ngươi dám can đảm làm ác, ta sẽ đưa các ngươi xuống địa ngục. Phép lối, cái kia tự xưng là hắc thổ thần nam tử trẻ tuổi, thật sự là quá phép lối. đứng ở một bên Kiều Thi Cầm bị dọa đến run lẩy bẩy, nàng cũng cảm nhận được thành chủ Sở Viễn Sơn phẫn nộ. Nàng cảm thấy Hắc Thổ Thần đại nhân quả thực là điên rồi, trước mắt Hạ Hồng Đồ đã rất khủng bố, nhưng hắn lại còn khiêu khích ở phía xa quan chiến Sở Viễn Sơn. Chẳng lẽ hắn không sợ Sở Viễn Sơn cùng Hạ Hồng Đồ liên thủ sao? Giờ này khắc này, Sở Viễn Sơn đi lên phía trước ra một bước, lửa giận của hắn giống như thủy triều rời núi lấp biển đột kích. Hắn cùng Hạ Hồng Đồ là từ đối đầu, nhưng tại thời khắc này, hắn dự định cùng Hạ Hồng Đồ liên thủ chém giết Hắc Thổ Thần. Hai vị LV60 cường giả liên thủ, một trận chiến này cần làm như thế nào ứng phó? Vương Mặc lấy ra một viên sáng long lanh linh tinh, hắn chuẩn bị hấp thu linh tinh tăng thực lực lên. Hắn dự định thử một lần, nhìn xem có thể hay không cùng hai vị cường giả một trận chiến. Đứng tại trên bả vai hắn mèo con, nghiêng đầu nhìn hắn một hồi lâu. Vương Mặc lời mới vừa nói, để nó lâm vào xa xưa trong hồi ức. Nhìn thấy Vương Mặc lấy ra linh tinh, nó hé miệng, tự tiện đem linh tinh hút vào chính mình trong miệng, sau đó nuốt vào bụng. Không đợi Vương Mặc phản ứng lại, Bạch Nhãn Miêu trèo lên không trung, từng bước một hướng Sở Viễn Sơn vị trí đi đến. Bạch Nhãn Miêu chỉ có lớn chừng bàn tay, nhưng phía sau của nó có một đạo vắt ngang thiên địa khủng bố bóng đen, dường như đạo hắc ảnh kia mới là nó chân thân. Âm u trên bầu trời giống như xuất hiện một đầu thôn thiên cự thú. Tân Thang huyện dân chúng bị dọa đến run lẩy bẩy, cuống quýt quỳ xuống đất lê bái. Dân chúng vẫn chưa cảm nhận được cự thú bóng đen mang tới cảm giác áp bách, thế mà thân là người trong cuộc Sở Viễn Sơn, hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được cái kia không có gì sánh kịp khủng bố. Trái tim của hắn giống như là bị một bàn tay vô hình nắm, sau một khắc cái tay kia có thể sẽ đem trái tim của hắn bóp nát. Loại cảm giác này thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Sở Viễn Sơn trên trán dị ra một tầng mồ hôi lạnh, hắn rõ ràng cảm giác được linh hồn của mình đều đang run sợ. Đối mặt như thế một chỉ lớn chừng bàn tay mèo con, hắn cảm thấy mình không có phần thắng, mà cái kia mèo con chỉ là Hắc Thổ Thần sùng vật mà thôi. Sùng vật đều mạnh như vậy, cái kia Hắc Thổ Thần thực lực càng là vô pháp tưởng tượng. Giống Bạch Nhãn Miêu trên không trung đi về phía trước mấy bước, nó ngừng bước về sau, phát ra tiếng gầm nhẹ. Sở Viễn Sơn biết mèo con là để cho mình lăn, hắn như được đại xá cuốn quýt rời đi. Sau đó Bạch Nhãn Miêu từ trên cao rơi xuống, trở lại Vương Mặc trên bờ vai đánh một cái ngáp. Vương Mặc cười sờ lên đầu của nó, tại chỗ chỉ có hắn biết, gia hỏa này nhưng thật ra là đang hư trương thanh thế. Sở Viễn Sơn chạy trốn, Hạ Hồng Đồ thì luôn uống, hắn vừa mới cũng muốn cùng Hạ Hồng Đồ liên thủ. Bây giờ, còn lại một mình hắn cùng Hắc Thổ Thần giằng co. Giờ này khắc này, hắn hối hận không thôi. Em đẹp, hắn trêu chọc cái kia Hắc Thổ Thần làm gì a? Hạ Hồng Đồ không biết nên kết thúc như thế nào, hắn nhưng không biết, hắn còn chưa tới xui xẻo nhất thời điểm. Bầu trời u ám bên trong, đột nhiên vang lên quần quần tiếng sấm. Đây không phải là tiếng sấm, mà chính là chiến xa ép qua không trung phát ra hoành minh. Chương 64. Ta hiện tại không muốn làm công cụ của bọn hắn ầm ầm. Thanh đồng chiến xa ép qua không trung, phát ra khiến người ta kinh hồn táng đảm hoành minh. Người khoác chiến giáp, tay cầm chiến truy Dương Định Hà khống chế chiến xa giết tới. Còn ở trên không trung, nàng liền nhìn đến tiểu gia trong viện, đổ một đám người lớn người. Mà Hạ Hồng Đồ đang cùng tiểu thi cầm giằng co. Dương Định Hà phát ra nổ hống. Hạ Hồng Đồ, ngươi thật là uy phong a. Ngươi đường đường một cái tông chủ, thế mà dùng loại phương thức này áp chế một tên đệ tử. Dương Định Hà đột nhiên xuất hiện, khiến Hạ Hồng Đồ vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn hoàn toàn vô pháp lý giải, thế tử vì gì tức giận như thế? Dương Định Hà thu hồi thanh đồng chiến xa, trực tiếp từ trên cao rơi xuống. Ầm. Nàng vững vàng rơi xuống đất, lót gạch xanh thiết lập mặt đất, tại Dương Định Hà dưới chân xuất hiện giống mạng nhện vết rạn. Dương Định Hà người khoác chiến giáp, tay cầm chĩu nặng chiến truy, trợn mắt cùng Hạ Hồng Đồ giằng co. Định Hà. Hạ Hồng Đồ lo lắng bất phần, hắn cuống quýt trấn an thế tử, có chuyện gì, chúng ta trở về rồi hãy nói. A. Dương Định Hà cười lạnh, ngươi là lo lắng ngươi sợ tác sở vi bị thế người biết được sao? Ta không sợ việc xấu trong nhà truyền bên ngoài, ta chính là muốn để người khắp thiên hạ đều biết. Ngươi Hạ Hồng Đồ chính là một cái da vẻ đạo mạo mặt người giả thú. Dương Định Hà thanh âm rất lớn, đủ để cho toàn huyện người nghe thấy. Bị kết tóc thế tử, giận dữ mắng mỏ là mặt người giả thú. Hạ Hồng Đồ sắc mặt phá lệ khó coi. Hắn sụ mặt gầm nhẹ, Vịnh Hà, ngươi không nên bị người có dụng tâm khác lừa gạt, cùng ta tổn thương hòa khí. Ha ha ha. Dương Định Hà giống như là nghe thấy được chuyện cười lớn, ngươi thế mà tốt ý tứ nhắc nhở ta, không nên bị người khác lừa gạt. Thế mà từ đầu đến cuối đều đang lừa gạt ta người, không là người khác, chính là ngươi Hạ Hồng Đồ. Hạ Hồng Đồ, ngươi đừng muốn phản bác, ngươi xem một chút vị này là ai. Hồn phách hình dáng bạch dai dai, theo Dương Định Hà sau lưng đi ra. Nàng u ván lại tức giận nhìn về phía Hạ Hồng Đồ. Hạ Hồng Đồ, ngươi còn nhớ rõ ta người tiểu sư muội này a? Ta bị ngươi lừa thật khổ a, ta mang thai con của ngươi, lại bị ngươi giết chết. Bạch dai dai xuất hiện, khiến Hạ Hồng Đồ đồng tử thích chặt, sắc mặt trắng bệnh, hắn lui về sau mấy bước, không thể tin được tình huống trước mắt. Sớm tại mười mấy năm trước, hắn liền thần không biết bị không hay đem Bạch dai dai giết đi. Hạ Hồng Đồ chỗ đó muốn lấy được, Bạch Giai Giai sau khi chết lại hóa thành quỷ yêu. Hiện tại, nàng thế mà tìm tới cửa. Hạ Hồng Đồ, ngươi có phải hay không rất kinh hỉ, thật bất ngờ. Ngươi nói cho ta biết, ngươi trong bóng tối, sau lưng ta làm bao nhiêu táng tận lương tâm chuyện xấu xa. Đối mặt thê tử chất vấn, Hạ Hồng Đồ không phản bắt được, giờ này khắc này đầu óc hắn trống rỗng. Hắn muốn là cao cao tại thượng, được người kính ngưỡng linh huyền tông chủ. Nhưng theo giờ khắc này bắt đầu, hắn muốn thân bại danh liệt. Hạ Hồng Đồ, ngươi lừa ta thật khổ a. Ngươi đạo đức cá nhân có thua thiệt, không có tư cách tiếp tục đảm nhiệm linh huyền tông chủ một vị. Ta lấy tiền nhiệm tông chủ chi nữ danh nghĩa đối ngươi tiến hành gạt bỏ. Hạ Hồng Đồ, ngươi chết đi cho ta. Dương Định Hà vung bẩy trong tay chiến truy, nộ hỏa vạn trượng hướng Hạ Hồng Đồ đánh tới. Dương Định Hà thực lực tự nhiên là không bằng Hạ Hồng Đồ, thế mà Hạ Hồng Đồ căn bản không dám đối Dương Định Hà tiến hành phản kích. Hắn hết sức rõ ràng, Dương Định Hà sau lưng có thể là có Linh Huyền Tông trưởng lão tọa chấn. Hắn dám can đảm thương tổn Dương Định Hà một cọng lông măng, những cái kia kinh khủng các trưởng lão, thế tất sẽ để cho hắn thân tử đạo tiêu. Hạ Hồng Đồ không dám ứng chiến, hắn nỗ lực bỏ trốn mất dạng. Thế mà mặt đất bùn đất bỗng nhiên đem chân của hắn kẹp ở. Đây là Vương Mặc trong bóng tối làm tiểu động tác. Dạng này một cái nhỏ ngoài ý muốn, khiến Hạ Hồng Đồ khó lòng phòng bị. Mặc dù hắn trong nháy mắt thoát khốn, nhưng bởi vì cái này ngoài ý muốn, làm hắn chậm nửa nhịp. Ầm. Chiếu nặng chiến truy. Tại thời khắc này, đập ầm ầm tại đầu hắn trên. Một kích này, Dương Định Hà thế nhưng là vận dụng toàn lực. Nàng phát ra nộ hỏa vạn trượng một kích, đem Hạ Hồng Đồ nện đến vỡ đầu chảy máu. Hạ Hồng Đồ lại là đau đớn lại là bị khuất, có thể hắn không dám phản kích, chỉ có thể tranh thủ thời gian trèo lên không chạy trốn. Dương Định Hà nộ hỏa chưa tiêu, vung bảy chiến truy tại phía sau hắn truy đuổi. Tân Thang huyện dân chúng mắt thấy tình cảnh này, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Nguyên lai, Linh Huyền Tông chủ gia bên trong cũng sẽ phát sinh loại kia cầu thí suối quậy sự tình. Nguyên lai, những cái kia cao cao tại thượng các tiên nhân, bọn hắn náo lên mâu thuẫn đến, cũng cùng người bình thường không có gì khác biệt. Hạ Hồng Đồ bị thê tử truy đến vỡ đầu chảy máu, chật vật chạy trốn một chuyện, hỏa tốc truyền bá ra, trở thành dân chúng trò cười lúc trà dư tử hậu. Bạch Giai Giai bay lên không trung, đi cùng xem náo nhiệt. Vương Mặc không có ý định đi vây xem, hắn biết rõ chính mình không phải Hạ Hồng Đồ đối thủ, cho nên đối mặt Hạ Hồng Đồ chế định mượn tiên trùng âm mưu, hắn lấy dạng này một loại phương pháp đối Hạ Hồng Đồ triển khai trả thù. Cũng không biết Hạ Hồng Đồ có thể hay không bị nộ hỏa vạn trượng Dương Định Hà giết chết. Bất kể như thế nào, trải qua như vậy một kiện sự tình, Hạ Hồng Đồ thế tất sẽ có tiếng xấu, biến thành người người chế nhạo đối tượng. Sự kiện này có một kết thúc, Vương Mặc dự định rời đi, Tiểu Thi Cẩm thì đuổi theo sát. Vương Mặc nhìn về phía trong viện, ngã trái ngã phải kiểu ra người. Thế nào, ngươi thật không để ý đến bọn họ sao? Ừm. Tiểu Thi Cẩm trọng trọng gật đầu. Trước kia ta mười phần quan tâm bọn hắn, nhưng mới rồi đại nhân ngài cũng nhìn thấy, bọn hắn căn bản không quan tâm ta. Trong mắt bọn hắn, ta chỉ là duy trì kiểu gia cùng Linh Huyền Tông công cụ mà thôi. Ta hiện tại không muốn làm công cụ của bọn hắn. Vương Mặc không có đối với chuyện này phát biểu cái nhìn. Hắn đem nằm sấp trên bờ vai Bạch Nhãn Miêu bắt lấy. Gia hỏa này vừa mới biểu hiện được rất không tệ, thế mà phô trương thanh thế dọa lùi Sở Biên Sơn. Không thể không nói, nó vừa mới là công, nó thế nhưng là Vương Mặc lần này thu hoạch lớn nhất. Lúc này, Bạch Nhãn Miêu tại Vương Mặc trong tay kịch liệt dãy rủa, nó cảm thấy Vương Mặc không có hảo ý chớ lộn xộn. Vương Mặc đưa nó khống chế lại, ta không xác định có thể hay không đem ngươi mang đến một cái thế giới khác. Loại sự tình này, Vương Mặc còn không có thử qua. Mặc dù hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, có thể để cho vô tả những người kia đi tới đi lui hai thế giới. Thế mà, vô tả những người kia dù sao cũng là thuộc về hắn tế phẩm, có thể tùy ý hắn khống chế. Hiện tại, cái này Bạch Nhãn Miêu cũng không phải tế phẩm. Vương Mặc ôm thái độ muốn thử một chút, đưa nó nắm lấy. Sau đó trở về, xuất hiện tại vùng ngoại thành trong biệt thự. Bạch Nhãn Miêu còn trong tay, thành công đem nó mang tới hiện thực thế giới. Giờ này khắc này, Bạch Nhãn Miêu trợn tròn mắt, nó có thể cảm giác mình đã tới một thế giới khác. Nó vốn là đối Vương Mặc cảm thấy yêu kỳ, bây giờ nó bị Vương Mặc cả kinh mắt trừng trống đốc. Nó dùng một đôi hổ phách giống như đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Vương Mặc. Nó hy vọng Vương Mặc có thể giải thích một chút. Hoa, Miêu Miêu. Vô Tả phát hiện Vương Mặc trở về, nàng liếc một chút liền thấy được Vương Mặc trong tay mèo. Thân là tiểu hài tử nàng, đối với như thế một con mèo con, căn bản không có năng lực chống cự. Vô Tả nhanh như chớp chạy tới, Bạch Nhãn Miêu bị dọa đến kịch liệt dãy rủa, nó đối hùng hài tử cũng không có hảo cảm. Vương Mặc buông ra nó, ngươi có thể tùy tiện đi một chút, tham dò một chút cái thế giới này. Vương Mặc đưa cho nó tự do hành động quyền hạn. Đương nhiên, nó nhưng vẫn bị Vương Mặc nắm trong tay. Một khi nó nỗ lực tiến về so sánh địa phương xa, hoặc là thi triển một số đặc thù năng lực, Vương Mặc có thể kịp thời đem nó khống chế. Người cũng giống vậy. Vương Mặc nhìn về phía đi theo mà đến Tiểu Thi Cẩm, thật tốt tìm hiểu một chút cái thế giới này đi. Cái này, nơi này là tiên giới sao? Trước đó, Tiểu Thi Cẩm hướng Hắc Thổ Thần hiến tế về sau, xuất hiện tại tòa này tráng lệ trong phòng. Khi đó, nàng không có cơ hội đi đến ngoài phòng tìm tòi hư thực. Bây giờ nàng đi đến ngoài phòng, nhìn thấy đường chân trời vị trí có san sát nối tiếp nhau nhà cao tầng. Những cái kia tòa nhà lớn, đơn giản giống như là như Quỳnh Lâu Ngọc Vũ trắng lệ. Không sai a, nơi này là tiên giới. Huyền Huyền sôi nổi đi tới, nhiệt tâm vì Tiểu Thi Cẩm giới thiệu. Thu Thủy vốn là vóc người tốt nhất, tự nhận là đẹp nhất. Nương theo Tiểu Thi Cẩm cái kia mê hoặc mà đến, nàng cảm nhận được áp lực. Chương 65. Thần đại nhân buổi tối có thể hay không lật bài Thu Thủy cùng Điền Điểm. Các nàng đều bị Tiểu Thi Cẩm mỹ mạo cùng vóc người đả kích. Lúc này, Huyền Huyền ngay tại chi chi cha cha, hỏi thăm Tiểu Thi Cẩm tình huống. Biết được Tiểu Thi Cẩm là Linh Huyền Tông đệ tử, Thu Thủy cùng Điền Điểm lại lần nữa bị đả kích. Tên kia dung mạo xinh đẹp, vóc người tốt như vậy, thế mà còn là cái lợi hại người tu hành. Bất quá, nghĩ đến chính mình so Tiểu Thi Cẩm sớm hơn đi tới thần đại nhân bên cạnh. Hai người tập hợp lại, hướng Tiểu Thi Cẩm đi đến giữ gìn mối quan hệ. Vương Mặc không để ý những tên kia. Hắn lấy ra Đồ Vinh túi bắt bảo. Mặc dù Đồ Vinh bị độc trùng gặm ăn trở thành khung xương, nhưng liếm bao thói quen tốt, Vương Mặc có thể không có quên. Gia hỏa này túi bách bảo bên trong, vật tư phong phú, đủ loại đồ vật đều có không ít. Rất hiển nhiên, hắn không làm thiếu chút giết người cấp của chuyện ác. Vương Mặc ngay tại kiểm kê thu hoạch, trong không khí xuất hiện một đoàn khói đen. Khói đen trong nháy mắt hình thành một chỉ lớn chừng bàn tay tiểu mèo đen. Bạch Nhãn Miêu ở chung quanh dạo qua một vòng. nó nghe thấy được huyền huyền ồn ào nói, nơi này là tiên giới. Thế mà, nó hoàn toàn không có trên thế giới này, cảm nhận được chút nào linh khí. Mà lại, nó thấy được không ít người, có thể những người kia tất cả đều là người bình thường, trên thân không có bất kỳ cái gì tu vi. Nơi này không phải tiên giới, đúng không? Nó lần nữa miệng nói tiếng người, phát ra tiểu nữ hải giống như thanh âm. Không sai, nơi này không phải tiên giới. Vương Mặc thừa nhận sự kiện này. Như vậy, nơi này là nơi nào? Bạch Nhãn Miêu rất ngạc nhiên. Nên giải thích thế nào đâu? Vương Mặc hai tay một đám, tóm lại, đây là một thế giới khác. Tốt ta. Bạch Nhãn Miêu thất vọng vô cùng, nó mềm mặt ghé vào trên mặt đất. Hiện tại, đến phiên ta hỏi ngươi. Vương Mặc nhìn về phía cái kia cái thần bí mèo con. Trước đó, ngươi giúp đỡ bức lui Sở Viễn Sơn. Ngươi vì cái gì đột nhiên biểu hiện được như vậy tích cực? Ta chú ý tới ánh mắt của ngươi, lúc ấy ngươi xem ta thời điểm, giống như là đang nhìn một vị cố nhân. Đối mặt Vương Mặc nghi vấn, Bạch Nhãn Miêu đơn giản giải thích, ta đã từng có người chủ nhân, nàng sinh như cỏ rác, nhưng ra sức cải biến vận mệnh. Nàng từng giết trên 9 tầng trời, nỗ lực cải biến một ít quy tắc, nhưng nàng bị thua, ta người cũng bị thương nặng. Thì ra là thế, Vương Mặc cười hắc hắc lên, ngươi chủ nhân trước đã từng giết trên 9 tầng trời, xem ra nàng rất cường đại a, nàng tại trong cơ thể ngươi cất giữ không ít đồ tốt đi. Nghe được loại lời này, Bạch Nhãn Miêu nhất thời sù lông. Nó cảnh giác cùng Vương Mặc giữ một khoảng cách, trong thân thể ta đồ vật, ngươi không cần suy nghĩ. Ta chủ nhân sẽ còn trở lại, đến lúc đó ta sẽ vật quy nguyên chủ. Ngươi thật đúng là một con Bạch Nhãn Miêu. Vương Mặc chửi bậy câu. Ta thế nhưng là cứu được mạng của ngươi, ngươi vậy mà dạng này để phòng ta. Tùy tiện Vương Mặc nói thế nào, Bạch Nhãn Miêu đem đầu bỏ qua một bên. Nó không thể nào đem thể nội đồ vật cho Vương Mặc, nó không tán đồng Vương Mặc là nó tân chủ nhân. Vương Mặc có thể dùng giã tính hô hoán khống chế nó, cưỡng ép để nó đem thể nội đồ vật phun ra. Bất quá, gia hỏa này trước đó chủ động giúp đỡ, bước lui Sở Viễn Sơn. Xem ở sự kiện kia phân thượng, Vương Mặc không có làm có nó. Ngươi thích ăn linh tinh sao, cho ngươi. Vương Mặc mới từ đổ binh túi bách bảo bên trong, tìm tới một viên linh tinh. Đem như thủy tinh linh tinh bức cho Bạch Nhãn Miêu, nó hé miệng, trong nháy mắt đem linh tinh nuốt vào bụng. Liếm môi một cái, nó nhìn về phía Vương Mặc trong tay những vật khác, những cái kia ngươi đổ không cần, có thể cho ta không? Đồ không cần. Vương Mặc không hiểu rõ Bạch Nhãn Miêu chỉ là cái gì. Hắn đem đồ vật để dưới đất, Bạch Nhãn Miêu nhanh như chớp đi tới. Đan dược cái gì, nó tính cả bình sứ cùng một chỗ nhét vào trong miệng ngài nát. Hàng quang lấp lóe thiết kiếm, nó lấy ra sáng như tuyết răng nanh, răng rắc ăn bánh quy giống như hướng trong bụng ướt. Mắt thấy tình cảnh này, Vương Mặc sạm mặt lại, con hàng này sao cái gì đều muốn ăn, có thể nói là ai đến cũng không có cự tuyệt. Ta nói, bụng của ngươi bên trong có phải hay không có cái thùng rác, sao thứ gì đều hướng trong bụng nhét? Vương Mặc chửi bậy, khiến Bạch Nhãn Miêu rất im lặng. Nó từng ngụm ướt, mặc kệ là đan dược vẫn là thiết kiếm, những vật này đều không phải là phàm vật, ăn vào bụng đối với nó có chỗ tốt. Miêu miêu, Vô Tà tại phụ cận tìm một vòng, rốt cuộc tìm được Bạch Nhãn Miêu. Nàng ngồi xổm xuống, cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, sờ lên Bạch Nhãn Miêu lông xù đầu. Sau đó, vui vẻ nàng phát ra như chuông bạc cười khanh khách. Ăn uống no đủ Bạch Nhãn Miêu, không có bỏ trốn mất dạng. Nó nhìn Vô Tà liếc một chút, phát hiện tiểu hài này là cái tiểu hồ yêu. Nó kinh ngạc nhìn Vương Mặc liếc một chút, không hiểu rõ Vương Mặc tại sao lại thu dưỡng một con tiểu hồ yêu. Không cần gây sự, ngoan ngoãn làm con mèo con mèo. Vương Mặc điểm một cái Bạch Nhãn Miêu đầu. Mèo Bạch Nhãn Miêu nhận mệnh đồng dạng, chủ động lề mề Vô Tà tay nhỏ. Lúc này thời điểm, Thu Thủy theo ngoài cửa dò xét cái đầu tiên đến, "Mạc ca, chúng ta muốn mang Thi Cẩm Tỷ đi dạo phố, ngươi muốn cùng một chỗ sao?" "Các ngươi đi thôi." Ngẫu nhiên cùng các nàng dạo phố là một loại niềm vui thú, nhưng mỗi ngày đều chạy đi dạo phố, cho dù Vương Mặc là thần cũng không chịu được nổi. "Cái kia chúng ta đi a, bye bye. Cẩn thận một chút, chú ý cảnh sát giao thông." "Ừ ừ." Thu Thủy thuần thục lái xe, chở Kiều Thi Cẩm cùng Nguyễn Uyển một đoàn người tiến về khu vực thành thị. Vương Mặc dẫn các nàng đi dạo qua nhiều lần, Thu Thủy không cần hướng dẫn cũng biết đi như thế nào. Tại trung tâm mua sắm ga ra tầng ngầm dừng xe xong, đi tới phồn hoa phố đi bộ đầu, Tiểu Thi Cẩm cảm giác tân thế giới đại môn mở ra. Các loại ăn ngon, quần áo đẹp, cùng rực rỡ muôn màu đồ trang điểm, làm nàng đáp ứng không xuể. Nàng kích động đến kém chút lệ rơi đầy mặt, còn tốt nàng phản bội Linh Huyền Tông, lựa chọn đầu nhập vào Hắc Thổ Thần Đại Nhân. Nếu như lúc ấy nàng và Hắc Thổ Thần Đại Nhân đối nghịch, hoặc là lựa chọn tự do, như vậy nàng đều sẽ cùng cái thế giới này vô duyên. Tiểu Thi Cẩm tâm ở bên trong kích động cùng cảm kích. Thu Thủy, Điền Điểm, các ngươi nói, ta làm như thế nào cảm tạ Thần Đại Nhân a? Lại nói, Thần Đại Nhân buổi tối có thể hay không lật bài, ta có hay không thị tầm tư cách? Lật bài là có ý gì, Thu Thủy không hiểu rõ, nhưng mơ hồ đoán được, những người tu hành này chơi đến thật là hoa. Tiểu Thi Cẩm quả nhiên là kinh địch, nàng vừa thêm vào đại gia đình lại muốn đến thị tầm loại chuyện đó, hơn nữa còn gan lớn nói ra. Hi hi, ô nhì chan mới không cần chúng ta thị tầm đây. Huyền Huyền cười hì hì ở một bên ồn ào. Bởi vì ngươi là tiểu hài tử nha. Vân Thư đỏ mặt ở trong lòng vụ trộm chửi bậy. Nàng cũng đã gặp qua, Thu Thủy thừa dịp Thần Đại Nhân không ở nhà, vụ trộm tiến vào Thần Đại Nhân ổ chăn sự tình. Thi Cẩm tỷ, ngươi không nên nghĩ quá nhiều. Điên Điếm ở một bên giải thích, ngay từ đầu, chúng ta cũng cho là chúng ta là nha hoàn, trên thực tế, Thần Đại Nhân giống như là đối đãi người nhà như thế đối đãi với chúng ta. Thật sao? Tiểu Thi Cẩm lần nữa ở trong lòng nói một câu xúc động. Nàng tại Linh Huyền Tông tu hành vài chục năm lâu, có thể Linh Huyền Tông tông chủ, các sư minh sư tỷ, những người kia cho tới bây giờ không có xem nàng như làm là người nhà. Lần này, nàng thật là làm ra vô cùng lựa chọn chính xác. Tiểu Thi Cẩm nội tâm cảm kích, có thể bị Vương Mặc cảm giác cùng tiếp thu. Vương Mặc không để ý những tên kia, ngay tại vừa mới, hắn nhận được một cái không quá hữu hảo điện thoại.
Chương 66.
Ta và ngươi bác gái ở nơi này không đi, điện thoại là đại bá đánh tới. Hắn hỏi thăm Vương Mặc có ở nhà không. Đại bá cũng không phải cái gì món hàng tốt. Nếu như có thể, Vương Mặc cũng không muốn cùng hắn tiếp xúc. Bất quá, hắn nghĩ tới một số việc, dự định cùng đại bá thật tốt tính toán sổ sách. Cúp điện thoại, Vương Mặc tuấn di đồng dạng, theo vùng ngoại thành biệt thự bay đến thị khu trong nhà. Không bao lâu, Vương Mặc cảm giác được có người xuất hiện tại ngoài cửa, chính là đại bá cùng đại bá mâu đến đây. Ngay sau đó, cửa tiếng chuông vang lên, Vương Mặc đợi một hồi lâu mới đem cửa mở ra. Vương Chấn Quân vóc người khôi ngô, y lấy cái tóc húi cua. Hắn mặt không biểu tình, vừa nhìn liền biết là không dễ chọc nhân vật. Hắn sớm cho Vương Mặc gọi điện thoại, Vương Mặc thế mà còn nhường hắn ở ngoài cửa đợi một hồi lâu. Như không phải là bởi vì có chuyện muốn cùng Vương Mặc thương lượng, hắn tuyệt đối sẽ lập tức rời đi. Đại bá Mâu Lý Phân Xương gò má bên ngoài khuất trường, cho người ta mạnh mẽ cảm giác. Nàng cũng không quá vui sướng, nhưng trên mặt ý nguyên lộ ra mỉm cười. Vương Mặc, ngươi mới vừa rồi là tại ngủ chưa a?
Ừm.
Vương Mặc thuận miệng ứng tiếng. Hai người giày cũng không đổi, trực tiếp tiến vào trong phòng. Đại bá Mâu Lý Phân trong tay mang theo túi quán ven đường mua táo. Nàng đem táo đặt ở trên bàn trà, không kịp chờ đợi tham quan lên. Phòng này tam phòng hai sảnh hai bệ, xem ra rất không tệ à, cũng là hai gian phòng trọ còn có sân thượng tương đối nhỏ. Lý Phân một bên tham quan một bên đánh giá, sửa sang cũng tạm được, coi như là qua được. Đại bá Vương Chấn Quân không có tham quan nhà, hắn kim đao đại mã ở trên ghế salon ngồi xuống. Đợi một hồi lâu, Vương Mặc liền nước trà cũng không rót một ly. Sắc mặt của hắn càng phát ra âm trầm. Hắn ho khan âm thanh, trực tiếp hành văn gãy gọn. Vương Mặc, ngươi hẳn là nghe nói, ca ngươi nói chuyện cái bạn gái, hai người dự định kết hôn. Nhà gái nhà các hạng điều kiện đều rất tốt thỏa mãn, duy chỉ có bọn hắn yêu cầu trong thành tiền đặt cọc mua phòng nhỏ. Ngươi cũng biết, ca ngươi tiền lương không cao, chúng ta cũng không bỏ ra nổi số tiền kia. Cho nên, ta và ngươi bác gái thương lượng, dự định mượn nhà của ngươi dùng một chút. Chờ ngươi ca kết hôn, gạo nấu thành cơm về sau, lại đem nhà còn cho ngươi. Mượn nhà cho nhi tử kết hôn. Theo sự kiện này, đủ để nhìn ra Vương Chấn Quân nhân phẩm. Vương Mặc hết sức rõ ràng Vương Chấn Quân là người, thật nhường bọn hắn một nhà vào ở đến, mình tuyệt đối cầm không trở về bộ phòng này. Đại bá Mâu Lý Phân trên miệng nói phòng này rất nhỏ, sửa sang cũng tạm được cái gì. Thế mà, nàng càng xem càng ưa thích, đã không kịp chờ đợi vào ở tới. Mượn nhà a, dễ nói. Vương Mặc không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt. Nhất thời, Lý Phân vui mừng nhướng mày. Vương Chấn Quân càng là chuyện đương nhiên cười rộ lên. Hắn thấy, Vương Mặc căn bản không dám ngỗ nghịch hắn. Thế mà, Vương Mặc lời nói xoay chuyển, mượn nhà sự tình, chúng ta đợi chút nữa đang thương lượng. Đại bá, ta phụ mẫu tiền trợ cấp, ngươi nên giao cho ta a. Vương Mặc nhắc lên sự kiện này. Vương Chấn Quân cùng Lý Phân trên mặt mỉm cười, trong nháy mắt dừng lại. Vương Mặc lên trung học lúc, phụ mẫu bị gặp ngoài ý muốn rời đi nhân thế. Khi đó Vương Mặc còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, tất cả mọi chuyện đều là đại bá xử lý. Tiền trợ cấp tự nhiên cũng là đã rơi vào đại bá Vương Chấn Quân trong tay. Trước kia, Vương Mặc yêu cầu qua tiền trợ cấp. Đại bá lấy tuổi của hắn còn nhỏ vì lý do cự tuyệt. Khi đó, Vương Chấn Quân ồn ào nói, chờ Vương Mặc sau khi lớn lên lại đem tiền trợ cấp cho hắn. Thế mà, thẳng đến Vương Mặc mua nhà nhường Vương Chấn Quân đưa tiền, Vương Chấn Quân vẫn là vắt chảy ra nước. Kỳ thật, Vương Mặc đã sớm đối Vương Chấn Quân thất vọng cực độ, hắn lên cấp 3 lúc, Vương Chấn Quân không đã cho một phân tiền học chi phí phụ. Khi đó, Vương Mặc dựa vào cùng làm học Phan Bân nhà chuyển hàng, đánh nghỉ hè công, mới góp đầy đủ các loại phí dụng. 4 năm đại học, Vương Mặc cũng là dựa vào tự thân cố gắng, làm việc ngoài giờ sống qua tới. Hắn làm việc mua nhà, hắn còn không có tìm Vương Chấn Quân tính sổ sách. Vương Chấn Quân thế mà tốt ý tứ đến mượn nhà. Lúc này, nghe được tiền trợ cấp 3 chữ, Vương Chấn Quân sắc mặt tái xanh, hắn trên trán nổi gân xanh. Hắn tức giận hướng Vương Mặc kêu la. Năm đó, gây chuyện tài xế hoàn toàn chính xác bồi thường một khoản tiền, nhưng ngươi phải biết, khi đó là vài chục năm. Ngươi bây giờ cũng không phải tiểu hải tử, ngươi hẳn phải biết, mười mấy năm trước bồi thường có bao nhiêu a. Ngươi có biết hay không, năm đó xử lý cha mẹ ngươi sự tình, ta còn ngã vào không ít tiền. Ngươi đừng nghe người trong thôn nói hiệu nói vượng, nói cha mẹ ngươi có mấy chục vạn tiền trợ cấp, kỳ thật căn bản không có chuyện như vậy. Thật sao? Vương Mặc ha ha cười lạnh, vậy ngươi giải thích một chút, cha mẹ ta ra chuyện về sau tháng thứ hai, ngươi một cái chồng trọt nông dân, vì cái gì có thể tại huyện thành mua xuống một gian cửa hàng, cùng một bộ thương phẩm phòng. Đồng thời, ngươi còn đem nhà đẩy, đóng tòa nhà hai tầng lầu nhỏ. Xin hỏi, tiền của ngươi là từ đâu tới? Không đợi Vương Chấn Quân trả lời, Vương Mặc sắc mặt cũng biến thành phá lệ âm trầm, đừng cho là ta không biết. Cha mẹ ta là ra ngoài giải quyết việc công lúc ra sự tình, bọn hắn thuộc về bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ, bọn hắn đơn vị thế nhưng là bồi thường không thiếu tiền. Còn có, ngươi phụ trách xử lý cha mẹ ta tang sự, ngươi đem bọn hắn tiền tiết kiệm xử lý đi nơi nào? Đối mặt Vương Mặc chỉ trích, Vương Chấn Quân giận tím mặt. Hắn đập ầm ầm bàn trà một quyền. Ngươi cho rằng cha mẹ ngươi lưu lại rất nhiều tiền sao? Ngươi cho rằng ta đem ngươi nuôi lớn không cần bỏ ra tiền sao? Vương Mặc, ngươi thật sự là Bạch Nhãn Lang. Ngươi đem ta nuôi lớn. Vương Mặc quả thực bị chọc giận quá mà cười lên. Ngươi đã cho ta học chi phí phụ sao? Ngươi kiến tạo hai tầng lầu nhỏ có phòng ta sao? Ta một mực trong trường học ký túc, nghỉ trở về đều là ở nhà ta bên trong. Nói lên nhà ta tại nông thôn nhà, hoàn toàn biến thành nhà ngươi phòng chứa đồ, các ngươi đem các loại đồ vật loạn thất bát tao nhét vào nhà ta, ta thu qua ngươi tiền thuê nhà sao? Ngươi còn chiếm cứ nhà ta ruộng đất, ngươi đã cho ta một hạt lương thực sao? Hưởng cho ngươi vẫn là đại bá ta, ta tại nhà ngươi ăn cơm số lần, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Muốn không phải trong thôn những cái kia có quan hệ thân thích thúc thúc gà gì, đoán chừng ta sớm đã bị ngươi chết đói. Lấy Vương Mặc thực lực, hắn hoàn toàn không cần thiết sóng phí nước bọn cùng Vương Chấn Quân ở chỗ này nói dóc. Thế mà hắn những năm này qua được thật sự là quá khổ quá oan uổng. Hắn nhất định phải hướng về Vương Chấn Quân gào thét một phen, hung hăng phát tiết nộ hỏa mới được. Không sai, Vương Chấn Quân hoàn toàn chính xác giấu xuống Vương Mặc phụ mẫu tiền trợ cấp cùng tiền tiết kiệm. Thật sự là hắn muốn đem Vương Mặc chết đói, từ đó ngăn chặn ngày sau Vương Mặc yêu cầu tiền trợ cấp thai hoàng ẩm. Chỗ đó muốn lấy được, Vương Mặc sinh mệnh lực cương ngạnh, hắn bằng vào sức một mình không chỉ có thi lên đại học, còn tại đại thành thị mua nhà cắm dễ. Ngược lại là nhà mình nhi tử, mười phần bất tranh khí. Vương Chấn Quân không nghĩ trò chuyện tiền trợ cấp một chuyện, hắn chưa quên mục đích của mình. Vương Mặc, ta nói cho ngươi, ngươi nhất định phải đem phòng này cho ta đưa ra đến. Ngươi không đáp ứng, ta cũng sẽ không để ngươi dễ chịu. Ta và ngươi bác gái ở nơi này không đi. Khá lắm, hắn yêu cầu không thành, thế mà lựa chọn ăn cướp trắng trợn. Hắn thật đúng là coi là chính mình như cũ sẽ tùy ý nhà hắn ước hiếp sao? Vương Mặc cảm thấy mình trước kia quả thực đầy đủ nốc, vậy mà không có thật tốt giữ gìn tự thân lợi ích. Hiện tại hắn không chỉ có muốn đem thuộc về mình hết thảy cầm về, hắn còn muốn cho Vương Chấn Quân một nhà trả giá đắt. Chương 67. Dự định từng chút tra tấn bọn hắn, Vương Mặc không có tiếp tục cùng Vương Chấn Quân nói dóc. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, đã các ngươi nghỉ ở chỗ này, vậy ta đi. Đưa mắt nhìn Vương Mặc đi hướng huyền quan, Vương Chấn Quân vui mừng nhướng mày, cùng thê tử Lý Phân liếc nhau. Lý Phân vua ở ngực, vừa mới ta còn có chút bận tâm, hắn có thể hay không cùng ngươi đánh lên, không nghĩ tới hắn vẫn là như vậy sợ. Vương Chấn Quân đắc ý đứng người lên, chớ nhìn hắn dài đến cao lớn như vậy, hắn cũng là cái kém cỏi. Chửi bậy xong, hắn khắp nơi sờ một cái xem nhìn, hắn đối phòng này cũng là hết sức hài lòng. Chúng ta phải nhanh đem qua đổi, miễn cho hắn về sau đột nhiên trở về. Trong phòng đối thoại, Vương Mặc nghe được rõ ràng. Hắn tự nhiên không thể nào cứ như vậy rời đi, hắn bất quá là đi bên ngoài tìm vài thứ mà thôi. Tiểu khu buồn hoa bên trong, có không ít ong mật tại hút mật. Vương Mặc vận dụng giã tính hô hoán năng lực. Hắn thành công khống chế ong mật, hướng trên lầu bay đi. Lý Phân đang đứng tại sân thượng ngắm nhìn bốn phía, cái này tiểu khu đơn giản giống như là hoa viên, nàng càng xem càng hài lòng. Đột nhiên, ông ong mật thanh xuất hiện, không đợi Lý Phân phản ứng lại, gương mặt của nàng bị ong mật trích xuống. Nhất thời, nàng phát ra gào khóc thảm thiết thét lên trốn về trong phòng. Em đẹp, ngươi trêu chọc con mật làm gì? Nhìn thấy thê tử đôi má, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng đỏ lên. Đợi chút nữa bọn hắn nhưng là muốn và thân gia gặp mặt, Lý Phân lấy bộ này tôn minh đi gặp thông gia, đây không phải đi mất mặt sao? Đối mặt trượng phu chỉ trích, Lý Phân mười phần vô tội, ta không có trêu chọc con mật, nó đột nhiên bay tới trích ta một chút. Vương Chấn Quân mau đem sân thượng cửa đóng tốt, sau đó tại trong ngăn tủ tìm cái hòm thuốc. Không chờ hắn tìm tới cái hòm thuốc, trong ngăn tủ đột nhiên toát ra một con bọ cạp, hung hăng tại trên tay hắn trích xuống. Cam. Vương Chấn Quân bị trích đến đầu ngón tay đau đớn không chịu nổi, hắn chửi ầm lên, cái này trong phòng hư vì sao lại có bọ cạp? Lý Phân bưng bít lấy sưng đau đôi má, nàng khó chịu nhanh khóc, đoán chừng là cái này tiểu khu xanh hóa làm được quá tốt rồi à. Bọ cạp thế nhưng là có độc, Vương Chấn Quân ngón tay bắt đầu biến đến sưng đỏ. Hắn vô ý thức nghĩ phải đi bệnh viện, nhưng đại thành thị xem bệnh đừng đề cập đắt cỡ nào. Suy nghĩ một chút, hắn tìm tới một sợi dây thừng, đem ngón tay trói lại, tránh cho độc tố lan tràn. Hắn hít thở sâu một hơi, định đem những thứ này chuyện không vui quên. Hắn lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị đem làm đến nhà sự tình nói cho nhi tử. Đúng lúc này, hắn phát hiện thê tử thần sắc biến đến hoảng sợ muôn dạng. Lý Phân giống như là gặp quỷ, nàng bị dọa đến không phát ra được thanh âm nào. Theo thê tử ánh mắt, Vương Chấn Quân hướng trên đầu mình nhìn qua. Dáng người khôi ngô hắn, thế nhưng là làm qua hộ lâm viên. Hắn trong núi gặp qua các loại động vật hoang dã, mặc kệ là rắn a, heo rừng a, gặp phải những vật kia, hắn hồn nhiên không sợ. Có thể đúng vậy a, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua cánh tay lớn như vậy rắn. Đó là một đầu sắc thái sặc sỡ đại xà, nó quấn quanh ở đèn treo trên, đang theo dõi phía dưới Vương Chấn Quân phủ lưới. Tình cảnh này, thật sự là quá kinh khủng. Không đợi Vương Chấn Quân lấy lại tinh thần, cái kia con đại xà đột nhiên ha to mồm, hướng hắn cắn qua đến. A, mắt thấy tình cảnh này, Lý Phân bị dọa đến nghẹn ngào gào lên. Nàng nhắm chặt hai mắt, căn bản không dám nhìn một màn kia. Vương Chấn Quân trực tiếp bịch ngã xuống đất. Kỳ thật, rắn không có cắn đến hắn, hắn hoàn toàn là bị dọa hôn mê bất tỉnh. Làm Lý Phân mở mắt thời điểm, phát hiện đầu kia sắc thái sặc sỡ đại xà đã theo đèn treo bên trên xuống tới. Đại xà bơi tới nàng bên chân, quấn quanh lấy hai chân của nàng, từng chút trèo lên trên. Tình cảnh này, thật sự là quá kinh dị. Lý Phân bị dọa đến bài tiết không kiềm chế, ngất đi qua. Hai người đều bị dọa ngất. Ở vào lầu dưới, Vương Mặc cười hắc hắc lên. Kỳ thật, cánh tay kia to mãng xà, không phải cái gì độc xà, mà chính là nhà hàng xóm chăn nuôi sủng vật mà thôi. Đừng nhìn nó sắc thái lộng lẫy, mà lại kích cỡ lớn như vậy, trên thực tế nhân ra là cái dịu dàng ngoan ngoan trẻ nam. Dưới tình huống bình thường, nó sẽ không chơi loại này trò đùa quái đản, nó hiện tại là bị Vương Mặc khống chế. Thừa dịp Vương Chấn Quân cùng Lý Phân ở vào trạng thái hôn mê, Vương Mặc trở về trong phòng. Hắn theo thùng vật phẩm lấy ra hai tấm bùa. Đây là hai tấm ác bệnh phù, Vương Mặc đem lá bùa dán trên người bọn hắn. Nhất thời, lá bùa chậm rãi dung nhập thân thể bọn họ bên trong. Vương Mặc vô cùng căm ghét hai người này. Nếu như gọn gàng giết bọn hắn, ngược lại là tiện nghi bọn hắn. Cho nên, Vương Mặc dự định từng chút tra tấn bọn hắn. Làm xong sự kiện này, Vương Mặc lần nữa rời đi. Không bao lâu, Lý Phân dẫn đầu theo trong hôn mê tỉnh lại. Nàng hoảng sợ mở to mắt, xác định cái kia con đại xà đã rời đi. Nàng lúc này mới run rẩy đứng người lên, đi đến trượng phu Vương Chấn Quân bên cạnh. Vương Chấn Quân như cũ ở vào hôn mê, mà lại tình huống của hắn mười phần không thích hợp. Hắn không chỉ có sắc mặt trắng bệnh, mà lại toàn thân trên dưới một mảnh nóng hổi, hô hấp có chút yếu ớt. Lý Phân là cái nông thôn phụ nữ, nếu như là trong thôn xảy ra chuyện, nàng sẽ hô hoán hàng xóm. Nhưng nơi này là chưa quen cuộc sống nơi đây đại thành thị, Lý Phân không biết làm sao, nàng cuống quýt cho nhi tử gọi điện thoại. Nhất Hàng, ngươi ở đâu a? Cha ngươi bị gián cắn, ngươi mau tới đây a. Cái gì? Điện thoại một bên khác Vương Nhất Hàng cảm giác có chút mạc danh kỳ diệu. Các ngươi không phải đi tìm Vương Mặc sao? Làm sao lại bị gián cắn rồi? Đoán chừng là Vương Mặc dưỡng gián đi, tốt lớn một cái. Tóm lại ngươi tranh thủ thời gian đến đây đi, cha ngươi sắp không được. Nghe được mẫu thân giảng thuật, Vương Nhất Hàng lập tức tức hồn hện. Vương Mặc đâu? Đã cha là trong nhà hắn ra chuyện, hắn chuyện đương nhiên phụ trách. Hắn bị ta và cha ngươi đuổi ra ngoài, sau đó cha ngươi mới ra chuyện. Vương Nhất Hàng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn tranh thủ thời gian gọi 120. Hắn quyết định trước tiên đem phụ thân đưa đi bệnh viện. Về sau lời nói, hắn muốn tìm Vương Mặc thật tốt tính toán tiền thuốc men. Vương Nhất Hàng bạn gái là người y tá, xe cứu hộ đúng lúc đem Vương Chấn Quân đưa đi nàng chỗ bệnh viện. Tương lai công công ra chuyện, cho dù nàng có các loại chuyện bận rộn, nhưng nàng y nguyên bận trước bận sau, giúp đỡ làm các loại thủ tục. Đối với dạng này một cái con dâu, Lý Phân hết sức hài lòng. Thế mà, làm Vương Chấn Quân kiểm tra báo cáo sau khi đi ra, y tá bạn gái lập tức không lại nhiệt tình, nàng mặt không biểu tình cầm lấy báo cáo đi tới. Vương Nhất Hàng, chúng ta chia tay đi, về sau ngươi đừng tới tìm ta. Y tá bạn gái một bên đem kiểm tra đo lường báo cáo để xuống, một bên nói ra lời nói này. Không đợi Vương Nhất Hàng phản ứng lại, nàng hảo tâm nhắc nhở Lý Phân, "A Di, ngươi tốt nhất cũng kiểm tra một chút. Ngươi trên cánh tay có tương tự nện nốt rồi đồ vật, vật kia có lẽ cùng ung thư gan có quan hệ." "Ung thư gan?" Lý Phân sửng sốt một chút, sau đó chửi ầm lên. "Ngươi cái này bán phát, em đẹp ngươi cùng ta nhi tử chia tay làm gì, ngươi chú ta làm gì?" Lý Phân tố chất lại thấp như vậy, tên kia y tá mau chóng rời đi, không nghĩ cãi nhau. Vừa mới đối Vương Chấn Quân rút máu xét nghiệm lúc, bệnh viện kiểm tra ra hắn có bệnh mạch huyết, mà Lý Phân trên tay có cực giống nện nốt rồi bộ dáng đồ vật. Nàng rất có thể mắc có ung thư gan. Tương lai công công bà đều là ung thư người bệnh. Loại sự tình này, không có người nào có thể chịu được. Tiểu y tá là cái rất hiện thực người, cho nên không chút do dự đưa ra chia tay. Sự thật chứng minh, tay này hẳn là Phân, Lý Phân dạng này không có tố chất, coi như nàng không có bệnh, về sau nhập vào trong nhà nàng tuyệt đối không có một ngày tốt lành qua. Bạn gái đột nhiên chia tay, khiến Vương Nhất Hàng đội vàng không kịp chuẩn bị. Không chờ hắn phản ứng lại, hắn nhìn thấy bệnh viện cung cấp kiểm tra trên báo cáo biểu hiện, Vương Chấn Quân mắc có bệnh bạch huyết. Bệnh bạch huyết thế nhưng là bệnh ung thư máu a, mặc dù loại bệnh này chữa trị dẫn rất cao, nhưng không có lớn mấy chục vạn căn bản trị không hết. Đáng sợ nhất là tiền đã xài hết rồi, động lòng người không chữa khỏi. Vương Nhất Hàng chính ở trong lòng cân nhắc, muốn hay không cho Vương Chấn Quân trị liệu. Lúc này, mẫu thân Lý Phân kéo hắn một cái góc áo, "Nhất Hàng, ta cảm giác thân thể rất khó chịu, ta muốn làm cái kiểm tra." Chương 68. Hát Tâm bệnh viện nghĩ móc sạch tiền của chúng ta, Lý Phân cũng không cho rằng chính mình có ung thư gan. Nàng là bị ong mật chích mặt, bị đầu kia rắn dọa nhảy. Nàng cảm giác cả người không thoải mái, cho nên muốn kiểm tra một chút. Kiểm tra sức khỏe không hao phí mấy đồng tiền, Vương Nhất Hàng tâm phiền ý loạn phất tay, nhường mẫu thân đi kiểm tra sức khỏe. Hắn tạm thời đem bạn gái chia tay sự tình ném đi sau đầu, lấy điện thoại di động ra, hắn tìm tòi trị liệu bệnh bạch huyết muốn xài bao nhiêu tiền. Trên mạng có đủ loại đáp án, có chút nói chỉ cần mấy chục vạn, có chút nói phải lớn mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn. Lâm vào hôn mê Vương Chấn Quân, tại lúc này tỉnh lại. Kiêm chức mấy chục năm hộ lâm viên hắn, thế mà bị một con rắn dọa ngất. Chuyện này với hắn mà nói, quả thực là nhục nhã. Cũng không biết ai đem hắn đưa vào trong bệnh viện. Tòa thành lớn này chợ bệnh viện đắt cỡ nào a, hắn lại vội vừa tức. Hắn nhìn về phía ngồi tại cạnh giường nhi tử, tranh thủ thời gian kêu la, đầu kia rắn khẳng định là Vương Mặc dưỡng sủng vật rắn. Bằng không, trong đại thành thị vì sao lại có lớn như vậy một con rắn? Chắc không được, Vương Mặc sẽ gọn gàng rời đi. Hắn là cô y dùng rắn tới dọa chúng ta. Nhất Hàng, ngươi phải nhớ kỹ tìm hắn yêu cầu tiền thuốc men mới được. Vương Nhất Hàng gật một cái, hắn đương nhiên sẽ tìm Vương Mặc tính sổ sách. Bây giờ, hắn đem kiểm tra đo lường báo cáo đưa tới, "Cha, bác sĩ nói ngươi có bệnh bạch huyết." "Cái gì?" Vương Chấn Quân trừng to mắt, không thể tin được loại sự tình này, "Ngươi nhìn thân thể của ta cỡ nào cường tráng, ta giống như là có bệnh người sao? Có phải hay không là bệnh viện chẩn đoán sai, hoặc là bệnh viện vì kiếm tiền, cố ý nói hiệu nói vượng? Nơi này cũng không phải phòng khám bệnh tư nhân, mà chính là nổi tiếng bệnh viện công." Vương Nhất Hàng cảm thấy, không thể nào tồn tại lầm xem bệnh tình huống. Vương Chấn Quân tâm lý lại có chút hoảng. "Nhất Hàng, chúng ta đổi nhà bệnh viện lại kiểm tra nhìn xem thế nào." "Ừm." Vương Nhất Hàng không có phản đối với chuyện này, hắn nói ra tính toán của mình. "Cha, nếu như ngươi thật mắc bệnh bạch huyết, ta cảm thấy vẫn là không cần trị." "Cái gì?" Vương Chấn Quân không thể tin được, nhi tử lại nói ra những lời này tới. Hắn có chút tức hổn hển, bệnh bạch huyết cũng không phải trị không hết, hiện tại y học phát đạt như vậy, mà lại nhà chúng ta lại không phải là không có tiền. "Ta là lo lắng a." Vương Nhất Hàng không có che giấu ý nghĩ của mình, "Vạn nhất tiền tiêu xài, nhưng không có đem ngươi chữa khỏi, chẳng phải là cả người cả của đều không còn. Ta thế nhưng là dự định kết hôn đâu, ta hiện tại cần dùng gấp tiền." Vương Chấn Quân trợn tròn mắt. Tại nhi tử trong mắt, tiền so với hắn trọng muốn thêm. Hắn mới hơn 50 tuổi a, hắn căn bản không muốn chết ngay bây giờ. Giờ này khắc này, hắn không lo được răn dạy nhi tử, hắn vội vã xoay người rời giường. Hắn muốn đổi một nhà bệnh viện kiểm tra, hắn tại tâm lý yên lặng cầu nguyện, đây tuyệt đối là lầm xem bệnh. Lúc này thời điểm, Lý Phân mặt không huyết sắc, run run rẩy rẩy vịn tường tiến vào phòng bệnh. Nhìn thấy trượng phu cùng nhi tử, nàng oa một tiếng khóc lên. Vương Chấn Quân vạn phần nổi giận, "Ngươi khóc cái gì khóc, lão tử ta còn chưa có chết." "Ta không phải đang khóc ngươi." Lý Phân tranh thủ thời gian giải thích, ta là đang khóc chính ta thật sự có ung thư gan.
Cái gì?
Vương Chấn Quân mặt đen lên, chụp túm lấy Lý Phân trong tay kiểm tra báo cáo. Bản báo cáo trên, đích đích xác xác viết Lý Phân mắc có ung thư gan. Hắn trực tiếp một tay lấy bản báo cáo xé nát. Đây tuyệt đối là nhà hát tâm bệnh viện. Bọn hắn cũng là nghĩ đem chúng ta trong túi quần tiền móc sạch sẽ mà thôi. Ta và ngươi em đẹp, ngày bình thường không có chuyện gì, làm sao bệnh viện một kiểm tra chúng ta đều mắc ung thư rồi? Loại này thủ đoạn không lừa được ta, đi, chúng ta đổi một nhà bệnh viện kiểm tra. Vương Chấn Quân vô cùng lo lắng, đi hướng phụ cận một nhà bệnh viện. Đi qua một phen kiểm tra, bọn hắn lấy được kiểm tra báo cáo. Tờ đơn trên biểu hiện, bọn hắn một cái mắc có bệnh bạch huyết, một cái mắc có ung thư gan. Nhất thời, dáng người khôi ngô Vương Chấn Quân, hắn hình thể trong nháy mắt biến đến con người. Linh hồn của hắn giống như là theo trong thân thể bay mất, hắn sợ hãi và phần, hoang mang lo sợ, cả người không biết làm sao. Hắn hít sâu, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, tráng, bệnh bạch huyết rất phổ biến, chúng ta thôn bên cạnh cái kia ai, trước đây ít năm không phải cũng là được bệnh bạch huyết sao, chỉ cần tích cực trị liệu, vấn đề không lớn. Đứng ở một bên Vương Nhất Hàng, mà không thay đổi nhắc nhở hai người, nếu như chỉ là trị liệu bệnh bạch huyết lời nói, trong nhà tiền miễn cũng đủ, nhưng trị liệu ung thư gan. Nhất thời, Vương Chấn Quân hung dữ nhìn về phía thế tử, ung thư gan rất khó trị, ngươi cũng không cần trị liệu. Ta không muốn chết ta. Lý Phân hoảng sợ khóc lên, ta cũng không phải ung thư gan thời kỳ cuối, ta còn có thể cứu. Vương Chấn Quân mặt đen lên gào thét, trong nhà không có nhiều tiền như vậy, hai người cùng một chỗ trị liệu, chúng ta hai cái đều sẽ chết. Lý Phân khóc lắc đầu, đem trong nhà nhà xe toàn bộ bán, làm sao lại không đủ tiền. Nghe được lời như vậy, Vương Nhất Hàng tâm phiền ý loạn, ta đi hút điếu thuốc. Hắn cũng không hy vọng vì chữa bệnh đem trong nhà nhà đều bán, coi như hai người chữa khỏi cũng lại biến thành hai cái bình thuốc. Đến lúc đó trong nhà không chỉ có một nghèo hai trắng, hai người bọn hắn cũng sẽ đánh mất lao động năng lực. Thân là nhi tử chính mình, cần muốn liều mạng kiếm tiền cho bọn hắn mua thuốc, cho bọn hắn dưỡng lao đưa mà. Chính mình còn chưa có kết hôn mà, đến lúc đó ai dám gả cho mình? Vương Nhất Hàng cũng không muốn bị phụ mẫu liên lụy chết. Thế nhưng là chính mình nên làm cái gì bây giờ? Ngay tại Vương Nhất Hàng tâm phiền ý loạn thời điểm, hắn nhìn thấy Vương Mặc xuất hiện tại cửa bệnh viện. Vương Mặc thần sắc nhẹ nhõm, trên mặt ý cười, giống như là tại cười trên nỗi đau của người khác. Nhìn thấy Vương Mặc trong ngay mắt, Vương Nhất Hàng lửa giận trong lòng, nhảy một chút xuống lên. Hắn cha mẹ chính là bởi vì đi Vương Mặc trong nhà, cho nên mới tại trong bệnh viện tra ra mắc ung thư. Nếu là bọn hắn không có đi Vương Mặc nhà, liền sẽ không sớm phát hiện thân mắc ung thư. Chỉ cần không nói trước phát hiện, tiếp qua mấy năm phát hiện mắc ung thư một chuyện. Khi đó, bọn hắn sẽ tiến vào ung thư thời kỳ cuối. Bọn hắn liền sẽ không la hét muốn trị liệu. Chính mình cũng sẽ không buồn bực như vậy. Nói tóm lại, đây hết thảy đều là Vương Mặc sai. Vương Nhất Hàng vứt bỏ thuốc lá trong tay, nhanh chân hướng Vương Mặc đi đến. Hắn cho tới bây giờ không có đem Vương Mặc để vào mắt, khi còn bé hắn nhưng là thường xuyên khi dễ Vương Mặc. Hắn từ nhỏ dinh dưỡng cân đối khổ người rất lớn, mà Vương Mặc gầy yếu không chịu nổi, hắn một quyền có thể quật ngã. Bây giờ, hắn coi là có thể giống như là khi còn bé như thế, một quyền đánh bại Vương Mặc, có thể hung hăng tại Vương Mặc trên thân phát tiết nộ hỏa. Thế mà, đi đến Vương Mặc trước mặt, hắn chính muốn hủ ở hải quyền, lại phát hiện Vương Mặc chừng chừng nhìn lấy nàng. Vương Mặc trên mặt mang mỉm cười, nhưng ánh mắt vô cùng đáng sợ. Vương Nhất Hàng tiếp xúc đến Vương Mặc ánh mắt trong nháy mắt, hắn bị dọa đến toàn thân trên dưới đều đang run sợ. Hắn cảm giác mình bị dã thú hung mãnh để mắt tới. Vương Mặc ánh mắt cực kỳ đáng sợ, dường như một giây sau sẽ đem hắn ngược sát mà chết. Vương Mặc là cái người văn minh, đương nhiên sẽ không bên đường ẩu đả. Mà lại, hắn không muốn bị cơ quan nhà nước để mắt tới, cho nên không có ở Vương Nhất Hàng trước mặt triển lộ thân tích. Hắn buông tay, vô vô Vương Nhất Hàng bả vai. Hắn đem hai tấm bùa, không để lại dấu vết đập vào Vương Nhất Hàng thể nội. Một tấm là ác bệnh phù, một cái khác trương thì là cuồng loạn phù. Cuồng loạn phù có thể phóng đại trong lòng tàn niệm. Vương Mặc mỉm cười nhắc nhở Vương Nhất Hàng. Nghe nói đại bá cùng bác gái đều bị bệnh, mà lại bệnh cũng không nhẹ. Có lẽ à, nhà các ngươi sinh hoạt tập quán hoặc là ẩm thực cái gì có vấn đề, ta khuyên ngươi cũng đi kiểm tra một chút, sớm phát hiện sớm trị liệu mà. Nghe được Vương Mặc nói ra mấy câu nói như vậy, Vương Nhất Hàng hoàn toàn chính xác cảm giác mình không quá dễ chịu. Hắn không lo được cùng Vương Mặc dây dưa, tranh thủ thời gian trở về trong bệnh viện tiến hành kiểm tra. Rất nhanh, kết quả kiểm tra đi ra, ung thư phổi. Vương Nhất Hàng sắc mặt trắng bệnh, cả người cũng không tốt. Vương Mặc không hề rời đi, hắn như cũ tại trong bệnh viện, hắn cùng Vương Chấn Quân cùng Lý Phân chạm mặt. Nhìn thấy Vương Mặc, Vương Chấn Quân vô cùng nổi giận, nhất định là ngươi tại hại chúng ta, ngươi muốn hại chết chúng ta, sau đó cầm lại tiền trợ cấp. Vương Chấn Quân cũng không biết, phẫn nộ của hắn gào thét, cho Vương Nhất Hàng dẫn dắt. Chương 69. Vận khí quá nát, lập tức đoàn diệt Vương Mặc không cùng Vương Chấn Quân cãi lộn. Tận mắt nhìn thấy cái này một nhà ba cái, bởi vì mắc ung thư mà thất hồn lạc phách. Vương Mặc tâm ở bên trong sảng khoái, trong lòng của hắn góp nhặt nhiều năm đoán khí chính từng chút tiêu tán. Đương nhiên, hắn vẫn chưa tha thứ Vương Chấn Quân một nhà ba cái, hắn vĩnh viễn sẽ không tha thứ cái này người nhà. Mà lại, hắn còn không có cầm lại thứ thuộc về chính mình. Cần làm như thế nào cầm lại phụ mẫu tiền trợ cấp đâu? Vương Mặc đã sớm kế hoạch tốt. Hắn không có ý định dùng uy bức lợi dụ thủ đoạn. Hắn cũng không có ý định tại Vương Chấn Quân trước mặt biểu hiện ra mình bây giờ lợi hại đến mức nào. Hắn rất hưởng thụ loại này ở vào hậu trường khống chế cảm giác. Tiếp đó, liền nhìn Vương Nhất Hàng trong lòng ác nghiệm. Hắn tin tưởng, Vương Nhất Hàng sẽ không để cho hắn thất vọng. Lúc này, đã là màn đêm buông xuống. Vương Chấn Quân một nhà ba cái từ bệnh viện rời đi, thất hồn lạc phách hành tẩu trên đường. Vợ chồng bọn họ hai mắc ung thư, loại sự tình này đã làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Làm sao biết, nhi tử Vương Nhất Hàng cũng mắc ung thư phổi. Ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi đừng hút thuốc. ngươi 11, 12 tuổi liền trộm ta thuốc hút. Hiện tại tốt, ra chuyện đi. Vương Chấn Quân oán trách, khiến Vương Nhất Hàng vô cùng nổi giận. Bất quá, hắn không có phát tác, hắn đã quyết định khá hơn một chút sự tình. Đi đến một chỗ u ám bên đường, Vương Nhất Hàng dừng bước lại ngắm nhìn bốn phía một vòng. Xác định chung quanh không có giám sát, hắn nhìn về phía Vương Chấn Quân, "Cha, ta nhớ được ngươi không có mua trọng tật hiểm, nhưng mua ngoài ý muốn hiểm, đúng không?" Vương Chấn Quân gật một cái, hắn ngay tại hiếu kỳ, nhi tử đột nhiên hỏi chuyện này làm gì. Lúc này, ven đường có một chiếc xe chạy nhanh đến. Vương Nhất Hàng không chút do dự vươn tay. Hắn đem Vương Chấn Quân hướng giữa đường đẩy. Vương Chấn Quân ngậm, hắn chỉ như vậy một cái nhi tử. Từ nhỏ đến lớn, hắn đối Vương Nhất Hàng vô cùng cưng chiều. Hắn còn trông cậy vào Vương Nhất Hàng cho mình dưỡng lao đâu. Không nghĩ tới, Vương Nhất Hàng lại làm ra loại sự tình này. Vương Chấn Quân tại thời khắc này, nghĩ đến ác hưu ác báo cái từ ngữ này. Có lẽ, mình làm quá nhiều chuyện xấu, cho nên mình bây giờ gặp báo ứng đi. Ầm. Chạy nhanh đến xe, rắn rắn chắc chắc đụng vào Vương Chấn Quân trên thân, trực tiếp đem Vương Chấn Quân đụng bay đến mấy mét, trùng điệp ngã xuống đất. Đứng ở một bên Lý Phân, chính mắt thấy nhà mình nhi tử cử động. Nàng trợn mắt nhìn lấy trượng phu bị đẩy đến bên đường, bị xe đụng bay. Nàng bị dọa phát sợ, đầu óc trống rỗng. Lúc này, nàng bị nhi tử trừng trừng nhìn chằm chằm. Lý Phân biết, nhi tử là đang cảnh cáo nàng đừng nói lung tung. Tại thời khắc này, Lý Phân cảm giác nhi tử hóa thân trở thành ma quỷ. Nàng nào dám nói lung tung, nàng lo lắng cho mình cũng gặp phải kết cục như vậy. Ô, to lớn hoảng sợ, khiến Lý Phân gào khóc lên. Cha, Vương Nhất Hàng diễn kỹ cũng là nhất lưu. Hắn khóc chạy lên trước, nhìn thấy máu thịt be bét Vương Chấn Quân đã tắt thở rồi. Cái này thật sự là quá tốt, Vương Chấn Quân là bị xe đụng chết, tài xế không chỉ có phải bồi thường tiền, mà lại hắn mua ngoài ý muốn hiểm cũng sẽ bồi thường tiền. Vương Nhất Hàng thân mắc ung thư phổi, hắn là suy nghĩ như vậy. Nếu như hắn dùng trong nhà tiền đem ung thư phổi chữa cho tốt, thế mà, cho dù hắn chữa khỏi bệnh, trong nhà lại biến đến một nghèo hai trắng. Sau đó, hắn lợi dụng phụ thân Vương Chấn Quân, vì chính mình sáng tạo thu nhập. Xác nhận phụ thân chết rồi, Vương Nhất Hàng nộ hỏa bạt trượng, đem còn ngồi ở trong xe tài xế bắt tới. Ngươi đụng chết cha ta, ta nói cho ngươi, không có 1,8 triệu, sự kiện này ta không để yên cho ngươi. Vương Nhất Hàng coi là, người tài xế này sẽ ngoan ngoãn báo cảnh đi bảo hiểm. Có thể hắn làm sao biết, hắn vận khí quá kém. Tài xế này là cái dân liều mạng. Tài xế vốn là công nhân mạng đang chạy trốn. Nghĩ không ra, thế mà trên đường phát sinh loại sự tình này. Ngắm nhìn bốn phía, nơi này tối như mực, thoạt nhìn không có giám sát. Tài xế theo trong túi quần móc ra dao găm, thuần thục đâm vào Vương Nhất Hàng lồng ngực. Đứng tại ven đường Lý Phân, bị tình cảnh này dọa đến hồn phi phách tán. Nàng không thể nào hiểu được, chính mình một nhà sao xui xẻo như vậy. Một nhà ba cái đồng thời mắc ung thư còn chưa tính. Nhi tử hại chết phụ thân cử động, cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ tới, bọn hắn thế mà gặp phải dạng này một cái phát rồ tài xế. Không đợi Lý Phân theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, tài xế bước nhanh về phía trước. Cây đao đưa vào nàng cái này người chứng kiến thể nội. Lúc rạng sáng, trong lúc ngủ mơ Vương Mặc tiếp vào một cái lạ lẫm điện báo. Tiếp thông điện thoại, trong ống nghe truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Vương Mặc, thật không nghĩ tới, ta thế mà lại lấy loại phương thức này, thẩm tra đến ngươi phương thức liên lạc. Trong ống nghe truyền đến bạn học thời đại học An Mạn giao thanh âm, thân là chấp pháp nhân viên nàng, chính tại xử lý một cọc các liệt án giết người. Thông qua thẩm tra người chết thân phận, An Mạn giao thấy được Vương Mặc tư liệu. Vương Chấn Quân là ngươi đại bá, đúng không? Không sai. Vương Mặc suy đoán, cùng loạn phủ phóng đại Vương Nhất Hàng nội tâm ác nghiệm. Đoán chừng Vương Nhất Hàng càng ngày càng bạo, làm ra không cách nào vãn hồi cử động. Thế mà, An Mạn giao sau đó nói ra tình huống, vượt quá tưởng tượng của hắn. Ngươi đại bá một nhà ba cái, tất cả đều gặp phải bất hạnh. Mời ngươi nén bi thương, mặt khác, làm phiền ngươi tới phối hợp chúng ta làm một vài thủ tục. Một nhà ba cái cũng bị mất. Vương Mặc hơi hơi kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? An Mạn giao đơn giản giải thích, căn cứ chạy máy ghi âm quay chụp hình ảnh, người đường ca Vương Nhất Hàng nhìn thấy có xe chiếc lái tới, hắn một tay lấy Vương Chấn Quân đẩy đến giữa đường, bị xe đụng chết. Ngươi hẳn phải biết, Vương Chấn Quân mắc có bệnh bạch huyết, cùng mua ngoài ý muốn hiểm một chuyện. Vương Nhất Hàng cử động, đoán chừng là vì lừa gạt bảo vệ. Thế mà, hắn vận khí không tốt lắm, tài xế lái xe là cái đang lẩn trốn tội phạm giết người. Cái kia tội phạm giết người sau khi xuống xe, đem Vương Nhất Hàng cùng người bá mâu đều giết. Thật sự là khả lắm, Vương Mặc còn cho là mình muốn qua một đoạn thời gian, mới có thể thu đến Vương Chấn Quân một nhà ra chuyện tin tức. Chỗ đó muốn lấy được, Vương Chấn Quân một nhà ba cái vận khí đen đuổi như vậy, vậy mà thoáng cái đoàn diệt. Vương Mặc lập tức rời giường, tiến đến phối hợp An Mạn giao làm các loại thủ tục. Vương Chấn Quân cả nhà cũng không có. Nhà hắn tài sản, tự nhiên là do Vương Mặc kế thừa. Ý gì theo luật dân sự điện, những thân thích khác cũng có quyền thừa kế. Thế mà, Vương Chấn Quân cùng Lý Phân đã sớm cùng các loại thân thích mỗi người một ngả. Huống chi, chung quanh thân bằng hảo hữu đều biết, Vương Chấn Quân trong nhà tiền, tất cả đều đến từ Vương Mặc phụ mẫu tiền trợ cấp. Cho nên, phát sinh dạng này một loại sự tình, không có thân thích xuất hiện cùng Vương Mặc cướp đoạt di sản. Trừ Vương Chấn Quân một nhà ba cái di sản, Vương Mặc còn thu được một bút kết sù bổ khuyết. Cái kia tội phạm giết người là cái phú nhị đại, hắn cha mẹ thế nhưng là nhân vật có mặt mũi. An Mạn giao chỗ lấy hơn nửa đêm thông báo Vương Mặc đi công việc thủ tục, nhưng thật ra là tội phạm giết người phụ mẫu yêu cầu. Bọn hắn cho Vương Mặc một số lớn bổ khuyết, hy vọng Vương Mặc đừng rêu rao sự kiện này. Loại sự tình này làm lớn, đối với thân là thượng lưu nhân sĩ bọn hắn mà nói, rất dễ dàng gây nên rất nhiều phiền toái không cần thiết. Vương Mặc vui vẻ nhận lấy 300 vạn bồi thường, sau đó gọn gàng ký tên tương quan hiệp nghị. Mặt khác, ngành chấp pháp phát hành sự cố trên báo cáo, biểu hiện Vương Chấn Quân là gặp tai nạn xe cộ mà chết. Nói cách khác, Vương Chấn Quân mua ngoài ý muốn hiểm có thể thu được ý bồi. đương nhiên bảo hiểm ý bồi đều sẽ rơi vào Vương Mặc túi. Đoán chừng Vương Chấn Quân chết đều không nghĩ tới, sau khi hắn chết không chỉ có nhà mình tất cả tài sản đều bị Vương Mặc kế thừa, mà lại bọn hắn một nhà trả lại Vương Mặc sáng tạo ra mấy trăm vạn ngoài ý muốn thu nhập. Vương Mặc thật hy vọng Vương Chấn Quân biến thành quỷ, sau đó mắt thấy tình cảnh này, lấy hắn nóng nảy tính cách, cho dù là biến thành quỷ khẳng định sẽ bị tức đến hồn phi phách tán. Chương 70. Người bình thường trò cười lúc trả dư tiểu hậu các loại thủ tục, trong đêm làm tốt, đảo mắt chính là sáng ngày thứ hai. Vương Mặc theo nhà tang lễ đi ra, đem Vương Chấn Quân một nhà ba cái cho cốt ném vào danh nước bẩn. Uốn lượn sóng tiểu tóc gan mạn dao ngồi ở trong xe, mắt thấy tình cảnh này, bất quá nàng cũng không có chửi bậy sự kiện này. Nàng một mực nhớ kỹ một câu: chưa người khắc khổ, chớ khuyên hắn người thiện. Nàng xem qua Vương Mặc tư liệu, biết Vương Mặc sơ trung lúc liền đã mất đi phụ mẫu. Những năm này đến nay, thân là đại bá Vương Chấn Quân là làm sao đối đãi Vương Mặc, An Mạn Giao cũng không hiểu rõ. Nhưng làm Vương Mặc bạn học thời đại học, nàng hết sức rõ ràng, Vương Mặc một mực rất cố gắng làm việc ngoài giờ, vì tự thân kiếm lấy học phí cùng sinh hoạt phí. Dương cho cốt, Vương Mặc hướng An Mạn Giao đi đến: kỳ thật ngươi không cần chờ ta. Ngay từ đầu, Vương Mặc cũng không muốn tới nhà tang lễ dẫn cho cốt, nhưng An Mạn Giao kiên trì muốn đưa hắn tới. Đã như vậy, hắn tới đem Vương Chấn Quân một nhà cho cốt cho Dương. Đưa ngươi qua đây nơi này, ta có thể thừa cơ lười biếng mà. An Mạn Giao tối hôm qua không chút nghỉ ngơi, trong tay nàng còn có mấy cái án kiện cần phải xử lý, một khi trở về trong cục, nàng lại muốn ngựa không dừng vó vùi đầu vào trong công việc. Cho nên, nàng tranh thủ lúc rảnh rỗi, cưỡng ép đem Vương Mặc đưa tới nhà tang lễ, thuận tiện để cho mình nghỉ ngơi một chút. An Mạn Giao lắm điều lấy trà sữa, nói đến trước đó chuyện phát sinh. Lúc trước tại nhà hàng xoay, ngươi hẳn là nhìn đến ta áp lấy Lưu Tuấn Anh rời đi. Tên ngu xuẩn kia mở một nhà công ty mậu dịch, nhưng hắn bán ra thương phẩm, tất cả đều là thông qua phi pháp con đường lấy được. Lúc ấy tại trong nhà ăn, Vương Mặc cho Lưu Tuấn Anh ăn một viên thổ chân hoàn. Bằng không, An Mạn Giao cũng không có dễ dàng như vậy phá án. Đương nhiên, Vương Mặc không có đem sự kiện kia nói ra. An Mạn Giao ngay tại cảm khái, các bạn học đường ai nấy đi, cảnh còn người mất. Vương Mặc hướng nàng phất phất tay, ngươi chậm rãi thương cảm đi, ta đi về trước. Uy, ta đưa ngươi nha. An Mạn Giao tranh thủ thời gian để xuống trà sữa thắt chặt dây an toàn. Thế mà, khi nàng phát động xe nỗ lực đuổi kịp Vương Mặc, không nghĩ tới tên kia rẽ một cái, thế mà không biết tung tích. Nhất thời, An Mạn Giao cảm thấy cực kỳ ảo não, nàng vốn muốn nhân cơ hội cùng Vương Mặc rút ngắn khoảng cách. Không nghĩ tới tên kia nói đi là đi, hoàn toàn không cho mình cái hệ này hoa mặt mũi. Nếu như là những người khác, tuyệt đối sẽ ướp gì dán chính mình. Cũng không biết Vương Mặc tên kia là chuyện gì xảy ra. Luôn cảm giác, hắn có chút thần bí. Mà lại, hắn so đại học lúc đẹp trai nhiều. An Mạn Giao dĩ nhiên không phải thích Vương Mặc. Nàng chỉ là đối Vương Mặc có chút hiếu kỳ, nghĩ muốn hiểu rõ tên kia mà thôi. Né tránh An Mạn Giao ánh mắt, Vương Mặc thuấn di đồng dạng, bay trở về vùng ngoại thành biệt thự. Hắn trống rông xuất hiện tại gian phòng của mình. Hắn đột nhiên trở về, đem Thu Thủy dọa nhảy. Ngay tại vừa mới, Thu Thủy thừa dịp những người khác không chú ý, nàng len lén tiến vào Vương Mặc gian phòng, đồng thời chui vào trong chăn. Nàng muốn nghĩ cảm thụ một chút thần đại nhân lưu ở trong chăn bên trong nhiệt độ cơ thể. Chỗ đó muốn lấy được, thần đại nhân lại đột nhiên trở về. Vương Mặc đã sớm biết Thu Thủy ham muốn nhỏ. Dù sao, thế phẩm bọn họ nhất cử nhất động, hắn đều có thể cảm giác được. Hắn mắt nhìn mặt đất tàn mát quần áo, sau đó nhìn về phía nằm ở trên giường Thu Thủy. Thu Thủy đỏ mặt tấu, nàng chính từng chút đem đầu rút vào trong chăn trốn đi. Vương Mặc đưa thay sờ sờ đầu của nàng, vẫn chưa chửi bậy răn dạy nàng. Sau đó, tại trước bàn ngồi xuống, lấy ra tối hôm qua làm các hạng thủ tục văn kiện, giết chết Vương Chấn Quân một nhà ba cái hung thủ, hắn phụ mẫu tại chỗ thanh toán xong 300 vạn bồi thường. Đối phương hy vọng Vương Mặc dàn xếp ổn thỏa, không nên đem sự tình làm lớn. Vương Chấn Quân mua ngoài ý muốn hiểm, tối thiểu có thể bồi mấy chục vạn. Còn có Vương Chấn Quân tại huyện thành cùng nông thôn bất động sản, cùng Vương Chấn Quân một nhà ba cái tiền tiết kiệm, những vật này cộng lại, tổng giá trị vượt qua 600 vạn. Cái này chỉ số, viễn siêu phụ mẫu năm đó tiền trợ cấp. Thế mà, lại nhiều tiền cũng vô pháp đền bù. Vương Chấn Quân một nhà đối với mình ức hiếp bức hại. Bất quá, nương theo Vương Chấn Quân một nhà ba cái ly thế, Vương Mặc trong lòng oán khí cùng đau xót tại tiêu tán. Thần đại nhân, Thu Thủy tại lúc này vén chăn lên. Nàng đi tới Vương Mặc sau lưng, nàng cảm giác thần đại nhân cảm xúc có chút xa xút. Thu Thủy quần áo bị vứt trên mặt đất, nàng thân mang một cái Vương Mặc áo sơ mi trắng. Thu Thủy cả gan, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy thần đại nhân, cho thần đại nhân im ắng an ủi. Không thể không nói, Thu Thủy cử động nhường Vương Mặc tâm lý có chút vui mừng. Hắn đem Thu Thủy kéo qua ngồi tại chính mình chân trên. Cái này khỏe mắt có viên nước mắt nốt rồi thiếu nữ. Nàng mặt đỏ tới mang hai, nhưng lại vạn phần gan lớn cùng Vương Mặc đối mặt. Ai dạy ngươi mặc như vậy? Vương Mặc chú ý tới trên người nàng áo sơ mi trắng. Ngươi sẽ không phải lại là tại trên TV học à? Ừm. Thu Thủy ngượng ngùng gật đầu. Nàng có chút bận tâm thần đại nhân sẽ tức giận. Lúc này Thu Thủy lại thuần lại muốn phá lệ xinh đẹp. Vương Mặc há sẽ tức giận đâu, ta rất ưa thích, về sau thường xuyên dạng này mặc đi. Một câu nói như vậy, khiến Thu Thủy tâm lý nhảy cẫng hoan hô, bị thủ của Vũ. Lúc này, tại một cái thế giới khác bên trong, thời gian lưu tốc tương đối nhanh quan hệ. Khoảng cách Hạ Hồng Đồ xuất hiện tại Tiểu Gia đã qua 2 ngày. Có quan hệ Hạ Hồng Đồ bị thê tử đánh cho vỡ đầu chảy máu một chuyện, có thể nói là chuyển khắp Thanh Sơn thành mũi khắp nóng nách. Sự kiện này tại truyền bá quá trình bên trong còn diễn sinh ra các loại phiên bản, có người nói Hạ Hồng Đồ bị thê tử phế đi, đã không phải là một cái nam nhân chân chính. Cũng có người nói Hạ Hồng Đồ tu vi bị phế, biến thành phế nhân biến thành ăn mày. Cũng có người nói Hạ Hồng Đồ nỗ lực phản kháng thê tử, kết quả bị Linh Huyền Tông trưởng lao chân áp tại trong hồ xí. đủ loại phiên bản đều không ngoại lệ đều là đối Hạ Hồng Đồ nhục nhã. Đã từng cao cao tại thượng Linh Huyền Tông chủ, dân chúng căn bản không dám đàm luận cái tên. Hiện tại, thế mà biến thành người bình thường trò cười lúc trà dư tử hậu. Chứ Hạ Hồng Đồ cũng có người đang đàm luận thành chủ. Trước kia a, ta coi là thành chủ Sở Viễn Sơn rất lợi hại. Kể từ khi biết hắn tại Đông Hoa huyện cùng Tân Thang huyện Sở Tác Sở Vi về sau, ta dám khẳng định, Sở Viễn Sơn bị tiểu sắc móc rông thân thể, đầy người tu vi cường đại đã phế đi, hắn hiện tại cũng là cái bao cỏ. Các ngươi biết không, Sở Viễn Sơn trước đó tại Đông Hoa huyện thành cùng Hắc Thổ Thần giằng co. Từ đầu tới đuôi, Hắc Thổ Thần không có xuất thủ, Sở Viễn Sơn cũng không dám động đạn. Cuối cùng, lấy Sở Viễn Sơn tự tay giết chết nhà mình nữ nhi kết thúc. Trước mấy ngày tại Tân Thang huyện, Sở Viễn Sơn muốn chơi đánh lén. Các ngươi biết không, hắn thế mà bị một con mèo con sợ mất mật, cuối cùng bỏ trốn mất dạng. Cho nên nói, Sở Viễn Sơn sống an nhàn sung sướng, căn bản chính là cái bao cỏ phế vật. Đầu đường cuối ngõ tiệm ăn bên trong khách sạn, chuyển đến đủ loại nghị luận. Bình thường dân chúng nghe được những nghị luận kia sẽ cảm thấy vui cười. Thế mà, Hạ Vô Lan cùng Sở Hạo Càn hai người, bọn hắn theo trên đường đi qua, nghe được một số quần áo tả tơi sâu kiến, dám nói hiệu nói vượn tạo tông chủ cùng thành chủ giao. Mặc kệ là tông chủ vẫn là thành chủ, đều là cao cao tại thượng tồn tại, há lại bọn hắn những cái kia tiện dân có khả năng thảo luận. Hạ Vô Lan cùng Sở Hạo Càn vô cùng nổi giận, nhưng vẫn chưa phát tác tại chỗ, bọn hắn rất rõ ràng, cái kia tự xưng là Hắc Thổ thần người, mới là kẻ đầu têu. Chương 71. Hết thảy đều là Hắc Thổ thần sai Hạ Vô Lan là Linh Huyền Tông chủ Hạ Hồng Đồ chi tử. Sở Hạo Càn thì là Thanh Sơn thành chủ Sở Viễn Sơn đại nhi tử. Hai người cùng là Tử Dương phái đệ tử, mặc dù phụ thân của bọn hắn cũng không hợp nhau, nhưng bọn hắn ngoài ý muốn trở thành hảo hữu. Nghe nói Thanh Sơn thành cùng Linh Huyền Tông tuần tự ra chuyện, bọn hắn kết bạn trở về, nghĩ làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Thế mà, hành tẩu tại Thanh Sơn thành đầu đường, bọn hắn lại nghe thấy được rất nhiều âu ngôn ngữ. Trên đường dạo qua một vòng, hai người vạn phần nổi giận. Đương nhiên, bọn hắn vẫn chưa xúc động. Mỗi người bọn họ về nhà, dự định triệt để làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Sở Hạo Càn đến phủ thành chủ, từ dưới người trong miệng biết được, thành chủ hai ngày này đều đang bế quan. Sở Hạo Càn nhịn không được hoài nghi, phụ thân sẽ không phải là đạo tâm phá toái, cho nên trốn đi a, hắn đang muốn đi tìm phụ thân. Lúc này, thần tình nghiêm túc Sở Viễn Sơn trống rông xuất hiện. Hắn như là thường ngày đồng dạng nói năng thận trọng, nhìn thấy đại nhi tử Sở Hạo Càn trở về. Sở Viễn Sơn vẫn chưa cảm thấy cao hứng, mà chính là đổ ập xuống chất vấn, ngươi vì sao trở về? Phụ thân. Sở Hạo Càn tranh thủ thời gian giải thích, ta nghe nói chính kỳ cùng Huyên Huyên ra chuyện, cho nên. Không đợi hắn nói xong, Sở Viễn Sơn đem lời của hắn đánh gãy, thế sự vô thường, bọn hắn ly thế không phải cái gì đáng đến kinh ngạc sự tình. Phổ thông gia đình hài tử chết rồi, hoàn toàn chính xác không có cái gì tốt kinh ngạc. Nhưng Sở Chính Kỳ cùng Sở Huyên, thế nhưng là thành chủ con cái a. Cái chết của bọn hắn, tuyệt không bình thường. Phụ thân, hài nhi ta biết tâm tư của ngươi. Biết con không khác ngoài cha, Sở Viễn Sơn sụ mặt gian dạy. Ngay cả ta đều không thể giải quyết sự tình, lấy ngươi tu vi hiện tại muốn nhúng tay sao? Ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, thật tốt tu hành. Ta thật vất vả đưa ngươi đưa vào Tử Dương phái, ngươi chớ có cô phụ tâm huyết của ta cùng chờ mong. Tử Dương phái thế nhưng là Tần Quốc tiếng tăm lừng lẫy tam đại tông phái một trong. Vô số người nghĩ tiến vào bên trong, trở thành Tử Dương phái đệ tử. Tử Dương phái có cổ quy định, tu vi thấp đệ tử đều sẽ bị đuổi ra khỏi sân môn. Sở Viễn Sơn cũng không hy vọng nhà mình nhi tử sẽ bị Tử Dương phái đuổi ra khỏi sân môn, biến thành trò cười. Đối mặt phụ thân trách cứ, Sở Hạo Càn vẫn chưa nhượng bộ, hắn nhưng là một mảnh hảo tâm, nghĩ tới cha thân bại ưu giải nạn. Phụ thân, cái kia Hắc Thổ thần đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta vừa mới theo trên đường đi qua, nghe thấy rất nhiều người đối cái kia Hắc Thổ thần ca ngợi tụng đức, mà phụ thân ngài lại có tiếng xấu. Phụ thân, ngươi vì Thanh Sơn thành làm nhiều chuyện như vậy, ngươi không nên rơi vào kết quả như vậy. Đầu đường cuối ngõ tiếng nghị luận, Sở Viễn Sơn sao lại không có nghe thấy? Thế mà, tức liền nghe, hắn cũng không thể tránh được. Dù sao, trừ bỏ bị tiểu sắc móc sạch thân thể bên ngoài, dân chúng nói đều là sự thật. Thật sự là hắn là bị một con mèo con cho dọa lui. Theo cái kia tản mát ra cổ lão khí tức mèo con đó có thể thấy được, cái kia Hắc Thổ thần không chỉ có cường đại, mà lại địa vị cực kỳ thần bí. Sở Viễn Sơn đương nhiên cũng muốn giết chết Hắc Thổ thần, vì hai cái con cái báo thù. Thế mà, Hắc Thổ thần quá thần bí lại cường đại, không cẩn thận hắn sẽ thân tử đạo tiêu. Hắn lý giải nhi tử Sở Hạo Càn tâm tư, thế nhưng là, liền hắn tại Hắc Thổ thần trước mặt đều không có phần thắng, Sở Hạo Càn chạy đi tìm Hắc Thổ thần tính sổ sách, sẽ chỉ là một con đường chết. Hạo Càn. Sở Viễn Sơn vạn phần nghiêm túc nhìn lấy nhà mình nhi tử, ta liền thừa ngươi như thế một đứa con. Ngươi không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, hiểu chưa? Ta biết ngươi rất phẫn nộ, ta cũng như thế. Thế mà, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Ngươi bây giờ cái gì cũng không cần nghĩ, ngươi chỉ cần cố gắng trở nên mạnh mẽ, sau đó nghiền ép cái kia hết thảy như bị xả thần. Sở Viễn Sơn lời nói thấm thía căn dặn, khiến Sở Hạo Càn âm thầm kinh hãi. Cho tới nay, phụ thân đều là vạn phần tự tin lại cường đại người. Đã từng, hắn xuất lĩnh bộ hạ, đem Thanh Sơn thành xung quanh yêu ma quỷ quái quét ngang. Hiện tại, đối mặt một cái chỉ là Hắc Thổ thần, hắn lại biểu hiện được cực kỳ vô lực cùng mọi bệnh. Sở Hạo Càn càng phát ra hiếu kỳ, phụ thân, cái kia Hắc Thổ thần, thật sự có cường đại như vậy sao? Nhi tử liên tục hỏi thăm, khiến Sở Viễn Sơn lửa giận trong lòng nhảy một chút luồn lên đến. Thằng ngu này, muốn chính mình giải thích thế nào a? Nhất định phải chính mình đem đối mặt Hắc Thổ thần bối rối nói ra, hắn mới bằng lòng bỏ qua sao? Hắn hai lần đối mặt Hắc Thổ thần, một lần không thể không tự tay đập chết nữ nhi, còn có một lần, hắn bị dọa đến chạy trối chết. Loại sự tình này cực kỳ mất mặt, Sở Viễn Sơn còn muốn duy trì một tia tôn nghiêm. Hắn không có lại giải thích, mà chính là trực tiếp ra tay bịt kín Sở Hạo Càn tu vi. "Ta biết ngươi rất phẫn nộ, ngươi muốn vì Chính Kỳ cùng Huyền Nhi báo thù, thế nhưng ngươi không phải trách nhiệm của ngươi, đây là chuyện của ta. Ta vậy thì đưa ngươi về Tử Dương phái, ta sẽ căn dặn sư phụ ngươi, tương lai 10 năm không cho phép ngươi xuống núi." Sở Hạo Càn quá sợ hãi muốn nói điều gì, lại tu vi bị phòng, hắn ngay cả lời đều không nói ra. "Tương lai 10 năm không cho phép xuống núi, đây không phải để cho mình ngồi tù sao?" Lại nói, phụ thân không khỏi quá sợ hãi cái kia hắc thổ thần đi. Cái kia hắc thổ thần, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Sở Viễn Sơn không biết, hắn càng là ngăn cản nhà mình nhi tử. Sở Hạo Càn tâm lý, đối cái kia hắc thổ thần liền càng phát ra hiếu kỳ. Một bên khác, trở lại Linh Huyền Tông Hạ Vô Lan, hắn trước tiên tiến về tông môn lao ngục. Hạ Hồng Đồ cũng không có giống như là theo như đồn đại như thế, bị trấn áp tại hầm cầu bên trong. Thế mà, bị trấn nát kinh mạch toàn thân hắn, giống như chó chết có quắp tại âm u ở bất trong phòng giam. Hạ Vô Lan không dám tin vào hai mắt của mình, vỡ đầu chảy máu, vết máu khắp người phụ thân, cùng bên đường lưu dân ăn mày không có khác nhau. Phụ thân trong lòng hắn, thế nhưng là cao cao tại thượng, hăng hái tồn tại. Hiện tại, lại luân lạc tới trình độ như vậy. "Phụ thân!" Hạ Vô Lan hét lên kinh ngạc. Cô quắp tại nơi hẻo lánh, Hạ Hồng Đồ toàn thân run lên. Nhi tử đến đây, làm hắn không biết làm sao. Hắn không dám lấy bộ này diện mạo đối mặt nhà mình nhi tử. "Phụ thân, có phải hay không cái kia hắc thổ thần đưa ngươi hại thành bộ dáng này?" Hạ Hồng Đồ không có trả lời nhi tử hỏi thăm. Hạ Vô Lan kích động ồn ào, mẹ thật sự là quá nhẫn tâm. Ung Dung Dương Bình Hà cảm giác được nhi tử trở về, nàng tại lúc này trống rỗng xuất hiện. "Vô Lan, ngươi lại nói ta nhẫn tâm. Hạ Hồng Đồ, ngươi vì sao không nói cho ngươi nhi tử, ngươi đều đã làm những gì sự tình?" Cô quắp tại phòng giam nơi hẻo lánh, Hạ Hồng Đồ không có mở miệng. Hắn không có mặt mũi tế oan. Hạ Vô Lan nỗ lực thuyết phục mẫu thân. "Mẹ, sự kiện này cùng cái kia hắc thổ thần có quan hệ a? Ngươi cũng không muốn bị cái kia hắc thổ thần cho lừa bịp a?" Dương Bình Hà cười lạnh. "Vô Lan, phụ thân ngươi một chuyện, hoàn toàn chính xác cùng hắc thổ thần tồn tại quan hệ. Nếu không phải cái kia hắc thổ thần, ta còn không biết muốn bị phụ thân ngươi lừa bịp bao lâu. Phụ thân ngươi chỗ lấy rơi vào kết quả như vậy, hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão. Sự kiện này cùng người khác không quan hệ, Vô Lan ngươi chớ có thương hại hắn." "Mẹ!" Hạ Vô Lan nỗ lực giải thích, "Cái này nhất định là cái kia hắc thổ thần âm mưu. Ta nghe nói, hắc thổ thần đã từng sát hại Linh Huyền Tông nhiều tên đệ tử. Phụ thân chế định nhằm vào hắc thổ thần mượn tiên trùng kế hoạch, sau đó mới gặp kết quả như vậy." Dương Bình Hà há lại không biết. Những việc này chính là Hạ Hồng Đồ bên người thân tín nói cho Hạ Vô Lan. Những người kia hy vọng Hạ Vô Lan trợ giúp Hạ Hồng Đồ Đông Sơn tái khởi. "Vô Lan, ngươi nhất định phải ta chính miệng nói ra, phụ thân ngươi phản bội ta loại lời này sao? Ngươi cũng đã biết, ngươi xuất sinh trước đó, Hạ Hồng Đồ dẫn dụ ta bằng hữu tốt nhất, người kia mang thai con của hắn về sau, cuối cùng bị hắn giết hại. Ta đem Hạ Hồng Đồ bắt giữ về sau, đối với hắn tiến hành thẩm vấn. Ngươi cũng đã biết, hắn chọn vẹn nắm giữ 30 mấy cái tình nhân. Ta không có giết hắn, đã là vô cùng lớn thiện lương." Dương Bình Hà cũng không biết, ủy khuất của nàng nhi tử Hạ Vô Lan không cách nào trung tình. Bởi vì Hạ Vô Lan là nam tính, hắn cũng không cảm thấy phụ thân hành động có bao nhiêu ác liệt. Hắn cảm thấy, nam tính nắm giữ tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường. Huống chi, phụ thân là quang mang vạn trượng tông chủ, có được mấy cái hồng nhan chi kỷ, loại sự tình này cực kỳ bình thường. Hạ Vô Lan càng phát giác, sự kiện này cũng là hắc thổ thần sai. Muốn không phải hắc thổ thần, phụ thân sở tác sở vi liền sẽ không ra ánh sáng. Hắn cha mẹ quan hệ trong đó, liền sẽ không đi đến dạng này một bước. Chương 72. Thỉnh trợ giúp Thâm Hà thôn giải quyết hai bay vạ gió Tử Dương phái. Toàn nào đó vô danh sơn phong trên. Sở Hạo Càn chính vô năng phẫn nộ, một quyền đem một tảng đá lớn đánh nổ. Ngay tại vừa mới, hắn bị phụ thân Sở Viễn Sơn đưa về Tử Dương phái. Sau đó, sư phụ hướng hắn hạ lệnh cấm túc. Sở Hạo Càn cảm thấy phụ thân thực sự bất ức. Cái gì quân tử báo thù 10 năm không muộn. 10 năm sau món ăn cũng đã lạnh. Lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc ngự kiếm bay tới. "Hạo ca." Hạ Vô Lan thu hồi phi kiếm, từ không trung rơi xuống. Sở Hạo Càn vô ý thức hỏi thăm, "Ngươi cũng là bị cưỡng ép trả lại sao?" "Không sai." Hạ Vô Lan nghiến răng nghiến lợi, "Phụ thân ta, như là truyền ngôn bên trong như thế, hắn bị mẹ ta chấn vỡ kinh mạch toàn thân, bị giam giữ tại Linh Huyền Tông trong lao ngục, vô cùng thế thảm. Mặc dù phụ thân ta có muôn vàn sai lầm, nhưng nếu không phải cái kia hắc thổ thần gây sự, hắn tuyệt sẽ không rơi vào kết cục như thế. Ta muốn tìm hắc thổ thần tính sổ sách, lại bị mẹ ta cưỡng ép đưa về Tử Dương phái." Sở Hạo Càn tràn đầy đồng cảm, "Ta cũng là như thế. Hắc thổ thần rõ ràng hại chết ta đệ đệ muội muội, có thể phụ thân ta không cho phép ta báo thù. Ta có thể cảm nhận được, phụ thân ta cực kỳ sợ hãi cái kia hắc thổ thần." Hạ Vô Lan trọng trọng gật đầu, có thể khẳng định, cái kia hắc thổ thần thực lực đến, mà lại cầm giữ có nhất định lưu kế. Hai người đối hắc thổ thần tất cả đều vạn phần nổi nóng, cực kỳ căm hận. Hai người ngươi một lời ta một câu, thương lượng các loại đối phó hắc thổ thần biện pháp. Trên bầu trời, một đạo huyền chuyển bóng người lướt qua, bị hai người bọn họ nói lời hấp dẫn. Hai vị sư đệ, từ không trung rơi xuống người, hiếu kỳ nhìn về phía Hạ Vô Lan cùng Sở Hạo Càn, trong miệng các ngươi nói hắc thổ thần là cái gì? Vị sư tỷ này tướng mạo xinh đẹp, dáng người gợi cảm, nàng cũng không phải bình thường người, mà chính là trưởng môn chi nữ Khương Lộ. Bị nàng cười mỉm nhìn chăm chú, tuổi tác nhỏ bé Hạ Vô Lan không chịu được đỏ mặt. Sở Hạo Càn âm thầm nuốt nước miếng một cái, hắn tranh thủ thời gian nói rõ sự thật. "Sư tỷ, quê nhà ta Thanh Sơn Thành, toát ra một cái tự xưng là thần nhân. Hắn tuần tự hại chết ta đệ đệ muội muội, cũng để cho Vô Lan sư đệ phụ mẫu quyết liệt. Chúng ta hận không thể ăn thịt hắn uống hắn máu, cho nên ở chỗ này thương lượng đối phó cái kia hắc thổ thần biện pháp. Hắc thổ thần. Khương Lộ đôi mắt trong nháy mắt biến đến sáng long lanh, đại bộ phận tự xưng thần đồ vật đều là chút sơn tinh thủy quái, chỉ có thể lừa bịp một số dân chúng thấp cổ bé họng. Hạo Càn sư đệ, ta nhớ được phụ thân ngươi là thành chủ đi, mà Vô Lan sư đệ phụ thân thế nhưng là tổng chủ, bọn hắn thế mà bại bởi cái kia hắc thổ thần sao?
Không.
Sở Hạo Càn lắc đầu phủ nhận, phụ thân ta không có bại. Cái kia hắc thổ thần lôi theo dân ý, cho nên phụ thân ta không dám ra tay, để tránh kích thích sự phẫn nộ của dân chúng. Phụ thân ta cũng không có bại. Hạ Vô Lan ở một bên giải thích, hắc thổ thần lợi dụng âm mưu quỷ kế, tính kế phụ thân ta, từ đó làm cho ta phụ mẫu quyết liệt mà thôi.
Thì ra là thế.
Khêu gợi Khương Lộ đôi mắt càng phát sáng rỡ. Xem ra, cái kia hắc thổ thần có thể là một vị đại yêu.
Với bạn, ta nhu cầu cấp bách một viên đại yêu yêu đan.
Hai vị sư đệ có thể hay không dẫn đường, mang ta đi gặp một lần cái kia hắc thổ thần.
Sở Hạo Càn cùng Hạ Vô Lan liếc nhau, hai người rất kinh hỉ, nhưng cũng vạn phần quất bách, sư tỷ, chúng ta bị hạ lệnh cấm túc.
Chỉ là lệnh cấm túc mà thôi, không có gì lớn, ta trước kia cũng bị cấm túc, nhưng ta rất nhiều biện pháp có thể thần không biết quỷ không hay xuống núi.
Sở Hạo Càn cùng Hạ Vô Lan mừng rỡ và phần, vậy liền xin nhờ sư tỷ.
Bọn hắn đã sớm muốn tìm cái kia hắc thổ thần tính sổ sách.
Bây giờ, nắm giữ sư tỷ tương trợ,
bọn hắn nắm chắc thắng lợi trong tay.
Hiện thực thế giới,
Vương Mặc Chính đang hưởng thụ nhàn nhã thời gian.
Vương Chấn Quân ngoại ý muốn hiểm bồi thường, đã thuận lợi tới sổ.
Không tính bất động sản, Vương Mặc trong tay tiền mặt đã đột phá 600 vạn.
Cùng những người có tiền kia so sánh, chỉ là 600 vạn không tính là gì.
Nhưng Vương Mặc không có gì rộng lớn chí hướng.
Hắn là cái tiểu phú tức ăn người.
Tay cầm 600 vạn, hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Huyền Huyền mua sắm trực tuyến lưới cày, đưa đi cho Hắc Thổ thôn sử dụng.
Vân Thư cũng trở về Thượng Hà thôn, đem cái thế giới này nuôi cá kỹ thuật chuyển thụ cho Thượng Hà thôn thôn dân.
Thu Thủy cùng Điền Điểm, còn có Kiều Thi cầm ba tên kia dạo phố nghiện, lại chạy đi dạo phố.
Tiểu ăn hàng vô tả, càng ưa thích các loại đồ ăn vặt.
Nàng đang nuốt ở nơi hẻo lánh, theo túi bách bảo bên trong lấy ra các loại đồ ăn vặt.
Sau đó, với cùng vì ăn hàng Bạch Nhãn Miêu cùng một chỗ chia sẻ.
Vương Mặc không có để ý sẽ loại chuyện đó.
Dù sao, vô tả cũng là người tu hành.
Nàng lại thế nào ăn, cũng sẽ không ăn thành cô gái mập nhỏ.
Vương Mặc nằm tại bên bể bơi, dâm mát bóng cây đem bà phủ.
Hắn một bên soát điện thoại di động, một bên uống vào có cả có lạ, cuộc sống này phá lệ thoải mái.
Đồng nhiên, trong không khí có văn tự hiện lên.
Có tiếp nhận hay không Thâm Hà thôn hiến tế là không cũng không biết, Thâm Hà thôn vị tại địa phương nào, gặp cái gì sự tình.
Đã thôn dân tín nhiệm chính mình, hướng mình hiến tế, Vương Mặc tự nhiên là việc nhân đức không ngừng ai, tiếp nhận hiến tế.
Ngay sau đó, các loại tế phẩm chống rông xuất hiện.
Những cái kia heo dê rau quả loại hình tế phẩm, Vương Mặc đã thành thói quen.
Nhưng hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, lần này chọn bẹn 7-8 cái tiểu nữ hài cùng nhau xuất hiện.
Ô, những hài tử kia, bởi vì sợ hãi mà tại khóc lớn.
Phát hiện tình huống Bạch Nhãn Miêu nhanh như chớp hiện thân.
Nhìn thấy đầy sân tiểu hài tử, nó thần sắc kinh ngạc.
Nó nghi hoặc nhìn về phía Vương Mặc, muốn biết cái này là chuyện gì xảy ra.
Vương Mặc không có thời gian hướng nó giải thích, trong nhà đây là biến thành của trẻ.
7-8 đạo tiếng khóc, làm hắn bạn phần nhức đầu.
Còn tốt, những hài tử kia phá lệ hoảng sợ.
Các nàng tất cả đều muốn về nhà.
Mẫu thân, ngươi ở đâu?
Ta muốn về nhà.
Ô ô.
Trong không khí bắn ra từng đạo nhắc nhở khung.
Vương Mặc toàn bộ đồng ý cho những hải tử kia tự do.
Trống rông xuất hiện các hải tử, tất cả đều hư không tiêu thất.
Đương nhiên, đầy đất trái cây cùng gia súc không có biến mất.
Trong không khí lần nữa hiện lên văn tự nhắc nhở.
Ngươi tiếp nhận Thâm Hà thôn hiến tế, xin mau sớm trợ giúp Thâm Hà thôn giải quyết hai bay vạ gió. Hai bay vạ gió, cái này là chuyện gì xảy ra?
Vương Mặc tạm thời không hiểu rõ tình huống.
Hắn vung tay lên, đem đầy đất tế phẩm thu nạp tiến vào thùng vật phẩm.
Đồng thời, hắn nhìn về phía Bạch Nhãn Miêu, ngươi ở nhà xem trọng Vô Tà.
Vương Mặc không có ý định mang lên Vô Tà cùng một chỗ tiến về, hắn mơ hồ cảm giác sẽ xảy ra chiến đấu.
Nhìn lấy Vương Mặc biến mất, Bạch Nhãn Miêu gấp đến độ vào đầu bứt tai, nó nhanh như chớp chạy đi tìm Vô Tà.
Meo Bạch Nhãn Miêu dùng đầu đuổi lấy Vô Tà, trừ tại Vương Mặc trước mặt, nó cũng không có ở những người khác trước mặt nói chuyện qua.
Vô Tà là chỉ tiểu hồ yêu, cũng coi là động vật, nàng có thể hiểu được Bạch Nhãn Miêu phát ra thanh âm.
Thần đại nhân rời đi sao? Vậy chúng ta đi trong tủ lạnh tìm ăn đi.
Hì hì.
Bạch Nhãn Miêu rất im lặng.
Nó không cần làm bảo mẫu, nó muốn cùng Vương Mặc.
Một cái thế giới khác.
Dãy núi vờn quanh Thâm Hà thôn bên trong.
Hạ Vô Lan cùng Sở Hạo Càn đi qua điều tra.
Bọn hắn biết được, hướng Hắc Thổ thần hiến tế liền có thể nhường Hắc Thổ thần hiện thân.
Sau đó, bọn hắn tìm một cái thôn làng, cưỡng ép nhường cái thôn kia hướng Hắc Thổ thần hiến tế.
Các thôn dân hiến tế lúc, bọn hắn ẩn nặc trong bóng tối, chuẩn bị hướng Hắc Thổ thần xuất thủ.
Nhìn lấy bàn thờ trên tế phẩm biến mất, trong lòng bọn họ vui vẻ.
Thế nhưng là, nhìn đến cái kia 7-8 cái nữ đồng biến mất lại xuất hiện,
bọn hắn âm thầm kinh hãi, có chút không thể nào hiểu được.
Bọn hắn lo lắng Hắc Thổ thần không muốn buông xuống, cho nên an bài người trong thôn chuẩn bị 7-8 cái nữ đồng.
Hiện tại, bọn hắn có chút hoài nghi, bọn họ có phải hay không lộng khéo thành vụ.
Liên tại bọn hắn không làm rõ ràng được tình huống lúc, bàn thờ trên xuất hiện một đạo tài trí bất phàm thân ảnh.
Chương 73.
Thỉnh thật tốt nhấm nháp lửa giận của ta đi. Vương Mặc buông xuống Thâm Hà thôn.
Bàn thờ trước, quỳ một đoàn run lẩy bẩy thôn dân.
Các thôn dân thấp thỏm lo âu, bọn hắn có người đang khóc khóc, có người đang run rẩy, có người lâm vào hôn mê.
Rõ ràng là bọn hắn hiến tế, đem chính mình triệu hoán mà đến.
Nhưng Vương Mặc trên người bọn hắn, không có cảm nhận được bất kỳ thành kính.
Cái thôn này thôn dân, không ai thờ phụng Hắc Thổ thần.
Có thể đích thật là bọn hắn hướng mình hiến tế.
Vương Mặc trong lúc nhất thời không hiểu rõ tình huống,
nhưng rất nhanh, hắn có phát hiện. Dãy núi vờn quanh Thâm Hà thôn, ẩn nặc lấy ba vị người tu hành. Cho dù bọn hắn ẩn tàng phương thức 10 phần cao minh, có thể Thâm Hà thôn hướng hắn hiến tế, lúc này Thâm Hà thôn trở thành Vương Mặc lĩnh vực. Tại lĩnh vực của mình bên trong, cho dù là côn trùng lắc lư xúc tu, Vương Mặc đều có thể rõ ràng cảm giác. Huống chi, đó là ba cái người sống sờ sờ. Bọn hắn coi là ẩn tàng rất khá. Trên thực tế, bọn hắn đã sớm bại lộ. Lúc này, một thanh phi kiếm giống như lưu quang, nhanh chóng đột kích. Vương Mặc có chút nghiêng người, nhẹ nhõm tránh thoát đột kích phi kiếm. Phi kiếm trên không trung lượn quanh một vòng, lơ lửng tại Hạ Vô Lan bên cạnh. Tuổi trẻ khí thịnh Hạ Vô Lan không có ý định ẩn tàng, hắn chủ động hiện thân. Hắc thổ thần tránh thoát hắn phát động đánh bất ngờ, hắn vẫn chưa kinh ngạc. Lúc này, hắn trợn mắt nhìn về phía Vương Mặc, phẫn nộ gào thét. Hắc thổ thần, ngươi quả nhiên hiện thân. Ta không biết ngươi là người hay là yêu, nhưng ngày này sang năm, liền ngày giỗ của ngươi. Level 29, Hạ Vô Lan là Tử Dương phái đệ tử Tử Dương phái. Vương Mặc còn là lần đầu tiên nhìn thấy môn phái này tên. Hắn có chút không hiểu rõ, chính mình cái gì thời điểm đắc tội Tử Dương phái. Bất quá, theo Hạ Vô Lan khuôn mặt, hắn lờ mờ có thể nhìn đến Hạ Hồng Đồ cái bóng. Nhất thời, Vương Mặc bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là Hạ Hồng Đồ nhi tử đi, xem ra ngươi dự định vì phụ thân ngươi báo thù. Không sai. Hạ Vô Lan thừa nhận sự kiện này, hắn nộ hỏa bạt trượng, chính là ngươi dẫn đến ta phụ mẫu quyết liệt, ngươi làm hại phụ thân ta bị giam giữ tiến vào đại lao. Hắc thổ thần, hôm nay ngươi nhất định phải vì ngươi sở tác sở vi trả giá đắt. Hạ Hồng Đồ bị thê tử hắn giam giữ tiến nhập đại lao. Đường đường tông chủ, thế mà biến thành tù nhân. Vương Mặc đối kết quả này rất hài lòng. Hắn cười hắc hắc lên, ta nói, ngươi có phải hay không sai lầm? Bởi vì phụ thân ngươi làm loạn, cho nên mẫu thân ngươi mới có thể ra tay đánh nhau, ngươi làm sao đem sự kiện này trách tội tại trên người của ta? Sự kiện này liền là của ngươi sai. Hạ Vô Lan nghiến răng nghiến lợi, ngươi trong bóng tối dở âm mưu quỷ kế, cho nên mẫu thân của ta mới có thể biết được phụ thân ta sợ tác sở vi. Nếu không phải ngươi, ta phụ mẫu tất nhiên sẽ tương kính như tân. Khá lắm. Vương Mặc bị chọc giận quá mà cười lên. Ngươi tựa hồ cảm thấy phụ thân ngươi ác liệt hành động đương nhiên. Còn có phụ thân ngươi Hạ Hồng Đồ tính kê chuyện của ta, ngươi một câu cũng không để cập tới. Thế nào, chỉ có thể các ngươi ra tay với ta, ta gan dám phản kháng, ta chính là cái tội nhân sao? Không sai, ngươi chính là cái tội nhân. Hạ Vô Lan đích đích xác xác chính là như vậy cho rằng, ngàn sai vạn sai đều là ngươi sai. Ha ha. Vương Mặc cười lạnh, hoàn toàn không có cách nào cùng Hạ Vô Lan lý luận, hắn hướng một người khác gần thân địa phương nhìn qua, ngươi cũng cho rằng như vậy sao? Bị phát hiện, Sở Hạo Càn không có cảm thấy bất ngờ. Dù sao, hắn ngay tại Hạ Vô Lan bên người cách đó không xa. Huống chi, hắn đang chuẩn bị hiện thân, cùng cái kia hắc thổ thần cãi lại một phen. Level 34, Sở Hạo Càn là Tử Dương phái đệ tử. Sở Hạo Càn dáng người thẳng tắp, thoạt nhìn như là tuổi trẻ bản Sở Viễn Sơn. Khá lắm, Thanh Sơn thành chủ nhi tử, cùng Linh Huyền tông chủ nhi tử, thế mà liên thủ. Bị nhận ra, Sở Hạo Càn vẫn chưa khẩn trương, hắn lạnh lùng chất vấn Vương Mặc, ngươi có biết ta vì sao tìm tới ngươi? Đương nhiên biết. Vương Mặc cười gật đầu, không cần phải nói, ngươi là vì giúp Sở Chính Kỳ cùng Sở Huyền báo thù, đúng không? Không sai. Sở Hạo Càn tiếp tục chất vấn, đệ đệ ta Sở Chính Kỳ, muội muội Sở Huyền, bọn hắn chưa từng đắc tội ngươi, mà ngươi lại đối bọn hắn thống hạ sát thủ. Không đợi Vương Mặc nói chút gì, Sở Hạo Càn bổ sung câu, ta biết bọn hắn có lẽ làm sai một số việc, thế mà bọn hắn tội không đáng chết, mà lại ngươi cũng không có tư cách thẩm phán bọn hắn. Có lẽ làm sai một số việc, tội không đáng chết. Vương Mặc lắc đầu cười lạnh, không quản thân nhân của các ngươi làm sai chuyện gì, các ngươi những thứ này cao cao tại thượng người sẽ không chút do dự lựa chọn bao che. Thế nhưng là a, Vương Mặc nhìn về phía Thâm Hà thôn run lẩy bẩy dân chúng, những thôn dân kia lợi ích bị hao tổn, thân nhân của bọn hắn bị giết, ai đến giúp bọn hắn chủ trì công đạo? A, Sở Hạo Càn 10 phần kinh thường, ngươi tuyệt đối là cái sơn tinh xung quái, ngươi còn thật đem chính mình xem như là thế thiên hành đạo thần minh sao? Bớt nói nhiều lời, hát thổ thần, thỉnh ngươi đi chết đi. Sở Hạo Càn độc thủ. Thế mà Vương Mặc hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt, lại nói, phụ thân ngươi Sở Viễn Sơn biết ngươi hướng ta trả thù sự tình sao? Liên hắn cũng không dám ra tay với ta, ngươi dám khiêu khích ta? Sở Hạo Càn nhịn không được bắt bỏ, phụ thân ta là vì lấy đại cục làm trọng, cho nên tha cho ngươi một mạng, hắn cũng không phải e sợ ngươi, ta cũng không có loại kia lo lắng, thỉnh ngươi đi chết đi. Sở Hạo Càn lời còn chưa dứt, trong không khí xuất hiện sương mù trắng xóa, sương mù dày đặc cấp tốc tràn ngập, che đậy ánh mắt, khiến chung quanh đưa tay không thấy được năm ngón. Vì trên mặt đất phát run, thôn dân ảo ảo đứng dậy, bọn hắn nỗ lực tựa dịp sương mù thấp thoáng thoát đi. Vương Mặc rõ ràng cảm giác được, có chút thôn dân hướng phía đông chạy, một giây sau cả người lại xuất hiện tại phía tây. Có ít người một mực tại chỗ vòng quanh, giống như là gặp phải quỷ đả tường. Sở Hạo Càn cùng Hạ Vô Lan có thể đến có chuẩn bị. Bọn hắn tại Thâm Hà thôn bày ra một cái giết chóc trận pháp, xuất hiện tại bàn thờ trên Vương Mặc, đúng lúc ở vào trung tâm trận pháp vị trí. Lúc này, mê vụ bao phủ trong không khí, có sắc bén mũi tên nhanh chóng phi kiếm được kích. Đây là một cái giết chóc trận pháp, tiến vào bên trong người, không chỉ có sẽ mất phương hướng, còn sẽ phải gánh chịu đủ loại sắc bén công kích. Như thủy triều mũi tên cùng phi kiếm được kích, không khác biệt công kích vậy ở trong trận pháp người. Vương Mặc sắc mặt tái xanh, Hạ Vô Lan cùng Sở Hạo Càn tới tìm hắn trả thù, hắn có thể hiểu được. Có thể hai người kia vì tính kế hắn, lại trực tiếp đem Thâm Hà thôn làm chiến trường. Bọn hắn mới không quan tâm trong thôn, thôn dân sinh tử. Sinh sống trên thế giới này bình thường dân chúng, bọn hắn thật sự là quá thảm rồi. Bọn hắn cũng là người sống sờ sờ. Bọn hắn cũng có phụ mẫu, cũng có vợ con. Thế mà, những cái kia cao cao tại thượng người tu hành, tùy ý trà đạp tính mạng của bọn hắn. Tình huống trước mắt, đối Thâm Hà thôn thôn dân tới nói, thật sự là một trận hai bay và gió. Mắt thấy Thâm Hà thôn sắp diễn ra một trận đại đồ sát, Vương Mặc kịp thời vận dụng Phổ Thiên xuất thổ năng lực, từng đạo tường đất từ dưới đất dâng lên. Tường đất vờn quanh tại thôn dân bốn phía, thành công đỡ được tập kích sắc bén mũi tên. Công kích bị ngăn cản, Sở Hạo Càn không có hoảng. Hắn bố trí xuống sát lục đại trận, thế nhưng là nắm giữ rất nhiều sát lục thủ đoạn, như thủy triều mũi tên cùng phi kiếm, bất quá là món ăn khai vị. Tiếp đó, từng đạo đỏ thấm liệt diễm từ dưới đất phun ra ngoài. Vương Mặc có thể hô phong hoán vũ, nước mưa kịp thời rơi xuống, đem mặt đất tuôn ra hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt. Thế mà, bị động phòng ngự không phải biện pháp, mặc dù Vương Mặc đối với trận pháp không hiểu rõ, không biết nên như thế nào phá trận. Nhưng dạng này một tòa trận pháp, hoàn toàn không cách nào đem mây khốn. Dù sao, Thâm Hà thôn hướng hắn hiến tế về sau, Thâm Hà thôn biến thành của hắn lĩnh vực. Vương Mặc tại lĩnh vực của mình bên trong, có thể thuấn di đến bất kỳ địa phương nào. Tại lĩnh vực của mình bên trong, hắn làm sao có thể sẽ bị khống trụ? Vương Mặc không biết phá giải trận pháp, nhưng biết rõ đạo giải quyết như thế nào chế tạo trận pháp người. Hắn thoát ly giết chóc trận pháp, chống rông xuất hiện tại Sở Hạo Càn sau lưng. "Sở Hạo Càn, ngươi thành công chọc giận ta. Tiếp đó, thỉnh thật tốt nhấm nháp lửa giận của ta đi." Vương Mặc không cho Sở Hạo Càn thời gian phản ứng. Hắn vận dụng Lôi Đình Vạn Quân năng lực, kim sắc thiểm điện trong tay hắn xen lẫn, hình thành một thanh kim sắc trường kiếm. Vương Mặc vung vẩy màu vàng kia chớp trường kiếm, quán xuyên Sở Hạo Càn thân thể. Chương 74. Giờ này khắc này, bọn hắn vô cùng hối hận Vương Mặc thoát ly trận pháp. Sở Hạo Càn phát hiện đầu tiên sự kiện này. Thế mà, hắn không thể nào hiểu được, vị kia hắc thổ thần vì sao có thể dễ như trở bàn tay thoát ly trận pháp. Mặc kệ nắm giữ như thế nào tu vi người, chỉ cần bị trận pháp vây khốn, nghị thoát khốn nhất định phải phá giải trận pháp. Có thể cái kia hắc thổ thần hoàn toàn không có đem trận pháp phá giải, hắn vậy mà đã thoát khốn. Sở Hạo Càn trong đầu toát ra hai cái phỏng đoán. Cái thứ nhất phỏng đoán, cái kia hắc thổ thần thực lực cực mạnh, đồng dạng trận pháp căn bản vô pháp đem vây khốn. Cái thứ hai phỏng đoán, hắc thổ thần lợi dụng pháp bảo nào đó thoát khốn. Đương nhiên, mặc kệ hắc thổ thần là thực lực cường đại, vẫn là động dụng pháp bảo. Chỉ cần hắn đã thoát khốn, đây đối với Sở Hạo Càn mà nói đều không là một chuyện tốt. Kinh hồn táng đảm hắn lấy lại tinh thần, chính phải nhắc nhở Hạ Vô Lan chú ý. Không nghĩ tới, Vương Mặc thanh âm tức giận xuất hiện tại hắn sau lưng. Cùng thanh âm cùng lúc xuất hiện, còn có một thanh kim sắc tiệm điện sen lẫn trường kiếm. Chói mắt sắc bén kiếm phong xuyên qua Sở Hạo Càn thân thể, theo trước ngực hắn xuất hiện. Thấu triệt nội tâm đau đớn, cùng bóng ma tử vong, đem Sở Hạo Càn bao phủ. Hắn đồng tử thít chặt, không thể tin được một màn trước mắt. Hắn đoán được hắc thổ thần khả năng rất cường đại, có thể hắn còn đánh giá thấp hắc thổ thần, đánh giá cao thực lực của mình. Vẹn vẹn vừa đối mặt, hắn liền bị hắc thổ thần một kích chí mạng. Thân thể của hắn bị xỏ xuyên một màn, bị cách đó không xa Hạ Vô Lan tận mắt nhìn thấy. Hạ Vô Lan chỉ là một cái 18 tuổi người thiếu niên, khi còn bé, hắn là Linh Huyền Tông thiếu tông chủ, toàn tông trên dưới tất cả mọi người nuông chiều hắn, sủng ái hắn. Đi đến Thiên Tiêu Như Vân Tử Dương phái về sau, hắn thiên tư không tầm thường, càng bởi vì vị phụ thân là Linh Huyền Tông chủ, cho nên hắn bị nhiều quan tâm, hắn cho tới bây giờ chưa ăn qua bất luận cái gì đau khổ. Bây giờ cái này tàn khốc một màn, khiến hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Ầm ầm, Sở Hạo Càn thân thể tại lúc này phát ra một đạo minh, phản phất là nào đó đạo phong ấn bị giải khai, một cỗ cường đại lực lượng hiện lên. Thân là Thanh Sơn thành chủ chi tử, trên người hắn tự nhiên tồn tại hộ thân pháp bảo. Lúc này, hộ thân pháp bảo phát huy tác dụng, một cỗ cường đại lực lượng đem Sở Hạo Càn bao khỏa, nỗ lực đem hắn mang đi. Mắt thấy Sở Hạo Càn lấy tốc độ cực nhanh bay lên không, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một số đầu xanh mơn mởn dây leo. Những cái kia dây leo như cùng một con chỉ to lớn xúc tu, đem bay lên không trung Sở Hạo Càn cho cuốn chặt lấy. Bao khỏa Sở Hạo Càn rời đi lực lượng phá lệ cường đại, quấn quanh ở Sở Hạo Càn trên người dây leo, sống sờ sờ bị kéo đứt. Thế mà, xé đứt một cái, còn có cái thứ hai, cái thứ ba. Vương Mặc nắm giữ vạn vật sinh trưởng năng lực, mà Thâm Hà thôn đầy khắp núi đồi đều là thực vật. Hắn trong túi quần càng là cất đại lượng dây leo hạt giống. Hắn có thể trong nháy mắt chế tạo ra vô số dây leo. Sắp chết Sở Hạo Càn, hắn tại lúc này khôi phục thần trí. Thân thể của hắn vốn là bị xỏ xuyên, nhưng hộ thể pháp bảo vẹn vẹn trong nháy mắt, liền đem cái kia đạo vết thương chí mạng cho chữa khỏi. Giờ này khắc này, bị lực lượng cường đại bao vây lấy hắn, tựa như là nằm tại mẫu thân trong ngực, hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu cùng an toàn. Hắn vốn cho rằng chính mình có thể chạy thoát. Thật đáng tiếc, trên mặt đất điên cuồng nhanh chóng sinh trưởng dây leo, bọn chúng đan vào một chỗ hình thành một con to lớn tay. Phản phất là đại địa dài ra một con màu xanh lá tay, lấy tốc độ cực nhanh vươn hướng không trung, đem bỏ trốn đến nơi xa không trung Sở Hạo Càn bắt lấy, cứ thế mà lôi kéo trở về. Như thế một màn kinh người, khiến mơ hồ Hạ Vô Lan lần nữa mơ hồ. Trốn ở một địa phương khác Khương Lộ, cũng bị tình cảnh này cho chấn kinh. Khương Lộ chính là Tử Dương phái trưởng môn chi nữ, nàng hoàn toàn là nhất thời hứng khởi, vì thu hoạch được một viên yêu đan. Sau đó, liên hợp Hạ Vô Lan cùng Sở Hạo Càn cùng một chỗ tới săn giết hắc thổ thần. Nàng quyết định thừa dịp Hạ Vô Lan cùng Sở Hạo Càn dây dưa kéo lại hắc thổ thần. Nàng trong bóng tối phát động một đợt đánh lén. Khương Lộ rất tự tin. Nàng cảm thấy kế hoạch này tuyệt đối có thể thành công. Làm cái kia hắc thổ thần xuất hiện tại bàn thờ trên lúc, nàng càng là cảm thấy có lẽ chính mình không cần xuất thủ. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được cái kia hắc thổ thần thực lực rất yếu, đơn giản giống như là người bình thường. Hiện tại nàng mới ý thức tới cái kia hắc thổ thần che giấu thực lực. Ba người bọn họ đây là đá vào tấm sắt. Thanh Sơn thành thành chủ không phải ngu xuẩn. Đây chính là vì cái gì Thanh Sơn thành chủ không hướng hắc thổ thần xuất thủ nguyên nhân. Hắc thổ thần thực lực rất mạnh, liền Thanh Sơn thành chủ đều kiêng kỵ. Mà Sở Hạo Càn luôn mồm ồn ào, thành chủ là vì lấy đại cục làm trọng loại hình cầu thí nguyên nhân mới không có xuất thủ. Đáng chết, chính mình kém chút bị Sở Hạo Cản cùng Hạ Vô Lan cái kia hai thằng ngu hại chết. Khương Lộ muốn chạy trốn, có thể nàng cũng không biết. Từ vừa mới bắt đầu, Vương Mặc liền phát hiện nàng tồn tại. Khương Lộ muốn giết chính mình, Vương Mặc há sẽ bỏ qua nàng. Khương Lộ đang muốn sử dụng một tấm thuấn di phù, trợ giúp chính mình thuấn di rời đi cái địa phương quỷ quái này. Thật đáng tiếc, phát hiện Khương Lộ dự định bỏ trốn mất dạng, Vương Mặc chống rông xuất hiện ở sau lưng nàng. Ngươi muốn đi nơi nào, đã tới liền thật tốt lưu lại. Vương Mặc thanh âm xuất hiện trong ngáy mắt, khiến Khương Lộ như rớt vào hầm băng. Nàng vạn phần hoảng sợ, hoàn toàn không có xuất thủ đối kháng tâm tư. Hốt hoảng nàng, trước tiên tự giới thiệu, ta chính là Tử Dương phái trưởng môn chi nữ. Tử Dương phái thế nhưng là Tần Quốc Tam đại tông phái một trong, can đảm dám đối với nó trưởng môn chi nữ xuất thủ người, đều cần ước lượng đo một cái, chính mình phải chăng có thể tiếp nhận Tử Dương phái nộ hỏa. Khương Lộ vốn cho rằng, Hắc thổ thần biết được thân phận của mình về sau, sẽ có cố kỵ. Thế mà, bất luận cái gì thân phận tại Vương Mặc trong mắt đều không dùng. Khương Lộ có phần tham dự trận này săn giết. Ba người bọn họ hành động, triệt để đem Vương Mặc chọc giận. Bất quá, đã Khương Lộ là trưởng môn chi nữ, Vương Mặc không có vội vã giết nàng. Vương Mặc vận dụng Lôi đỉnh vạn quân năng lực, kim sát thiểm điện rơi vào Khương Lộ trên thân, hình thành một đạo chói buộc nàng gông xiềng. Khương Lộ cũng không phải người bình thường, mà chính là một cái cường đại người tu hành, gặp phải tia chớp công kích, nàng không có bị trong nháy mắt điện giật chết. Thế nhưng là, cho dù nàng tu vi cường đại, nhưng vẫn bị điện toàn thân run lên, cơ bắp co rút. Nàng không cách nào vận dụng tự thân tu vi, thậm chí không cách nào khống chế thân thể. Nàng bị điện giật đến đứng không vững, trực tiếp bịch ngã xuống đất. Nàng muốn dãy rủa phản kháng. Kết quả, giống như tiên nữ nàng, lại giống như là con côn trùng, chật vật không chịu nổi trên mặt đất xấu xí xê dịch. Cầu, van cầu ngươi. Khương Lộ khó khăn mở miệng cầu xin tha thứ, đừng giết ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Tình cảnh này, nếu như bị Tử Dương phái các đệ tử nhìn đến, tuyệt đối sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang hai. Bọn hắn tâm tâm niệm niệm, thích mà không được, cao cao tại thượng Khương Lộ sư tỷ. Bây giờ giống như một con chó, tại người nào đó bên chân chó vẫy đuôi mừng chủ. Ở vào xa xa Hạ Vô Lan cùng Sở Hạo Cản. Bọn hắn mắt thấy cái này sỉ nhục một màn. Bọn hắn muốn rách cả mí mắt, nhưng bọn hắn cái gì đều không làm được. Bọn hắn lâm vào tuyệt vọng cực sâu, thực lực của bọn hắn không kém, Khương Lộ sư tỷ tu vi càng là thập phần cường đại. Mà lại, bọn hắn ẩn nặc từ một nơi bí mật gần đó tính kế hát thổ thần, vốn cho rằng trận này săn giết 10 phần chắc chín. Ai có thể nghĩ tới, bọn hắn săn giết kế hoạch, giống tiểu hài tử chơi nhà tròi như vậy một người. Giờ này khắc này, bọn hắn vô cùng hối hận, không có nghe theo người trong nhà khuyên nhủ. Khương Lộ bị tia chớp xiềng xích trói buộc, Sở Hạo Cản bị dây leo quấn quanh. Trong ba người, duy chỉ có Hạ Vô Lan không có bị khống trụ. Thế mà, hắn đã sớm đánh mất đấu trí. Hắn không lo được Sở Hạo Cản cùng Khương Lộ. Hiện tại, hắn chỉ muốn chạy trốn nơi này. Đương nhiên, hắn biết lấy lực lượng của mình tuyệt đối không cách nào thoát đi. Cho nên, hắn trong bóng tối đem một khối ngọc bài bóp nát. Vương Mặc phát hiện Hạ Vô Lan tiểu động tác, hắn không có ngăn cản. Hắn biết, Hạ Vô Lan là đang triệu hoán Linh Huyền Tông cứu binh. Mặc dù hắn cũng không nghĩ là nhanh như thế liền cùng Linh Huyền Tông, cùng Thanh Sơn Thành toàn diện khai chiến. Có thể Sở Hạo Cản hộ thể pháp bảo có hiệu lực, chắc hẳn đã kinh động đến Sở Viễn Sơn. Chiến tranh mãi mãi cũng sẽ không chờ ngươi chuẩn bị xong mới bắt đầu. Đã bọn hắn giết đến tận cửa, vậy liền nhấc lên một trận đại chiến a. Chương 75. Bất luận kẻ nào làm sai sự tình đều phải trả giá thật lớn. Thanh Sơn Thành, phụ thành chủ. Sở Viễn Sơn lại một lần nữa bế quan. Từ khi bị một con mèo con bức lui về sau, hắn ý thức đến chính mình chuyên cần tại chính vụ, hoang phế tu vi. Bây giờ, hắn đem Thanh Sơn Thành các hạng công việc giao cho những người khác xử lý. Hắn thì tiến vào bế quan trạng thái, nỗ lực tinh tiến tu vi. Trước đó hắn mới bế quan 2 ngày, kết quả đại nhi tử Sở Hạo Cản đột nhiên trở về, đem Sở Hạo Cản đưa về Tử Dương phái về sau, hắn vốn định trầm xuống tâm, bế quan một đoạn thời gian rất dài. Chỗ đó muốn lấy được một ngày thời gian không đến, hắn lại cảm giác được chính mình để đặt tại Sở Hạo Cản thể nội hộ thân pháp bảo bị kích hoạt lên. Dạng này một loại tình huống, tự nhiên là mang ý nghĩa Sở Hạo Cản gặp phải nguy hiểm tính mạng. Tên ngu xuẩn kia nên sẽ không đi tìm Hắc thổ thần tính sổ a. Sở Viễn Sơn đoán được sự kiện này, hắn lại vội vừa tức. Hắn thật muốn bị Sở Hạo Cản tên ngu xuẩn kia làm tức chết. Thế mà, cho đến tận này, Sở Hạo Cản là hắn còn sót lại con nối dõi, hắn làm không được ngồi yên không lý đến. Một bên khác, Linh Huyền Tông bên trong, đem Hạ Hồng Đổ phế truất sau, Dương Bình Hà trở thành Linh Huyền Tông đại tông chủ. Các loại tông môn công việc, đem nàng loay hoay sức đầu mẹ chán. Đồng nhiên, nàng nhạy cảm phát giác, túi bách bảo bên trong có đồ vỡ vụn. Đem vỡ vụn đồ vật lấy ra, đó là một khối ngọc bài, nàng trong nháy mắt ý thức được, đây là nhi tử Hạ Vô Lan tại kêu cứu. Nàng cũng không biết, nhà mình nhi tử gặp cái gì sự tình. Nhưng thân vì mẫu thân, mặc kệ nhi tử gặp nguy hiểm gì, nàng đều cần nghĩa vô phản cố tiến về. Giờ này khắc này, nhi tử thế tất lâm vào cực độ sợ hãi cùng bất lực tình trạng bên trong. Hiện thực thế giới, vùng ngoại thành trong biệt thự, Bạch Nhãn Miêu giật dây vô tả thất bại. Nó vốn muốn đi tìm Thu Thủy những người kia, nhưng Thu Thủy mang theo nó tiến về một cái thế giới khác. Thế mà, ngay tại trong tủ lạnh tìm kiếm đồ ăn vặt vô tả, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỗng nhiên biến đến phá lệ nghiêm túc. Miêu Miêu, thần đại nhân bị gặp cương địch, chúng ta đi cùng thần đại nhân cùng một chỗ chiến đấu đi. Bạch Nhãn Miêu trừng to mắt, cho đến tận này, nó như cũng không hiểu rõ Vương Mặc cùng những thứ này thiếu nữ quan hệ. Cách lấy một cái thế giới đâu, Vô Tà làm sao biết Vương Mặc gặp cường địch? Vô Tà một đoàn người bản chất là tế phẩm, nhưng Vương Mặc bổ nhiệm các nàng vì thần chi sứ giả. Các nàng cầm giữ có nhất định thực lực về sau, có thể tùy ý tại hai thế giới xuyên thẳng qua. Bây giờ, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc vô tà ôm lấy Bạch Nhãn Miêu, tiến về một cái thế giới khác. Ngay tại dạo phố Thu Thủy cùng Điền Điểm, còn có Kiều Thi Cẩm, các nàng cũng phát hiện đầu tiên tình huống không đúng. Một cái thế giới khác, Thâm Hà thôn. Vương Mặc không có vội vã xử lý bị tia chớp chói buộc thương lộ. Hắn xuất hiện tại Sở Hạo Càn trước mặt, Sở Hạo Càn bị xuyên thủng lồng ngực, đã sớm được chữa trị. Hắn giờ phút này cùng Hạ Vô Lan một dạng, đã đánh mất đấu trí. Đối với Hắc Thổ thần đến, hắn thấp thỏm lo âu. Ngươi không có thể giết ta. Sở Hạo Càn cảm giác được Vương Mặc trên thân tản ra sát cơ. Vì cái gì? Vương Mặc buồn cười hỏi thăm, ta vì cái gì không thể giết ngươi, liền bởi vì ngươi là Thanh Sơn thành chủ nhi tử sao? Thật đáng tiếc, ngươi cái thân phận này, trong lòng ta không có chút nào phân lượng. Đệ đệ của ngươi Sở Chính Kỳ, muội muội Sở Huyên, thân phận của bọn hắn giống như ngươi. Bọn hắn kết cục như thế nào, chắc hẳn ngươi rõ ràng, ngươi hẳn là hấp thụ bọn hắn giáo huấn, có thể ngươi y nguyên đi bọn hắn đường xưa. Các ngươi những thứ này cao cao tại thượng công tử ca, người tu hành, các ngươi xem những cái kia dân chúng thấp cổ bé họng là kiến hôi cỏ rác. Các ngươi chưa từng có nghĩ tới, bọn hắn cũng là có phụ mẫu vợ con, bọn hắn cùng các ngươi mở dạng, cũng là người sống sờ sờ a. Khi các ngươi coi bọn họ là sâu kiến cỏ rác thời điểm, ngươi có thể từng nghĩ tới, cũng sẽ có người khác đem các ngươi xem là kiến hôi cỏ rác. Vương Mặc chất vấn, xúc động đến Sở Hạo Càn linh hồn. Hắn tại thời khắc này, cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Hắn bản thân trải nghiệm đến, làm là kiến hôi, bị cường giả an bài sinh mệnh cảm giác tuyệt vọng thụ. Ta không muốn chết. Sở Hạo Càn bị sợ quá khóc, hắn nhưng là thành chủ chi tử, Tử Dương phái đệ tử, hắn cầm giữ có quang minh lại rộng lớn tương lai, có tiêu xài không hết tài phú. Cái thế giới này đối với hắn mà nói, thế nhưng là vô cùng mỹ hảo. Hắn hoàn toàn không muốn chết, hắn còn không có sống đủ. Ngươi không muốn chết, những thôn dân kia liền muốn chết phải không? Các ngươi đem nơi này làm thành chiến trường thời điểm, cân nhắc qua cảm thụ của bọn hắn sao? Vương Mặc chất vấn không cần Sở Hạo Càn trả lời, hắn ra lệnh dây leo hướng bốn phương tám hướng lôi kéo, đối Sở Hạo Càn tiến hành ngũ mã phanh thây. Sở Hạo Càn vô cùng sợ hãi, hắn có thể rõ ràng cảm giác được tứ chi của mình cùng đầu, chính từng điểm cùng thân thể tách rời. Hắn biết mình ngày nào đó sẽ chết, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới, chính mình sẽ lấy dạng này một loại thống khổ cùng hoảng sợ phương thức chết đi. A, Sở Hạo Càn phát ra cực kỳ bi thảm thống khổ kêu rên. Thân thể bị sống sờ sờ xé rách hắn, thời gian ngắn còn chưa chết. Tại thời khắc này, hắn bị vô tận thống khổ quét sạch, hắn cảm giác đến thời gian bị vô hạn kéo dài. Cả người hắn bị hối hận tràn ngập, nếu như có thể làm lại, hắn tuyệt đối sẽ không trêu chọc dạng này một cái tàn nhẫn ngoan độc hắc thổ thần. Hạ Vô Lan tận mắt nhìn thấy Sở Hạo Càn bị ngũ mã phanh thây, hắn bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, từng bước lui lại. Hắn biết mình không cách nào chạy thoát, hắn không nguyện ý bị loại đau khổ này kiểu chết. Hắn giơ trường kiếm lên, muốn cho mình một thông khoái. Thế mà, xúc tu giống như dây leo, dễ như trở bàn tay cướp đi trường kiếm trong tay của hắn. Vương Mặc mặt không biểu tình hướng hắn lắc đầu, không có ý tứ, ngươi không có quyền lợi lựa chọn cái chết của chính mình. Ngươi cái tên điên này. Hạ Vô Lan run rẩy mở miệng, ta thế nhưng là Linh Huyền Tông thiếu tông chủ, ngươi giết chết ta chẳng khác gì là đắc tội toàn bộ Linh Huyền Tông. Ta Linh Huyền Tông có đến không hết cường đại trưởng lão. Ngươi giết ta, ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Loại sự tình này Vương Mặc đương nhiên biết, hắn tự nhiên là cân nhắc qua. Thế mà, hắn như cũng không muốn buông tha Hạ Vô Lan, hắn không nghi thỏa hiệp. Hạ Vô Lan bất kỳ người nào làm sai sự tình, đều là cần phải trả giá thật lớn. Đạo lý này, làm phiền ngươi kiếp sau tốt nhớ kỹ. Vương Mặc vung tay lên, một số đầu dây leo đem Hạ Vô Lan tứ chi cùng đầu quấn quanh. Tại thời khắc này, Hạ Vô Lan bị dọa đến khóc ròng ròng, liền cầu xin tha thứ đều không thể nói ra. À, nội tâm của hắn tràn ngập tử vong hàng lâm hoảng sợ, thống khổ giống như là thủy triều rời núi lấp biển mà đến, đem ý thức của hắn bao phủ. Đầu của hắn vừa mới rời khỏi thân thể ngã xuống đất. Trong mơ hồ, hắn nghe thấy được quần quần tiếng sấm, hắn nhìn đến một cỗ thanh đồng chiến xa ở trên không trung phi nhanh. Hạ Vô Lan biết, mẫu thân đến đây, mẫu thân thu đến cầu mong gì khác cứu tín hiệu, tới đón hắn về nhà. Đáng tiếc a, mẫu thân đến trễ một bước, hắn muốn bệnh viện đã ngủ. Hắn thật hối hận, hắn vô cùng hối hận. Nếu như chính mình nghe theo mẫu thân quyên nhủ, thật là tốt biết bao a. Tốt muốn trở thành hài nhi, trở lại mẫu thân ấm áp trong ngực, cả một đời không muốn lớn lên. À, trên bầu trời, khống chế thanh đồng chiến xa chạy tới Dương Bình Hà, nội tâm của nàng xuất hiện một đạo kịch liệt và đau. Nàng phát hiện mình không cách nào cảm giác được nhi tử khí tức, nhi tử hiển nhiên là gặp phải bất hạnh. Nàng lấy cấp tốc chạy đến, có thể nàng vẫn là chậm một bước. Nàng phát ra tê tâm liệt phế thống khổ gào rú. Hắc thổ thần, ngươi sao mà ngon độc? Ngươi vì sao giết con ta a? Ngươi đi chết đi. Người khoác chiến giáp Dương Bình Hà nhảy xuống thanh đồng chiến xa. Nàng vung vẩy chiếu nặng chiến truy, từ trên cao hướng Vương Mặc phát động tiến công. Chương 76. Ta muốn chỉnh sửa trước thế gian này một ít quy tắc. Dương Bình Hà từ trên cao nhảy xuống. Vương Mặc không có trốn tránh, hắn cũng không thể nào trốn tránh. Thâm Hà thôn các thôn dân ở vào cách đó không xa. Dương Bình Hà một kích toàn lực, bọn hắn có thể không thể thừa nhận. Vương Mặc vận dụng phổ thiên xuất thổ năng lực, hắn di động các thôn dân dưới chân bùn đất, đem thôn dân chuyển di đi chỗ xa. Vương Mặc làm xong sự kiện này, trực tiếp đằng không mà lên. Dương Bình Hà thực lực không thể khinh thường. Thực lực của nàng vì LV50. Vung vẩy chiến truy, từ trên cao đột kích nàng, giống như một khối đủ để hủy thiên diệt địa thiên thạch, cho Vương Mặc mang đến khủng bố tuyệt luân cảm giác các bách. Dù vậy, Vương Mặc y nguyên dự định cùng nàng cứng đối cứng. Thế ra tàn khuyết đế kiếm, hướng đế kiếm bên trong quan chú lực lượng. Vương Mặc ở trên không trung huy kiếm, ngạnh kháng Dương Bình Hà cuồng bạo một kích. Đế kiếm cùng chiến truy đụng vào trong mấy mắt, trên bầu trời xuất hiện một vòng vô cùng chói mắt thái dương. Sau đó, quả thực là khai thiên tích địa giống như banh minh xuất hiện. hai người lực lượng va chạm, tạo thành biển động giống như cuồng bạo sóng xung kích. Trên mặt đất, Thâm Hà thôn mấy chục tòa nhà nhà giống như là giấy, trong nháy mắt bị xung kích sóng quét sạch hóa thành phế tích. Lớn đất phảng phất gặp phải địa chấn, cùng loạn sóng xung kích xé rách đại địa. Xa xa dãy núi trên, liên miên cây rừng nổ tận gốc, như là cỏ dại giống như bị quét ngang. Chuyển rời đến xa xa các thôn dân, bị khủng bố oanh minh dọa đến mặt như màu đất. Cuồn cuộn tật phong theo bọn hắn bên tai thổi qua. Bọn hắn mắt thấy đại thụ che trời bị nổ tận gốc, nhìn đến liên miên cây rừng sụp đổ. Còn tốt, bọn hắn có kiên cố tường đất che chở, bọn hắn vẫn chưa bị thương tổn. Giả dụ bọn hắn vừa mới không có bị chuyện gì, đoán chừng người cả thôn đã hải cốt không còn. Ầm ầm, trên bầu trời, Vương Mặc cùng Dương Bịnh Hà vừa chạm liền tách ra. Gặp phải khủng bố như thế nổ tung, Vương Mặc không có bị đảm nhiệm thật khủng bố trung kích. Dương Bịnh Hà cũng không có may mắn như vậy, đế kiếm chỗ bạo phát dọa người như thế, chấn động đến nàng miệng phun máu tươi. Nàng giống như là diều đứt dây từ trên cao rơi xuống. Vương Mặc vẫn chưa thừa thắng xông lên. Hắn hướng nơi xa nhìn qua. Sở Viễn Sơn đã sớm xuất hiện. Thế mà, Sở Viễn Sơn không có trước tiên tiến lên. Hắn ở phía xa xem chừng, muốn xác định Hắc Thổ Thần thực lực như thế nào. Mắt thấy Hắc Thổ Thần bèn bèn một kích, liền đối với Dương Bịnh Hà tạo thành trọng thương khó tưởng tượng nổi. Hắn cau mày, hắn như cũng không thể cảm giác được Hắc Thổ Thần đến cùng là ở vào loại cảnh giới nào. Rơi ở trên mặt đất Dương Bịnh Hà, nàng giáp trụ vỡ vụn, vết máu đầy người, lảo đảo chiều nhi con Hạ Vô Lan đi đến. Nhìn thấy bị ngũ mã phanh thây, đầu một nơi thân một nẻo, thảm không nỡ nhìn nhi tử, Dương Bịnh Hà phát ra tê tâm liệt phế kêu khóc. Trượng phu phản bội để cho nàng đau đến không muốn sống, bây giờ, nàng con độc nhất nội hại, làm nàng như muốn điên cuồng. Vô Tà ôm lấy Bạch Nhãn Miêu, chống rông xuất hiện tại Vương Mặc bên cạnh. Ngay sau đó, Thu Thủy cùng Điền Điểm, còn có Kiều Thi Cẩm, ở vào Hắc Thổ thôn Huyền Huyền, Thượng Hà thôn Vân Thư. Các nàng ào ào đến đây. Các nàng nghe thấy được Dương Bịnh Hà thê thảm tiếng khóc. Các nàng cũng nhìn thấy, rơi lả tả trên đất thi thể. Mặc dù các nàng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng các nàng vẫn chưa đồng tình Dương Bịnh Hà. Các nàng vô điều kiện ủng hộ thần đại nhân hết thảy quyết định cùng hành động. Thương Thiên A, ngươi vì sao như thế đối với ta? Ôm lấy nhi từ đầu, Dương Bịnh Hà ngửa đầu phát ra thống khổ hò hét. Bầu trời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến âm trầm, quần quần lôi minh theo đám mây xuất hiện. Dương Bịnh Hà quanh thân tản mát ra quần quần khói đen, nàng không phải Hắc Thổ Thần đối thủ. Điên cuồng nàng vì giết chết Hắc Thổ Thần, nàng nỗ lực đoạn nhập ma đạo. Một người quần áo lam lũ, thân thể không người, xem ra gần đất xa trời lão nhân chống rông xuất hiện. Hắn duỗi ra giàn một tay, đặt ở Dương Bịnh Hà trên đầu, có chút thở dài. Nhất thời, Dương Bịnh Hà thu liễm ma khí. Nàng hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu lên, giống như là một cái chịu ủy khuất hải tử tại cáo trạng. Sư thúc tổ, cái kia Hắc Thổ Thần thật độc ác, hắn giết chết Vô Lan. Ta biết. Không người lao nhân khẽ gật đầu. Sau đó, hắn lấy đục ngầu ánh mắt nhìn về phía xa xa Vương Mặc. Chỉ là một đạo ánh mắt mà thôi, liền nhường Vương Mặc bị không cách nào tưởng tượng áp bách. Phản phất là một tòa núi cao từ trên trời giáng xuống, đặt ở Vương Mặc bả vai lưng trên, hai chân của hắn sắp không chống đỡ nổi nữa. Quỳ xuống, chịu chết đi. Không người lao nhân nhàn nhạt mở miệng. Level 96, ban chết là Linh Huyền Tông trưởng lão Level 96. Chắc không được khủng bố như thế. Loại này lao quái vật xuất hiện, khiến xa xa Sở Viễn Sơn tâm lý vui vẻ. Thế mà, Vương Mặc làm sao có thể quỳ xuống, hắn làm sao có thể ngoan ngoãn nhận lấy cái chết? Thu Thủy một đoàn người biết, thần đại nhân nhu cầu cấp bách trợ giúp, các nàng bước nhanh hướng thần đại nhân đi đến. Các nàng tất cả đều tiến nhập thần lớn người thân thể bên trong, biến thành Vương Mặc lực lượng. Rất đáng tiếc, thực lực của các nàng quá yếu. Các nàng cùng Vương Mặc hòa làm một thể, cũng không có cho Vương Mặc cung cấp bao nhiêu lực lượng. Bạch Nhãn Miêu đứng tại Vương Mặc bả vai, nó bị một màn thần kỳ này kinh ngạc đến. Sau đó, nó chú ý tới Vương Mặc trong tay tàn khuyết đế kiếm. Nó đương nhiên biết cái kia thanh đoạn kiếm không phổ thông. Nó phá lệ yếu kỳ, không hiểu rõ Vương Mặc từ nơi nào làm ra một thanh tán quyết kiếm. Nó trong meo sợ, Vương Mặc tình huống hiện tại mười phần nguy hiểm. Nó đi về phía trước, dự định phóng thích cổ lão khí tức khủng bố, hù dọa cái kia lưng gù lao đầu một phen. Thế mà, Vương Mặc một tay lấy nó bắt trở lại, khẽ lắc đầu, lao đầu kia thế nhưng là một lao quái vật. Bạch Nhãn Miêu ở trước mặt hắn phô trương thanh thế, tuyệt đối không có một chút tác dụng nào. Một khi bị nhìn thấu lời nói, Bạch Nhãn Miêu tình cảnh sẽ rất nguy hiểm. Quỳ xuống, nhận lấy cái chết. Thân thể không người Linh Huyền Tông trưởng lão ban chết, hắn mặt không biểu tình lại một lần nữa mở miệng. Vương Mặc bị cảm giác các bách, lại lần nữa tăng cường mấy phần. Hắn ý nguyên cắn răng gượng chống, hắn có thể không có ý định lùi, hắn hắc hắc cười lạnh. Lão bất tử, ngươi không phân tốt xấu liền muốn giết ta. Ta biết, trong tông môn thiếu tông chủ bị ta giết, để ngươi rất tức giận. Có thể đúng vậy a, trong lòng ta nộ hỏa, tuyệt không so với các ngươi thiếu. Vương Mặc cố gắng ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia mặt mũi tràn đầy ra đốn mùi Linh Huyền Tông trưởng lão, Hạ Vô Lan lấy cái thôn này vì chiến trường, bố trí mai phục nỗ lực săn giết ta. Muốn không phải ta kịp thời xuất thủ, cái thôn này đã sớm máu chảy thành sông, không người sống sót. Ta đương nhiên biết, các ngươi căn bản không quan tâm loại sự tình này. Ta vô cùng rõ ràng, các ngươi đối với cái này rất nghi hoặc. Các ngươi không thể nào hiểu được, ta vì cái gì luôn luôn tại giữ gìn một bầy kiến hôi. Tại các ngươi trong mắt, thế gian này mạnh được yếu thua, lấy thực lực vi tôn. Thật không may, ta cũng là từng là một con không có ý nghĩa, thực lực nhỏ yếu sâu kiến. Ta hết sức rõ ràng, sâu kiến có nỗi khổ không nói được, vô lực đối kháng cái thế giới này là thống khổ dường nào. Vương Mặc chỗ lấy trợ giúp những thôn dân kia, không chỉ là bởi vì thôn dân thờ phụng có thể tăng cường lực lượng của hắn. Vừa lên trung học liền mất đi phụ mẫu hắn, bị chịu quá nhiều ức hiếp, kiến thức quá nhiều hắc ám. Hắn chống lại qua, hò hét qua, có thể hết thể giống như châu đất xuống biển. Hắn biết rõ tự thân nhỏ bé, hắn từng bị bóng tối bao trùm. hắn đối một ít sự tình cảm động lây, hắn đối một ít người vô cùng đồng tình. Cho nên à, chư vị, ta nghĩ là Kiến Hôi bọn họ phát ra tiếng, ta nghĩ là Kiến Hôi bọn họ chống lại, ta nghĩ là Kiến Hôi bọn họ cải biến một số việc. Ta muốn chỉnh sửa một chút, thế gian này một ít quy tắc. Tỷ như gia tăng một đầu, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội pháp tắc, như thế nào? Thân thể không người, mặt mũi tràn đầy ra đốn ngồi trưởng lão ban chết, hắn có chút chịu không được Vương Mặc liễu lo không ngừng. Hắn chính muốn ra tay, trực tiếp đem Vương Mặc nghiền thành vị cát bã. Thế nhưng là, nương theo Vương Mặc nói ra, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Thiên địa trong nháy mắt biến sắc, quần quần lôi minh xuất hiện. Vương Mặc trên người cảm giác áp bách biến mất. Ngược lại là tông môn trưởng lão ban chết, cảm nhận được không cách nào nói rõ dọa người áp bách. Chương 77. Xin trả lời ta, ngươi còn muốn thành tiên sao? Vương Mặc nói lời. Dường như thu được thiên địa tán thành. Thân thể không người ban chết, bị thiên địa lực lượng áp chế. Hắn thần sắc hoảng sợ, đục ngầu trong đôi mắt tràn đầy khó có thể tin. Thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, lời tương tự, không phải là không có người nói qua. Nhưng hắn không thể nào hiểu được, vì cái gì những người khác nói lời tương tự, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì dị tượng. Mà cái kia tự xưng là hắc thổ thần nam tử trẻ tuổi, hắn vừa mở miệng, thế mà phát động thiên địa lực lượng. Chẳng lẽ, thanh niên trẻ tuổi kia, hắn thật là thần? Dạng này một cái suy đoán, khiến ban chết đục ngầu đôi mắt buộc phát ra tinh mang. Mỗi một cái người tu hành ngộ tượng, cơ hồ đều là đăng thiên thành tiên, cùng thiên đồng thọ. Mặc dù ban chết tu vi cao thầm, nhưng hắn biết rõ, chính mình không còn sống lâu nữa. Hắn cách đăng tiên, trọn vẹn còn có cách xa và dặm. Mà bây giờ, hắn gặp một cái thần. Chẳng lẽ, ngươi thật là thần? Ban chết thừa nhận kinh khủng thiên địa uy áp, hắn run rẩy hướng Vương Mặc phát ra hỏi thăm. Hắc hắc. Vương Mặc nở nụ cười, từ vừa mới bắt đầu, ta liền hướng cái thế giới này làm rõ thân phận của ta, ta chính là Hắc Thổ Thần. Mà các ngươi, coi là Hắc Thổ Thần chỉ là ta tên hiệu sao? Hắc Thổ Thần đại nhân a. Ban chết tại lúc này phát ra một đạo kích động hô hoán. Hắn cũng không phải là 100% tin tưởng, Vương Mặc là chân chính thần minh. Bất quá, hắn không có lựa chọn nào khác, hắn ôm lấy thử một lần tâm thái. Dù sao, tuổi thọ của hắn sắp khô kiệt, cho dù hắn sống gần ngàn năm, nhưng hắn như cũng không muốn chết. Hắn nghĩ cố gắng tiến lên một bước, Hắc Thổ Thần đại nhân, xin vì ta chỉ điểm sai lầm đi. Tuổi đã cao ban chết, không chút do dự quỳ gối Vương Mặc trước mặt. Tình cảnh này, nhường Dương Bình Hà trợn tròn mắt, cũng để cho ở phía xa quan chiến Sở Viễn Sơn nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn vốn cho rằng, nương theo Linh Huyền Tông trưởng lão đến, Vương Mặc đều sẽ thân tử đạp tiêu. Làm sao biết, lại sẽ xuất hiện cảnh tượng này? Sở Viễn Sơn không thể nào hiểu được, ban chết vì sao quỳ xuống. Bất quá, hắn cảm nhận được một tia huyền diệu lại quái dị uy áp. Cái kia đạo uy áp đến từ thiên địa, bầu trời âm u phảng phất là thương thiên nổi giận. Sư thúc tổ, ngươi đây là làm gì? Dương Định Hà hét lên kinh ngạc, nàng vô pháp tiếp nhận trước mắt tình cảnh này, ngươi muốn vì Vô Lan báo thù à? Ồn ào. Ban chết gầm nhẹ tiếng. Nhất thời, Dương Định Hà bị hắn khí thế kinh khủng, chấn nhiếp kém chút hồn phi phách tán. Tại thành tiên một chuyện trên, chỉ là hạ Vô Lan cùng Linh Huyền Tông, đối ban chết hình không thành được bất kỳ trở ngại nào. Vì thành tiên, hắn có thể chặt đứt hồng trần, vứt bỏ hết thảy. Ban chết đục ngầu trong đôi mắt tràn đầy cùng nhiệt. Vương Mặc đích thật là thần. Nhưng hắn biết rõ, chính mình không phải ban chết trong tưởng tượng loại kia tiên thần. Cái thế giới này, có lẽ tồn tại tiên giới, thành tiên là người tu hành bọn họ mục tiêu cuối cùng. Thế mà, thành tiên, có thể hưởng thụ vĩnh hằng tuổi thọ sao? Vương Mặc đối loại sự tình này cũng không rõ ràng. Nhưng lấy Tây Du Ký làm ví dụ. Trải qua thiên trọng kiếp, thật vất vả thành tiên. Bất quá là trở thành trong tiên giới, vây quét tôn hầu tử 10 vạn thiên binh một trong. Vương Mặc hướng quỳ một chân trên đất ban chết đi đến, ngươi hy vọng ta chỉ điểm sai lầm, ngươi có gì mê mang chỗ? Ta muốn trở thành tiên. Ban chết cùng nhiệt giải thích, ta bị vây ở trước mắt cảnh giới rất lâu, ta chậm chạp không cách nào đột phá, ta thọ nguyên sắp hao hết. Thỉnh Hắc Thổ Thần đại nhân ban thưởng tiên đan giúp ta duyên thọ, hoặc là dịu dắt ta một thành, để cho ta có thể vinh lên tiên giới. Ha ha. Vương Mặc cười lạnh, đứng tại ban chết cái này giản mua không chịu nổi trước mặt lão nhân. Ngươi thật đúng là chẳng biết xấu hổ, ngươi sao tốt ý tứ hướng ta yêu cầu tiên đan? Ngươi vừa mới muốn diệt giết ta, hiện tại lại hướng ta yêu cầu chỗ tốt. Ngươi cảm thấy ta có dễ nói chuyện như vậy sao? Vương Mặc hỏi lại, khiến ban chết linh hồn đang run sợ, vạn phần sợ hãi. Hắn cũng biết, chính mình vừa mới sợ tác sở vi làm phát bực vị này Hắc Thổ Thần. Hắn vô cùng rõ ràng, Hắc Thổ Thần không có nghĩa vụ hướng hắn chỉ điểm sai lầm. Thừa nhận thiên địa uy áp hắn, cuốn vít theo trên thân lấy ra một cái hồ lô. Đây là tại hạ suốt đời tích xúc, khẩn cầu Hắc Thổ Thần đại nhân nhận lấy, chỉ điểm tại hạ một phen. Cái kia hồ lô xem ra dung mạo không đáng để ý, thế mà Vương Mặc sau khi nhận lấy, lập tức minh bạch cái này hồ lô có chứa vật công năng, bên trong lưu trữ lấy rất nhiều vật tư. Ở vào cách đó không xa Dương Bình Hà, không dám tin vào hai mắt của mình. Sư thúc tổ hướng Hắc Thổ Thần quỳ xuống, cái này đã rất không hợp thói thường. Nghĩ không ra, sư thúc tổ thế mà giao ra cái kia bảo hồ lô. Cái kia không chỉ có là sư thúc tổ tích xúc, cũng là Linh Huyền Tông nội tình a. Dù sao, một khi sư thúc tổ ly thế, bảo hồ lô hết thảy đều sẽ về Linh Huyền Tông tất cả. Hiện tại, sư thúc tổ lại không chút do dự, đem bảo hồ lô cho giao ra. Dương Định Hà hai mắt vô thần ngồi sập xuống đất. Trợ phu phản bội cùng nhi tử ly thế, để cho nàng cảm thấy mình xong. Hiện tại tình cảnh này, để cho nàng cảm thấy Linh Huyền Tông xong. Không chỉ là Dương Định Hà tại khiếp sợ, xa xa Sở Viễn Sơn tức thì bị cả kinh phía sau lưng phát lạnh. Hắn không ngừng ở trong lòng may mắn, còn tốt chính mình không có hướng Hắc Thổ Thần xuất thủ. Không phải vậy, hắn không chừng sẽ tạo nộp như thế nào đại khủng bố. Nhìn lấy Hắc Thổ Thần nhận lấy bảo hồ lô, ban chết đục ngầu trong đôi mắt tràn đầy chờ mong. Cái này, Hắc thổ thần dù sao cũng nên vì chính mình chỉ điểm sai lầm đi. Thế mà, Vương Mặc đối với tu hành một chuyện rốt đặc cắn mai, hắn có thể không có cách nào chỉ điểm sai lầm. Huống chi, hắn căn bản không có ý định buông tha lão gia hỏa này. Còn tốt cái này Thâm Hà thôn chính là lĩnh vực của hắn. Hắn ngoài ý muốn điều động thiên địa lực lượng, bằng không, hắn đã bị lão giả này nghiền sát. Vương Mặc muốn giết chết lão gia hỏa này, nhưng hắn nắm giữ LV96 thực lực. Cho dù hắn quỳ trên mặt đất không hoàn thủ, chính mình cũng không phá nổi phòng ngự của hắn đi. Đã như vậy, Vương Mặc nghĩ đến một cái biện pháp khác, đã lao ra hỏa này hy vọng chính mình chỉ điểm sai lầm, vậy mình liền loạn hắn đạo tâm. Vương Mặc chậm rãi mở miệng, ngươi cũng đã biết, Tuyệt Địa Thiên Thông, tiên nhân vĩnh cách. Đương nhiên biết. Ban chết tranh thủ thời gian gật đầu, đây chính là giới tu hành thưởng thức. Cái kia ngươi cũng đã biết. Vương Mặc tiếp tục hỏi thăm, tại sao lại xuất hiện Tuyệt Địa Thiên Thông, tiên nhân vĩnh cách loại chuyện đó? Loại sự tình này phát sinh ở cực kỳ lâu đời trước đó, ban chết sao sẽ biết? Hắn trong đôi mắt có mê mang, nhưng càng nhiều hơn chính là cuồng nhiệt. Có lẽ, biết loại chuyện đó nguyên nhân, liền có thể hiểu thấu đáo thành tiên bí mật đi. Khẩn cầu Hắc thổ thần đại nhân chỉ điểm sai lầm. Hắc hắc. Vương Mặc chính đang chờ câu này. Vương Mặc làm sao biết cái gì Tuyệt Địa Thiên Thông, tiên nhân vĩnh cách? Loại sự tình này, hắn vẫn là theo ngoại ý muốn theo Đổ Vinh trong miệng biết được. Bây giờ, hắn đặt chuyện, cực kỳ lâu trước đó, những cái kia thành tiên hóa thần người binh lên tiên giới về sau, cũng không muốn hạ giới người cũng thành tiên. Bọn hắn chặt đứt hai thế giới liên hệ, dẫn đến thành tiên một chuyện biến đến cực kỳ khó khăn. Đương nhiên, trong nhân thế như cũ có tuyệt thế thiên điều, xông phá hết thảy trở ngại thành công đăng tiên. Thế mà, đăng lâm tiên giới, ngươi cảm thấy nên đón ngươi lại là cái gì? Ngươi cho rằng thành tiên về sau có thể cùng thiên đồng thọ, vĩnh hưởng cực là sao? Ban chết dựng thẳng lên hai lỗ tai, không muốn bỏ qua bất luận một chữ nào. Hắn vốn cho là mình có thể nhìn trộm đến thành tiên bí mật, không nghĩ tới bị hung hăng tạt một chậu nước lạnh. Đừng ngốc, tiên giới cùng nhân gian một dạng, cũng là thực lực vi tôn. Ngươi ở trong nhân thế là tuyệt đại thiên kiêu, ngươi có thể hiệu lệnh quần hùng, các nước không dám đối địch với ngươi. Có thể ngươi cưỡng ép xâm nhập tiên giới về sau, nói không chừng ngươi mới xuất hiện liền sẽ bị các tiên nhân chém giết. Nói không chừng ngươi sẽ bị các tiên nhân nô dịch, tiến về tối tăm không ánh mặt trời địa phương nào bỏ. Nói không chừng ngươi sẽ biến thành các tiên nhân đồ chơi. Cho dù ngươi tài hoa bộc lộ, thiên tư thông minh lại như thế nào, ngươi cái này đến từ hạ giới cây cỏ sâu kiến, và ngươi chỉ là mấy chục năm gian khổ học tập khổ tu, ngươi muốn siêu việt tiên giới vạn niên thế ra sao? Ngươi có tiên cha tiên mẫu sao? Ngươi như thế nào tại cái kia cao cao tại thượng phồn hoa thế giới bên trong cùng các tiên nhân cạnh tranh? Hiện tại, xin trả lời ta. Vương Mặc trừng trừng nhìn chằm chằm gián mua không chịu nổi ban chết, ngươi còn muốn thành tiên sao? Chương 78. Triệt để tin tưởng Hắc thổ thần là thần minh, ban chết trợn tròn mắt. Hắn triệt để trợn tròn mắt. Trong nhân thế tuyệt đại thiên kiêu phi thăng thành tiên sau, tại tiên giới đều sẽ biến thành một đám hỗn hợp, huy hoàng không lại. Hắn rất muốn phản bác, tại trong sự nhận thức của hắn, tiên giới không phải như thế tồn tại. Nhưng hắn chưa từng đến qua tiên giới, hắn hoàn toàn không biết tiên giới tình huống như thế nào. Hắn đối tiên giới hiểu rõ, hoàn toàn là xuất phát từ tin đồn, cùng tự thân tưởng tượng. Bây giờ, từ nơi này Hắc thổ thần trong miệng, biết được tiên giới chân thực bộ dáng. Một miệng lao huyết, theo ban chết trong miệng thoát ra. Hắn kiên định thành tiên tâm, dao động. Đạo tâm của hắn vỡ vụn. Thành tiên, chính là người tu hành mục tiêu cuối cùng. Hắn từ bỏ trong nhân thế phồn hoa, đợi tại tông môn hậu sơn trong sơn động khổ tu gần ngàn năm. Hắn bị vinh lên tiên giới về sau, cùng tiên đồng thọ, hắn bị hưởng thụ cực lạc. Hiện tại, có người nói cho hắn biết, tiên giới không phải hắn trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Tiên giới là các tiên nhân tiên giới. Đối với trong nhân thế người tu hành mà nói, đó là luyện ngục. Hắn gần ngàn năm kiên trì, giống như một chuyện cười. Hắn chặt đứt hồng trần, gần như vứt bỏ hết thảy. Chính mình sao ngu như vậy a? Ban chết hồi tưởng lại thật lâu sự tình trước kia. Hắn đã từng có phụ mẫu, cũng có vợ con, vì tu hành hắn bỏ rơi vợ con. Hắn truy đuổi cả đời thành tiên mộng đẹp, nguyên lai là cái ác mộng. Hiện tại, mộng nên tỉnh, hắn không muốn trở thành tiên. Có thể ngắm nhìn bốn phía, hắn dưới gối dốc tuyết. Nếu như lúc trước không có bỏ rơi vợ con, nếu như không có cố chấp thành tiên, cho dù ngắn ngủi hơn trăm năm nhân sinh, cũng sẽ so mình bây giờ muốn đặc sắc, muốn hoàn mỹ a giờ này khắc này, ban chết cảm nhận được vô tận trống rỗng cùng hối hận. Hắn không có mãnh liệt thành tiên chấp niệm, hắn biến đến chẳng có mục đích, suy nghĩ biến đến hỗn loạn. Vốn là thọ nguyên gần như khô kiệt hắn, lúc này nản lòng thoái chí, hắn có thể cảm nhận được sinh mệnh của mình chính đang trôi qua nhanh chóng. Hắn thở thật dài một cái, vốn là dàn mua không chịu nổi hắn, biến đến càng thêm già yếu. Quỳ trên mặt đất hắn, túi người hướng Vương Mặc thật sâu hành lễ. Sau đó, hắn đứng người lên, đục ngầu ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Một hồi lâu, hắn mới nhận biết ra phương hướng. Gần đất xa trời hắn, dự định trở về quê nhà. Hắn nghĩ tại phụ mẫu vợ con vị trí an nghỉ, vì chính mình buồn cười cả đời tìm vi túc. Sư thúc tổ, sư thúc tổ. Nhìn lấy ban chết rời đi, Dương Bịnh Hà hoảng sợ hô to. Thế mà, ban chết tựa như là cái xác không hồn, không nhìn nàng hô hoán. Nơi xa, Sở Viễn Sơn triệt để để trận tròn mắt. Hắn không biết Vương Mặc đến cùng nói thứ gì. Vừa mới, ban chết đối xung quanh tiến hành che đậy. Dù sao, hắn cũng không hy vọng những người khác trong bóng tối thăm dò đến thành tiên bí mật. Sở Viễn Sơn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là Vương Mặc giam ba câu, liền đem Linh Huyền Tông cường đại tông môn trưởng lão biến thành một cỗ cái xác không hồn. Ban chết rời đi, nhường Vương Mặc ở trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn biết, Linh Huyền Tông vẫn còn có cường đại tông môn trưởng lão. Có lẽ, những trưởng lão kia chính đang nhìn trộm tình huống bên này. Mắt thấy ban chết thê thảm gặp phải sau, bọn hắn thê tất không dám ra tay, để tránh đi vào theo gót, nguy cơ giải trừ. Vương Mặc hướng Dương Định Hà đi đến.
vóc người ung dung, Dương Định Hà chiến giáp tổn hại, vết máu đầy người. Nàng ôm lấy nhà mình nhi từ đầu, hoảng sợ lui về sau. Liên thực lực cường hãn sư thúc tổ đều không phải là cái này hắc thổ thần đối thủ. Dương Định Hà đã không có cùng Vương Mặc đối kháng tâm tư, nàng hiện tại chỉ muốn mang nhi tử Hạ Vô Lan về nhà, liệm hài cốt, sau đó trở về đi. Vương Mặc quay đầu nhìn về phía xa xa Sở Viễn Sơn, ngươi cũng giống vậy, tới liệm Sở Hạo Cần a. Sở Viễn Sơn đi sợ hai đến đây, hắn tại Vương Mặc trước mặt cúi đầu, không dám sinh ra mảy may ý niệm phản kháng. Không có ý tứ, ta lại giết ngươi một đứa bé, nhưng ta cũng không có loạn sát vô tội. Từng tại Đông Hoa huyện thành, ta nói với ngươi lời nói, ngươi hẳn còn nhớ a. Ngươi thật tốt quản lý Thanh Sơn thành, cùng dân vì thiện, ta sẽ không làm khó ngươi. Sở Viễn Sơn không dám thở mạnh, nhớ kỹ Vương Mặc dạy bảo. Liên Linh Huyền Tông lão quái vật đều cầm hắc thổ thần không có cách. Hắn dám can đảm ra tay, chỉ có một con đường chết. Huống chi, hắn biết trước mắt chuyện này tiền căn hậu quả. Trước đó hắn dặn đi dặn lại, nhường Sở Hạo Càn không cần đối hắc thổ thần xuất thủ. Kết quả đây, Sở Hạo Càn không có nghe khuyên, như cũng làm ra loại này tìm đường chết hành động. Đây hết thảy đều là Sở Hạo Càn tự tìm. Sở Viễn Sơn tâm lý tràn đầy bất đắc dĩ cùng sợ hãi, đem Sở Hạo Càn rơi là tả trên đất thi hải thu thập xong. Vương Mặc trước mắt trong không khí xuất hiện văn tự nhắc nhở. Ngươi giải quyết Thâm Hà thôn thai bay vạ gió, chúc mừng ngươi thu hoạch được ngôn xuất pháp tùy. Vương Mặc vốn là có thể đối tế phẩm ngôn xuất pháp tùy, nhưng bây giờ hắn có thể tại lĩnh vực của mình bên trong ngôn xuất pháp tùy. Đương nhiên, hắn lấy được ngôn xuất pháp tùy năng lực chỉ có thể ra lệnh tử vật, không cách nào đối vật sống sử dụng. Dù vậy, ngôn xuất pháp tùy năng lực như cũ nắm giữ tác dụng cực lớn. Vương Mặc nhìn về phía hóa thành phế tích Thâm Hà thôn, hắn vận dụng ngôn xuất pháp tùy năng lực khôi phục nguyên dạng. Nhất thời, giống như thời gian quay lại, những cái kia sụp đổ vỡ vụn nhà ảo ảo đứng thẳng, vỡ vụn mảnh ngói, xé rách con đường, tất cả đều trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Sở Viễn Sơn cùng Dương Vịnh Hà còn không có rời đi, mắt thấy một màn thần kỳ này, bọn hắn lần nữa kinh hãi. Tại thời khắc này, bọn hắn triệt để tin tưởng, hắc thổ thần là chân chính thần minh. Chỉ có thần mới có thể ngôn xuất pháp tùy làm đến loại sự tình này đi. Trước đó, bị Vương Mặc chuyển di rời đi các thôn dân. Bây giờ, Vương Mặc đem bọn hắn tiếp trở về. Dân chúng đương nhiên thấy được, thôn làng trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Sớm lúc trước, bọn hắn bị Vương Mặc che chở, bị Vương Mặc chuyển di xuất chiến tràng. Bọn hắn đối Vương Mặc cũng đã vô cùng cảm kích, bọn hắn không chút do dự thờ phụng vị này hắc thổ thần. Lúc này, các thôn dân ào ào quỳ trên mặt đất, cảm tạ hắc thổ thần đại nhân làm hết thảy. Vương Mặc tại cảm tạ của bọn hắn trong tiếng, chậm rãi thăng lên không trung. Hắn cũng không hề rời đi, mà là đi nơi xa. Hắn có thể chưa quên Tử Dương phái trưởng môn chi nữ, nên xử lý như thế nào nàng đâu. Vương Mặc cảm thấy có chút đau đầu. Khương Lộ dám can đảm tham dự trận này săn giết, Vương Mặc đương nhiên hẳn là giết nàng. Thế mà, Vương Mặc muốn giữ lại nàng, thu hoạch một số tình báo. Dù sao, Vương Mặc với cái thế giới này còn không hiểu rõ lắm. Thân là Tử Dương phái trưởng môn chi nữ Khương Lộ, nàng thế nhưng là có thể tiếp xúc đến rất nhiều tin tức. Ngươi không phải không gì làm không được thần sao? Bạch Nhãn Miêu ghé vào Vương Mặc trên bờ vai chửi bậy câu. Ta là một cái ở vào giai đoạn trưởng thành thần. Vương Mặc cười hì hì rồi lại cười. Mặt khác, trên thế giới không có không gì làm không được thần. Không thể nào, thần có làm không được sự tình sao? Bạch Nhãn Miêu không thể tin được sự kiện này. Vương Mặc cười hỏi lại, nếu như thần không gì làm không được lời nói, hắn có thể hay không sáng tạo ra một khối chính mình mang không nổi tảng đá? Bạch Nhãn Miêu trợn tròn mắt, đầu óc có chút chuyển không đến. Vương Mặc còn đang xoắn xuýt phải làm thế nào giải quyết Khương Lộ. Hắn có thể lợi dụng giá tính hô hoán, giống như là khống chế Bạch Nhãn Miêu như thế khống chế Khương Lộ. Thế nhưng là, nếu như Khương Lộ cách mình quá xa, giá tính hô hoán năng lực đều sẽ mất đi hiệu lực. Đã Vương Mặc hy vọng Khương Lộ giúp đỡ tìm hiểu tin tức, tự nhiên không thể nào để cho nàng tại chính mình phụ cận hoạt động. Bạch Nhãn Miêu không có lại xoắn xuýt thần vấn đề, nó hé miệng, phun ra một viên lớn chừng ngón cái hình vòng ngọc quyết. Phía trên khắc rất nhiều thật nhỏ văn tự, Bạch Nhãn Miêu hướng Vương Mặc giải thích. Đây là một môn khôi lỗi thuật, đem ngọc quyết bóp nát, ngươi liền có thể học được. Bạch Nhãn Miêu cử động, khiến Vương Mặc mặt mày hớn hở. Gia hỏa này trong bụng, thế nhưng là có rất nhiều đồ tốt. Bây giờ, nó cuối cùng nguyện ý, đem nó trong bụng một ít gì đó phun ra. Chương 79. Nơi này trong mắt ta cũng là tiên giới. Vương Mặc đem ngọc quyết bóp nát, một vệt ánh sáng đi vào ngón tay của hắn. Cùng lúc đó, trong đầu hắn toát ra rất nhiều, như thế nào đem thế gian vạn vật biến thành khôi lỗi biện pháp. Loại này thuật pháp coi như không tệ. Vương Mặc sờ lên Bạch Nhãn Miêu đầu, thật không nghĩ tới, ngươi cái tên này hào phóng như vậy. Đó là đương nhiên. Bạch Nhãn Miêu có chút đắc ý, cho nên, đừng gọi ta Bạch Nhãn Miêu. Không có ý tứ, ta gọi quen thuộc. Bạch Nhãn Miêu im lặng. Vương Mặc đi đến Khương Lộ vị trí. Bị tia chớp xiển xích trói buộc Khương Lộ, có thể nói là vô cùng thê thảm. Ngã trên mặt đất nàng không ngừng tại run rẩy dãy rủa, cả người mặt mày xám xịt. Không chỉ có như thế, không cách nào khống chế thân thể nàng bài tiết không kiềm chế. Giờ này khắc này nàng sinh không thể luyến, một lòng muốn chết. Từ nhỏ đến lớn, nàng giống như không dính khói lửa trần gian tiên nữ. Nhưng bây giờ, nàng đơn giản giống như là một đầu buồn nôn dòi bọ. Nếu như bị Tử Dương phái các đệ tử thấy cảnh này, vô luận như thế nào bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Chính mình là bọn hắn tiên nữ sư tỷ đi. Nàng hận chết Vương Mặc. Nàng rất muốn phản kích, có thể nàng chấp liên tục điện gông xiềng đều không thể tránh thoát. Cái kia hắc thổ thần quả thực khủng bố, liền Linh Huyền Tông cường đại tông môn trưởng lão đều không phải là đối thủ của hắn. Nương theo Vương Mặc đến, thống khổ vạn phần Khương Lộ, nội tâm của nàng cùng linh hồn đang run rẩy. Nàng biết, sau đó Vương Mặc đều sẽ ra tay với nàng. Vương Mặc thi triển khôi lỗi thuật. Hắn buông tay, tại Khương Lộ trên trán viết cái một chữ. Đây là tên của hắn, đồng thời cũng là lạc ấn tại Khương Lộ trên người ấn ký. Tại thời khắc này,
Tương Lộ cảm giác 10 phần không ổn. Nàng cảm giác đến kết quả của mình, khả năng so chết càng khủng bố hơn. Một cỗ quỷ dị lực lượng chính chậm rãi xâm chiếm thân thể của nàng, trói buộc linh hồn của nàng. Qua trong giây lát, nàng cảm giác linh hồn của mình giống như là gánh vác lấy gông xiềng, lại như là trở thành đệ tuyến tự gỗ. Theo giờ khắc này bắt đầu, Vương Mặc chậm rãi mở miệng, chỉ cần ngươi dám can đảm làm trái ta, lừa gạt ta, hồn phách của ngươi đều sẽ chịu đủ dày vò. Vương Mặc một bên giải thích, một bên thu hồi tia chớp gông xiềng, giải trừ Khương Lộ trên người trói buộc. Không có trói buộc, Khương Lộ tâm lý lập tức toát ra ý niệm trốn chạy. Một giây sau, nàng giống như là bị hàng vạn con kiến cắn thể công kích. Nhất thời, nàng tranh thủ thời gian thu hồi ý niệm trốn chạy, lúc này mới kết thúc loại kia kinh khủng trừng phạt. Nàng lơm lớm lo sợ quỳ gối Vương Mặc trước mặt, nàng hết sức rõ ràng, từ nay về sau, nàng đem lại biến thành hắc thổ thần một con chó. Vương Mặc hướng nàng ra lệnh, ngươi muốn nhiều cùng trưởng môn của ngươi phụ thân tiếp xúc, tận khả năng thu hoạch cái thế giới này bí ẩn tin tức. Khương Lộ sợ hãi gật đầu, vô điều kiện tiếp nhận nhiệm vụ này. Tốt, ngươi có thể rời đi. Khương Lộ như được đại xá, đang muốn đứng dậy rời đi. Đúng rồi, Vương Mặc kém chút quên một kiện chuyện trọng yếu. Lưu lại ngươi túi bách bảo lại đi. Khương Lộ khóc không ra nước mắt, nàng ở trong lòng điên cuồng chửi bậy. Ngươi tự xưng là thần, ngươi hẳn là muốn cái gì có cái đó. Ngươi tại sao muốn cướp ta túi bách bảo a? Nàng một bên ở trong lòng điên cuồng chửi bậy, một bên nhanh nhẹn lấy xuống bên hông túi bách bảo, hai tay hướng Vương Mặc dâng lên. Nàng chỗ lấy đi cùng Hạ Vô Lan cùng Sở Hạo Cản cùng một chỗ tới săn bắn hắc thổ thần. Nàng vốn là hướng về phía hắc thổ thần yêu đan mà đến, sao có thể nghĩ đến nàng đem chính mình cho góp đi bảo? Nàng hiện tại không chỉ có trở thành hắc thổ thần để tuyến tượng gỗ, không thể phản kháng hắc thổ thần, thậm chí còn cần đem chính mình túi bách bảo cho giao ra. Túi bách bảo bên trong thế nhưng là có rất nhiều đồ tốt, những vật kia tất cả đều là nàng tân tân khổ khổ thu thập. Biết sớm như vậy, Khương Lộ tuyệt đối sẽ không nhất thời hưng khởi tham dự sự kiện này. Nàng hối hận muốn chết, nhưng cùng Hạ Vô Lan cùng Sở Hạo Cản so sánh, nàng là may mắn, tối thiểu nàng còn sống. Lưu lại túi bách bảo, Khương Lộ cuối cùng tự do, nàng nhanh chóng nhanh rời đi. Vương Mặc đem túi thơm bộ dáng túi bách bảo thu hồi. Hạ Vô Lan cùng Sở Hạo Cản túi bách bảo, Vương Mặc đã sớm cầm đi. Sở Thi liếm bao thế nhưng là thói quen tốt, hắn rất ưa thích tại chiến đấu sau kiểm kê chiến lợi phẩm. Thâm Hà thôn thai bay vạ gió kết thúc, thông qua một trận chiến này, đối Sở Viễn Sơn cùng Dương Bịnh Hà tạo thành trấn nhiếp. Thanh Sơn thành cùng Linh Huyền Tông, từ đó về sau hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì yêu tiêu thân. Linh Huyền Tông trưởng lão xuất hiện, quả thực là vạn phần mạo hiểm. Có tốt, thuận lợi giải quyết lao giả kia. Vương Mặc cũng không biết, chính mình là như thế nào điều động thiên địa lực lượng, áp chế cái kia cái tông môn trưởng lão ban chết. Bất quá, trước đó tại Đông Hoa huyện thành, hắn dặn dạy cái kia ác huyện lệnh thời điểm, cũng đối ác huyện lệnh tạo thành trọng thương. Bất kể như thế nào, chính mình dù sao cũng là thần, thiên địa bao nhiêu sẽ cho chút mặt mũi, a thở một hơi dài nhẹ nhõm, Vương Mặc trở về hiện thực. Về đến ngoại ô biệt thự, hắn vung tay lên, đem dung nhập thể nội các thiếu nữ phóng xuất ra. Huyền Huyền cùng Vô Tà, Vân Thư cùng Điền Điểm, còn có Thu Thủy cùng Tiểu Thi Cầm. Lúc này, các nàng trên mặt không có vui sướng, tất cả đều tràn đầy áy náy. Thực lực của các nàng quá mức nhỏ yếu, cùng Vương Mặc dung hợp về sau, không thể cung cấp bao nhiêu trợ giúp. Còn tốt, thần đại nhân thuận lợi vượt qua trận này khủng bố nguy cơ. Giả dụ bởi vì các nàng kéo chân sau, dẫn đến thần đại nhân chiến bại, vậy liền không xong. Các nàng chỗ lấy xấu hổ bản phần, tự nhiên là bởi vì ngày bình thường các nàng đem thời gian tiêu vào sống phong túng phía trên. Hiện tại, các nàng ý thức được không thể như thế đi xuống. Các nàng xấu hổ bản phần, không dám cùng Vương Mặc đối mặt, ào ào lên lầu quay ngược về phòng an tĩnh tu hành. Vương Mặc không có để ý loại sự tình này, hắn thoải mái ngồi tại xốp trên ghế salon, lấy ra ướp lạnh có cả có là nhấp một hớp. Lúc này thời điểm, Bạch Nhãn Miêu cuối cùng có thể hỏi thăm Vương Mặc một số việc. Trước đó, Vương Mặc hướng ban chết miêu tả tiên giới thời điểm, Bạch Nhãn Miêu tự nhiên là nghe thấy được. Bây giờ, nó hiếu kỳ bản phần, hướng Vương Mặc chứng thực, tiên giới thật như cùng ngươi miêu tả giống nhau sao? Vương Mặc lắc đầu, ta không rõ ràng, dù sao ta chưa từng đi, nhưng ta cảm thấy cũng không kém bao nhiêu đâu. Dù sao, ở đâu có người ở đó có giang hồ phân tranh, cho dù là tiên nhân cũng không ngoại lệ, coi như các tiên nhân nắm giữ thực lực càng mạnh mẽ hơn, nhưng cũng tránh không được thất tình lục dụng. Thực lực càng mạnh, trình độ khoa học kỹ thuật càng cao, cũng không có nghĩa là đạo đức mức độ càng cao. Bạch Nhãn Miêu, ngươi hiểu ý của ta không? Ừm. Bạch Nhãn Miêu trong nháy mắt biến đến thất lạc. Vô số người tu hành nghĩ muốn phi thăng thành tiên, thế mà tiên giới cũng không phải là thế giới cực lạc, mà chính là luyện ngục giống như thế giới. Chớ suy nghĩ quá nhiều, đây chỉ là suy đoán của ta, nói không chừng tiên giới có kiểu khác vận hành quy tắc. Bạch Nhãn Miêu gật một cái, nó tiếp tục hỏi thăm, ngươi hướng tới tiên giới sao? Không hướng tới. Vương Mặc không chút do dự lắc đầu, tại sao muốn đối một cái không biết thế giới lấp đầy chờ mong cùng hướng tới? Có cái kia cái thời gian cùng tinh lực, vì cái gì không đem chính mình thế giới đang ở chế tạo trở thành trong lý tưởng thế giới? Đương nhiên, loại lời này quá hư vô mờ mịt, nói chút thực tế điểm a. Vương Mặc chỉ bộ phòng này, ta ở chỗ này ở đến dễ chịu, qua được khoái lạc, nơi này trong mắt ta cũng là tiên giới. Bạch Nhãn Miêu có chút mèo nao quá tải, nó cảm giác Vương Mặc nói lời giấu giếm huyền cơ. Vương Mặc nói lời, lật đổ nó một số nhận biết. Nó tiến vào thuộc về mình ổ mèo bên trong. Nó cần phải thật tốt tỉnh táo, cần tỉ mỉ tiêu hóa. Vương Mặc cũng không cho rằng mình nói cái gì cao thâm đạo lý, không có đi để ý tới con mèo kia, hắn không kịp chờ đợi kiểm kê một chút thu hoạch. Hắn lấy ra ban chết bảo hồ lô, trong này thế nhưng là chứa ban chết gần ngàn năm thu hoạch. Chương 80. Lão giả kia bí mật chơi đến hoa thật ban chết bảo hồ lô nhìn như phổ thông, giống như là một cái dùng để chứa rượu hồ lô. Trên thực tế nó bên trong giấu càn khôn, không chỉ có thể dùng để chữa vật, còn có thể làm vũ khí sử dụng. Bây giờ, Vương Mặc đem bảo trong hồ lô cất giữ vật tư, từng cái lấy ra. Các loại thiên tài địa bảo, thần binh lợi khí, có thể nói là không thiếu gì cả. Những vật kia đều không ngoại lệ, tất cả đều là tinh phẩm. Mặc kệ là chiếu sáng rạng rỡ chiến giáp, vẫn là phát ra khủng bố uy thế trường kiếm. Bất luận một cái nào đồ vật, nếu như cầm lấy đi bán, đều có thể bán ra giá trên trời. Trừ cái đó ra, còn có một số diệu dụng vô cùng linh dược chân quý, cùng một số có thể ngộ nhưng không thể cầu chú khí vật liệu. Đến tại đan dược cùng lá bùa loại hình đồ vật, càng là nhiều vô số kể. Cái này bảo trong hồ lô vật tư, dễ như trở bàn tay có thể để cho một cái tiểu gia tộc quật khởi, thành làm một cái ngàn năm thế gia. Dễ dàng có thể nâng đem một cái tiểu môn phái vũ trang lên, không sợ đủ loại nguy cơ. Chắc không được, ban chết giao ra cái này bảo hồ lô thời điểm. Dương Bình Hà trong đôi mắt tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng. Thứ này vốn hẳn nên thuộc về Linh Huyền Tông, nhưng thứ này rơi vào Vương Mặc trong tay. Đối Linh Huyền Tông mà nói, có thể nói là tổn thất to lớn. Bảo trong hồ lô, quả thực là cầm giữ có vô cùng vô tận vật tư. Vương Mặc còn tại theo bảo trong hồ lô, lấy ra đủ loại đồ vật. Làm hắn lấy ra một cái quả táo bộ dáng, nhưng toàn thân lưu chuyển lên hào quang màu bạc đồ vật. Một mực ghé vào ổ mèo bên trong bạch nhắn miêu, nhịn không được nhanh như chớp chạy tới. Thò nguyên quả Vương Mặc ánh mắt, có thể nhìn đến cái này viên trái cây màu bạc tên. Bạch nhãn miêu cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, nó hít hà thọ nguyên quả, lập tức nghe răng phát ra phẫn nộ gầm nhẹ. Thế nào? Vương Mặc không hiểu rõ, bạch nhãn miêu phản ứng vì sao như thế lớn, ngươi đổ vật gặp nguy hiểm sao? Vẫn là nói, ngươi cùng thứ này có thủ. Đều không phải là. Bạch nhãn miêu phát ra thanh âm của cô bé, nó phẫn nộ giải thích, thứ này tên là thọ nguyên quả. Ăn nó, tối thiểu có thể tăng thọ 30, 50 năm, có thể ngươi biết, nó là như thế nào đản sinh sao? Không đợi Vương Mặc trả lời, nó tiếp tục nói đi xuống. Thọ nguyên quả ẩn chứa thọ nguyên, nhưng thật ra là người sống tuổi thọ. Nó dựa vào hấp thu cấp đoạt người sống tuổi thọ mà trưởng thành. Mỗi một viên thọ nguyên quả thành thục, mang ý nghĩa rất nhiều người tuổi thọ rút ngắn. Bạch nhãn miêu giải thích, khiến Vương Mặc thần sắc trong nháy mắt nghiêm túc. Hắn nhìn về phía trong tay, ngân quang lưu chuyển thọ nguyên quả. Thứ quỷ này, thế mà có thể cướp đoạt tuổi thọ của người khác. Sau đó, đem cướp đoạt mà đến tuổi thọ, cho phục dụng nó người. Ban chết lao giả kia thọ nguyên sắp hết, vì duyên thọ, hắn lại phục dụng dạng này một loại tà ác thọ nguyên quả. Vương Mặc mặt đen lên, cũng không biết ban chết lao giả kia là từ đâu thu hoạch được loại vật này. Lúc này, Bạch Nhãn Miêu nói ra càng thêm dùng mình một việc, hắn có thể là theo một ít bí ẩn con đường, mua sắm viên này thọ nguyên quả. Theo ta được biết, thọ nguyên quả giá bán cực cao, có người chuyên môn gieo trồng loại vật này. Ta từng tận mắt nhìn thấy, có người tại cái nào đó thôn làng bên cạnh gieo xuống một gốc thọ nguyên quả thụ. Sau đó, thọ nguyên quả hấp thu người cả thôn của thọ, nương theo trái cây thành thục, người cả thôn lần lượt chết bất đắc kỳ tử. Bởi vậy có thể thấy được, thọ nguyên quả đúng vô cùng nó tà ác đồ vật. Vương Mặc rất muốn tìm ban chết lao giả kia hỏi rõ ràng. Rất đáng tiếc, cho dù ban chết bị hắn loạn đạo tâm, nhưng vẫn là thực lực cường hãn lao quái vật, muốn từ hắn trong miệng biết được một số tin tức cũng không phải dễ dàng như vậy. Vương Mặc hít sâu, cố gắng áp chế nội tâm nóng nảy cảm xúc. Hắn tiếp tục theo bảo hồ lô bên trong lấy ra vật tư. Một cái to lớn lồng giam xuất hiện, hình vuông kim loại trong lồng giam nằm một con hình thể to lớn màu đen châu nước. Vương Mặc trước tiên thấy được châu nước trên đầu đánh dấu tin tức LV50, thiết nhu tại đấu thú trường bên trong đánh đầu thắng đó đấu thú trường. Vương Mặc hít mắt, hắn nhìn thấy nước trên thân châu đủ loại vết sẹo giống như lân phiến. Châu nước trên lưng có dán một tấm bùa. Lá bùa không chỉ có phong ấn lực lượng của nó, hơn nữa còn để nó lâm vào trong giấc ngủ. Nó là yêu quái, nhưng vẫn chưa mở linh trí. Bạch nhãn miêu dễ như trở bàn tay nhìn thấu cái tia châu nước tình huống. Nếu như không có lầm, nó là một đầu bị cho ăn đại lượng đang ăn dược, cưỡng ép tăng thực lực lên, cố ý dùng để giao đấu đấu nhưu. Bạch nhãn miêu ha ha cười lạnh, thật không nghĩ tới, cho dù ta ngủ say một vạn năm lâu, nhưng cái thế giới này y nguyên không có thay đổi gì, hết thể giống như hôm qua. Vương Mặc còn tưởng rằng ban chết lao giả kia một mực đợi trong sơn động cổ tu, không nghĩ tới hắn thế mà nuôi dưỡng một con đấu nhưu. Hắn sẽ không phải thường xuyên tiến về đấu thú trường cùng người khác giao đấu à? Đem cái kia đấu nhu thu lại, Vương Mặc tiếp tục theo bảo hộ lô bên trong lấy ra cái khác vật tư. Tuyệt đối không nghĩ đến, sau đó lại là cái vật sống. Đó là một cái vóc người tốt tươi nữ nhân. Nàng thân mang trong suốt lụa mỏng, nàng trên đầu mọc ra một đôi ngắn nhỏ sừng dê. Trừ cái đó ra, nàng toàn thân trên dưới cùng người bình thường không có khác nhau. LV10, Xuân Yên là cái nắm giữ dê yêu huyết thống bán yêu, cái này tên là Xuân Yên bán yêu, phát hiện mình theo bảo hộ lô bên trong bị lấy ra. Nàng khéo léo nằm dạp trên mặt đất, đem phía sau mân mê, bảo chỉ con mèo dỗi người tư thế đang chờ đợi. Mắt thấy tình cảnh này, Vương Mặc cùng Bạch Nhãn Miêu hai mặt nhìn nhau. Đợi một hồi, nhìn thấy chủ nhân không có phản ứng, nàng nằm dạp trên mặt đất, hướng Vương Mặc xê dịch tới. Sau đó, nàng ngồi chồm hổm tại Vương Mặc trước mặt, ngẩng nàng thanh tú khuôn mặt tiếp tục chờ đợi. Không thể không nói, cái này Xuân Yên dài đến phong tình bạt trùng, hết sức xinh đẹp. Thế mà, nàng hai mắt vô thần, giống như là không có linh hồn. Không cần phải nói, nàng khẳng định là ban chết đồ chơi. Ban chết lao giả kia, chắc không được hắn tuổi đã cao, nhưng khoảng cách đăng thiên thành tiên xa xa khó đợi. Nguyên lai hắn ngầm chơi đến như vậy hoa, đoán chừng hắn căn bản không có thật tốt tu hành. Xuân Yên trên cổ, lợi dụng dây đỏ treo một tấm gấp gọn lại lá bùa. Vương Mặc hoài nghi, có phải hay không tấm bùa kia không chế nàng? Hắn buông tay, nỗ lực gỡ xuống tấm bùa kia. Thế mà, Xuân Yên vô ý thức lui về phía sau trốn tránh. Làm ra cử động như vậy về sau, nàng bị dọa đến nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Nàng rất rõ ràng, nàng làm nghịch chủ nhân, sau đó nàng sẽ phải gánh chịu đến trừng phạt. Xuân Yên sợ hãi phản ứng, nhường Vương Mặc cau mày, đem cổ nàng trên treo lá bùa gỡ xuống. Xuân Yên toàn thân run lên, nàng vậy mà thấp giọng nước mắt ròng ròng lên. Vương Mặc đem lá bùa triển khai, thật đáng tiếc, hắn xem không hiểu phía trên vẽ nội dung. Bạch Nhãn Miêu góc sang xem mắt, đây là một tấm truyền tống phủ, nhưng bởi vì thiếu một góc, đã mất hiệu lực. Nghe được Bạch Nhãn Miêu nói lời, Vương Mặc phát hiện Xuân Yên run rẩy càng thêm lợi hại, nàng là tại kịch liệt thúc thiết. Xem ra, nàng vẫn chưa bị lá bùa trừng khống, nàng là có ý thức. Vương Mặc nỗ lực hỏi thăm nàng một số việc, có thể Xuân Yên hé miệng, biểu hiện ra nàng bị cắt mất đầu lưỡi. Cho dù nàng muốn về đáp Vương Mặc vấn đề, nàng căn bản nói không ra lời. Loại tình huống này, khiến Vương Mặc nghĩ đến Đông Hoa huyện Mãn Xuân lâu, trong lòng của hắn nộ hỏa liên tục tăng lên. Ta có thể chữa trị chương này truyền tống phủ. Bạch Nhãn Miêu như tên trộm nhìn về phía Vương Mặc, có điều, cần một số linh tinh. Vương Mặc trực tiếp lấy ra một thanh linh tinh giao cho Bạch Nhãn Miêu, mau chóng chữa trị. Thọ Nguyên Quả đã để hắn phá lệ nổi nóng. Đấu Như cùng Xuân Yên xuất hiện, càng làm cho hắn giận không nhịn nổi. Loại sự tình này xuất hiện tại hắn trước mắt, hắn làm không được ngồi yên không lý đến. Bạch Nhãn Miêu không có nhường Vương Mặc thất vọng, nó nuốt vào linh tinh, lấy tốc độ cực nhanh chữa trị cái kia chương truyền tống phủ. Vương Mặc nắm lên Xuân Yên, mang lên Bạch Nhãn Miêu tiến vào thế giới trò chơi. Hắn muốn nhìn một chút, cái kia chương truyền tống phủ thông hướng chỗ đó. Chương 81. Ta ác chí cực, bọn hắn mới là yêu ma tiến vào thế giới trò chơi. Vương Mặc hướng truyền tống phủ rót vào lực lượng. Nhất thời, cái kia chương bị Bạch Nhãn Miêu chữa trị tốt truyền tống phủ phát ra ánh sáng. Một cỗ kỳ lạ lực kéo xuất hiện, Vương Mặc cảm thấy chính mình giống như là bị lôi kéo tiến nhập chủ động. Hắn lấy tốc độ cực nhanh, xuyên qua một đầu kỳ quái thông đạo. Sau đó, bọn hắn xuất hiện tại một cái u ám địa phương. Phu cận có giọt nước âm thanh, có róc rách tiếng nước chảy. Ngắm nhìn một phía, Vương Mặc phát hiện nơi này là cái rộng rãi động đá. Hai mắt vô thần Xuân Yên, phát hiện mình xuất hiện tại cái này địa phương, nàng toàn thân trên dưới lại một lần nữa run rẩy. Nàng cũng không phải là bởi vì sợ mà run rẩy, mà là bởi vì kích động mà run rẩy. Một tảng đá lớn đằng sau, đột nhiên nhảy ra cái thiếu nữ. Thiếu nữ năm gần 11-12 tuổi. Tay nàng cầm một chi trường mâu, trợn mắt nhìn về phía Vương Mặc cùng Xuân Yên, nghiêm nghị chất vấn các ngươi là ai. Nàng ăn mặc bộ mạc, cái trán sừng dài, hiển nhiên cũng là một cái bạn yêu. Level 5, Ba Liên là đảo nguyên động thôn dân, thiếu nữ này tên là Ba Liên. Vương Mặc đang muốn hướng nàng tìm hiểu tình huống. Thiếu nữ không khỏi giải thích, đem một viên cái còi để vào trong miệng. Sau đó, bén nhọn lại dồn dập tiếng âm vang lên, nhanh chóng tại động đá vôi bên trong khuyết tán ra đến. Tuy nhiên cái này địa phương cũng không phải là Vương Mặc lĩnh vực, nhưng thực lực của hắn bây giờ rất mạnh. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tòa này động đá 10 phần to lớn, sinh sống không ít người. Lúc này, nghe được tiếng còi, mọi người đang từ bốn phương tám hướng chạy đến. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, bốn phương tám hướng xuất hiện mấy chục cái nộ hỏa vạn trượng người. Những người kia tay cầm đao thương gậy gộc, đều không ngoại lệ, bọn hắn tất cả đều là bạn yêu. Bọn hắn có chút dài lấy một đôi thú thai, có chút sau lưng kéo lấy cái đuôi thật dài. Bọn hắn có chút dài lấy nhân thân đầu thú, có chút dài lấy mặt người thú thân, bộ dáng 10 phần dọa người. Đáng giận, chỗ kia xuất hiện lỗ thủng. Liệp yêu nhân thế mà tiến nhập trong động đá bôi. Mau đem bọn hắn giết. Đáng chết liệp yêu nhân, ta muốn đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Những cái kia bán yêu thực lực tất cả đều 10 phần nhỏ yếu, đầu của bọn hắn trên tất cả đều biểu hiện, bọn hắn là đảo nguyên động thôn dân. Lúc này, nộ hỏa vạn trượng bọn hắn hùng hùng hổ hổ, từng bước tới gần, nỗ lực diệt sát Vương Mặc. Vương Mặc đang định, hữu hảo cùng bọn hắn giao lưu một phen. Lúc này, trong đám người có người nhận ra Vương Mặc. Đại gia trước dừng một cái. Trong đám người, đi ra cái nam tử khôi ngô. Trên người hắn không có bán yêu đặc thủ, nhưng hắn vẫn là một cái bán yêu. Level 18, Phùng Nha là cái nắm giữ hổ yêu huyết thống bán yêu tên là Phùng Nha nam tử khôi ngô, hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Thấy rõ ràng Vương Mặc khuôn mặt về sau, hắn cuống quýt quỳ xuống, hát thổ thần đại nhân. Ồ. Vương Mặc kinh ngạc nhìn về phía người kia, ngươi tại sao biết ta? Phùng Nha kích động giải thích, đoạn thời gian trước, ta từng tại Đông Hoa huyện thành, mắt thấy qua ngài anh tư. Nói ra thật xấu hổ. Phùng Nha tiếp tục nói đi xuống, ta che giấu tung tích, sinh hoạt tại Đông Hoa huyện thành. Ta một mực tại tìm cơ hội, nỗ lực giải cứu Mãn Xuân lâu bên trong tộc nhân. Nhưng ta một mực không có thể tìm tới cơ hội, thẳng đến một đêm kia, đương theo ngài xuất hiện. Ngài làm cho Thanh Sơn thành chủ giết chết hắn nữ nhi về sau, ta thừa dịp loạn đem Mãn Xuân lâu bên trong tộc nhân tất cả đều mang đi. Thì ra là thế, Vương Mặc bừng tỉnh đại ngộ. Đông Hoa huyện thành sự kiện sau khi kết thúc, hắn đã từng nhớ tới, Mãn Xuân lâu bên trong bán yêu toàn cũng không biết tung tích. Lúc ấy hắn cũng không có truy tra sự kiện kia, nghĩ không ra có người vụng trộm đem những cái kia bán yêu giải cứu, mang đến nơi này. Chư vị, Phùng Nha đứng người lên, nhìn về phía vờn quanh tại động đá bốn phía tộc nhân, vị này chính là trước đó ta nói qua cho các ngươi Hắc Thổ Thần Đại Nhân. Hắc Thổ Thần Đại Nhân là chân chính thần minh, hắn là một cái cực tốt thần. Nhất thời, những cái kia bán yêu bọn họ nộ hỏa nhanh chóng biến mất, bọn hắn nào quỳ xuống hướng Vương Mặc hành lễ. Vương Mặc có thể cảm nhận được nội tâm của bọn hắn lấp đầy thành kính. Bạch Nhãn Miêu kinh ngạc nhìn lấy tình cảnh này, nó cũng không biết Vương Mặc từng tại Đông Hoa huyện thành làm chuyện gì. Lúc này, trong đám người có người rít gào lên, cái kia đây không phải là Xuân Yên sao? Xuân Yên an tĩnh đứng tại Vương Mặc bên cạnh, nàng chính là một bên run rẩy một bên rơi lệ. Nàng đã sớm nhận ra nơi này, có thể nàng không dám tự tiện hành động. Thật là Xuân Yên. Những người khác cũng nhận ra Xuân Yên. Hắc Thổ Thần Đại Nhân là chuyên môn đưa Xuân Yên trở về sao? Nói đến, Xuân Yên bị Liệp Yêu Nhân bắt đi, đã có 5-6 năm lâu. Ba Liên, ngươi còn tại làm gì ngẩn ra, mẫu thân ngươi trở về a? Có người hướng về phía trước đó cái kia, tay cầm trường mâu thiếu nữ hô to. Ba Liên không thể tin được, nàng đối với mẫu thân trí nhớ rất mơ hồ. nàng còn tưởng rằng mẫu thân bị Liệp Yêu Nhân bắt sau khi đi cũng sớm đã chết rồi. Trong tay nàng trường mâu tuột tay rơi trên mặt đất, nàng từng bước một thăm dò tính đi về phía trước. Ô, Xuân Yên khóc nhìn về phía Vương Mặc, ở trong mắt nàng, Vương Mặc là chủ nhân của nàng, nàng không thể không có dám lỗ mãng. Đi thôi. Vương Mặc thở dài, ngươi về nhà, ngươi tự do. Một mực hai mắt vô thần Xuân Yên, tại thời khắc này, trong mắt nàng rốt cục có ánh sáng. Nàng bước nhanh về phía trước, một tay lấy Ba Liên ôm vào trong ngực. Nàng đã sớm nhận ra đây là con gái nàng. Nàng ôm chặt nữ nhi, lo lắng đây là một giấc mộng. Ô, Xuân Yên phát ra gào khóc, lúc này thời điểm, đại gia mới phát hiện Xuân Yên đầu lưỡi bị cắt mất. Mẹ, mẹ. Ba Liên cũng coi là đây là một giấc mộng, nàng gắt gao ôm lấy mẫu thân. Nàng không chỉ một lần mộng thấy mẫu thân, nhưng trong mộng mẫu thân khuôn mặt mơ hồ. Hiện tại, nàng rốt cục có thể thấy rõ mẫu thân bộ dáng. Mẫu thân của nàng dài đến thật xinh đẹp, thật ôn nhu. Mẹ, ta rất nhớ ngươi. Ô, ô. Xuân Yên cũng là như thế. Muốn không phải lo lắng lấy nữ nhi, nàng đã sớm cái chết chi. Nàng vốn cho rằng chính mình sẽ không còn được gặp lại nữ nhi. Nghĩ không ra, nàng kỳ tích đồng dạng cùng nữ nhi gặp mặt. Nghĩ đến sự kiện này, Xuân Yên cuống quýt buông ra nữ nhi, nàng quỳ trên mặt đất hướng Vương Mặc nói lời cảm tạ. Nàng cũng không biết chính mình làm sao xuất hiện tại Vương Mặc trong tay, nhưng nàng vô cùng cảm kích Vương Mặc sở tác sở vi. Vương Mặc tiếp nhận Xuân Yên nói lời cảm tạ, hắn nhìn về phía cái kia Khôi Ngô phủ nhà, nghĩ hỏi thăm một số việc. Lúc này thời điểm, một đạo thanh thế to lớn tiếng oanh minh xuất hiện. Nhất thời, mọi người loạn cả một đoàn. Đáng chết, Liệp Yêu Nhân muốn tấn công vào đến rồi. Người già trẻ em tranh thủ thời gian trốn, những người khác cùng ta đi chiến đấu. Phùng Nha ngay tại vung tay hô to, Vương Mặc xuất hiện tại hắn bên người, Liệp Yêu Nhân là chuyện gì xảy ra? Phùng Nha cắn răng nghiến lợi giải thích, Hắc Thổ Thần đại nhân, ngươi từng tại Mãn Xuân lâu mắt thấy qua, bán yêu rất thụ một số người hoan nghênh, mà có ít người đem chúng ta coi là con mồi, chuyên môn lấy săn bắn chúng ta mà sống. Tỷ như Xuân Yên loại kia mỹ mạo nữ tính, trong tay bọn hắn có thể bán ra cực cao giá tiền. Phùng Nha giận không nhịn nổi, có chút yêu ma hoàn toàn chính xác lấy người làm ăn, vạn phần tà ác. Nhưng chúng ta không có làm loại chuyện đó, chúng ta ẩn nút trong sân động, trải qua ngăn cách sinh hoạt. Chúng ta không có thương tổn bất luận kẻ nào, có thể những người kia đối với chúng ta theo đuổi không bỏ. Bọn hắn thật là tà ác chí cực, bọn hắn mới là yêu ma. Chương 82. Giết ta, các ngươi sẽ có đại phiền toái ầm ầm. Tiếng phá hủy vẫn còn tiếp tục. Ha ha ha. Có cái râu quai nón nam tử, chính thoải mái tại cười to. Chúng ta truy tung lâu như vậy, rốt cục để cho chúng ta tìm được bọn này thủy lao thử chỗ ẩn thân. Ta nghe thấy bọn họ thất kinh tiếng gào, sơ bộ kết luận, trong sơn động tối thiểu sinh hoạt gần ngàn chỉ bán yêu. Các huynh đệ, chúng ta lần này phát tài a. Dâu quai nón nam tử tên là Phạm Tá. Hắn là cái người tu hành, cũng là một cái Liệp Yêu Nhân. Săn yêu thật sự là quá kiếm tiền. Tỷ như một con da trắng mỹ mạo, thân thể hoàn hảo hồ yêu, dễ dàng có thể bán ra giá trên trời. Bây giờ, bọn hắn tìm được bán yêu xào huyệt. Phạm Tá dường như nhìn thấy núi vàng núi bạc tại hướng chính mình mắt. Không nên khinh thường. Có người lên tiếng nhắc nhở, những cái kia bán yêu bên trong khẳng định cũng có cao thủ. A. Phạm Tá mười phần khinh thường, bị ta bắt lấy bán yêu, không có 100 cũng có 80, những cái kia bán yêu căn bản không hiểu được tu hành, thực lực của bọn hắn. Không đợi Phạm Tá nói xong, một đạo ầm ầm giống như lôi minh thanh âm xuất hiện. Liệp Yêu Nhân đội ngũ vừa mới nổ tung một cái thông hướng động đá lỗ hổng. Bọn hắn chính muốn tiến vào bên trong, nhưng lúc này thời điểm, một đầu khoảng chừng cao một trượng màu đen trâu nước, theo động đá vôi bên trong xông ra. Nó hai mắt tản mát ra đỏ thâm ánh sáng, nó cầm giữ một cặp lấp lóe kim loại sáng bóng, uy phong lẫm lẫm sừng như. Tốc độ nó cực nhanh, đồng thời lực lượng dọa người, nó xông ra sơn động về sau, đụng vào một cái săn trên thân yêu nhân, trực tiếp đem người kia đụng bạo, biến thành một bãi thịt nháo rơi đầy đất. Mắt thấy tình cảnh này, mỗi cái Liệp Yêu Nhân tất cả đều trợn tròn mắt. Đầu kia to con hắc thủy lưu, nó quanh thân tản mát ra quần quần sát khí. Thực lực của nó rất mạnh, thực lực của nó so tất cả Liệp Yêu Nhân đều mạnh hơn. Nhanh, có người nỗ lực thông báo những người khác, mau chóng rời đi. Thế mà, không đợi hắn nói hết lời, sắc bén sừng lưu nhẹ nhõm xuyên phá thân thể của hắn, đem đánh bay trên không trung. Cái khác Liệp Yêu Nhân lấy lại tinh thần, ào ào phát xạ tên nỏ, mạnh mẽ đánh thép tên nỏ, có thể nhẹ nhõm xuyên thủng đại thụ che trời. Thế mà, chúng mục tiêu đầu kia hắc thủy lưu về sau, liền hắc thủy lưu ra đều không trả phá. Nước mưa giống như tên nỏ rơi xuống người nó, đơn giản giống như là gãi ngứa ngứa. Hắc thủy lưu phì mũi ra một hơi, bộ dáng mười phần kinh thường. Nó đối đầu móng, chân phát phi nước đại. Nó mạnh mẽ đâm tới, đánh đầu thằng đó. Cản đường đại thụ trực tiếp bị nó đụng nát. Bị nó đuổi kịp Liệp Yêu Nhân, hoặc là bị sừng lưu đánh bay, hoặc là bị một đầu đụng bạo, hoặc là mất mạng tại móng châu phía dưới. Liệp Yêu Nhân vội vã mở ra lưới lớn, sớm bố trí bẫy dập, những vật kia đối bán yêu rất hữu hiệu. Nhưng đối mặt cái này con như ma vương đồng dạng nhũ yêu, chiêu số của bọn hắn hoàn toàn vô hiệu. Sinh hoạt tại đảo nguyên động bán yêu bọn họ, tại lúc này đi ra động đá. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy, đầu kia hắc thủy lưu tại dãy núi trùng điệp ở giữa, truy sát những cái kia Liệp Yêu Nhân, bọn hắn cảm thấy vô cùng hả giận. Ngay tại vừa mới, bọn hắn tận mắt nhìn thấy, Hắc Thổ Thần đại nhân phóng xuất ra một đầu màu đen đại thủy lưu. Ngay từ đầu, bọn hắn cảm thấy đầu kia hắc thủy lưu thường thường không có gì lạ. Không nghĩ tới, Hắc Thổ Thần đại nhân để lộ hắc thủy lưu trên lưng lá bùa. Hắc thủy lưu lực lượng kinh khủng bốn phía, bọn hắn cái này mới cảm nhận được, hắc thủy lưu cầm giữ có thực lực kinh khủng bậc nào. Đầu kia hắc thủy lưu, tự nhiên là lao bất tử bàn chết bồi dưỡng đấu lưu, thực lực của nó đạt đến LV50. Mà cái kia mấy chục cái Liệp Yêu Nhân, thực lực của bọn hắn phổ biến là LV hơn 20. Cùng sinh hoạt tại đảo nguyên động bán yêu bọn họ so sánh, Liệp Yêu Nhân thực lực rất mạnh. nhưng cùng hắc thủy ngưu so sánh, bọn hắn nhỏ yếu giống như là sâu kiến. Chuyển trong nháy mắt, mấy chục cái liệp yêu nhân bị hắc thủy ngưu tàn sát hầu như không còn. Vương Mặc khống chế hắc thủy ngưu, ngậm một cái liệp yêu nhân trở về. Cái kia liệp yêu nhân chính là Phạm Tá. Lúc này, hai chân của hắn bị đại thủy ngưu cho đạp gãy. Hắn lồng ngực sụp đổ, ngũ tạng lục phủ tất cả đều lệch vị trí. Hắn thống khổ không chịu nổi, hận không thể lập tức chết đi. Có thể hắc thủy ngưu không có giết chết hắn, mà chính là đem hắn dẫn tới cái kia nhóm bán yêu trước mặt. Hắn có thể cảm nhận được những cái kia bán yêu tán phát căm giận ngút trời. Hắn sợ hãi đến linh hồn đều đang run rẩy, hắn biết rõ, sau đó hắn sẽ nên đón sống không bằng chết của diện. Hắn săn bắt qua nhiều như vậy chỉ bán yêu, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, chính mình ngày nào đó sẽ rơi vào bán yêu trong tay. Cho dù hắn biết, chính mình sống sót hy vọng cơ hồ là không, nhưng hắn như cũ muốn tiếp tục sống. Hắn khó khăn lấy ra một tấm lệnh bài, cho thấy thân phận. Ta là Tử Dương phái đệ tử. Ta là phụng trưởng môn mệnh lệnh đang làm việc. Các ngươi giết ta chẳng khác gì là đắc tội Tử Dương phái, các ngươi sẽ có đại phiền toái. Như, nếu như các ngươi thả ta nhất định sẽ không bại lộ các ngươi. Tử Dương phái, thế nhưng là Tần Quốc tiếng tăm lừng lẫy tam đại môn phái. Đắc tội như thế một cái môn phái cường đại, tuyệt đối không phải một kiện chuyện gì tốt. Vương Mặc hơi kinh ngạc, Tử Dương phái vậy mà trong bóng tối săn bắt bán yêu. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy đương nhiên. Dù sao săn bắt buôn bán bán yêu, đây chính là kiện không vốn vạn lợi sự tình. Tại một ít người trong mắt, cái này thậm chí có thể là một kiện chính nghĩa sự tình. Vương Mặc cầm đi Phạm Tá lệnh bài trong tay, ngươi là Tử Dương phái đệ tử. Phạm Tá hoảng đội vàng gật đầu, hắn thấy được một đường sinh cơ. Thế mà, Vương Mặc khinh thường cười rộ lên. Ngươi biết không, các ngươi Tử Dương phái trưởng môn chi nữ, là ta tọa hạ chó săn. Phạm Tá nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được sự kiện này. Trưởng môn chi nữ Khương Lộ thế nhưng là không dính khói lửa trần gian tiên nữ. Nàng làm sao có thể là người này chó săn? Ta sẽ điều tra rõ ràng, Tử Dương phái màu xám sản nghiệp. Đến mức ngươi nha. Vương Mặc không có ý định giữ lấy người này, có thể đi chết. Đừng a. Phạm Tá phát ra tuyệt vọng gọi, ta có thể giúp ngươi điều tra. Vương Mặc mắt điếc hai ngơ, đã Tử Dương phái tồn tại dạng này một hạng màu xám sản nghiệp, khẳng định có rất nhiều cái khác hành nghề nhân viên. Vương Mặc hoàn toàn có thể tìm những người khác điều tra sự kiện này, đến mức cái này Phạm Tá, hắn hiện tại cần phải thừa nhận đảo nguyên động thôn dân nộ hỏa. Vương Mặc cho Phùng Nha một ánh mắt, Phùng Nha lập tức minh bạch, hắc thổ thần đại nhân đem người kia giao cho bọn hắn. Nhất thời, Phùng Nha xuất lĩnh các thôn dân tiến lên, bọn hắn muốn để Phạm Tá nhấm nháp sống không bằng chết tư vị. Bên trong động lánh nạn người già trẻ em, tại lúc này hào hào đi ra sân động. Các hải tử nhu thuận hướng Vương Mặc hành lễ, bọn họ biết rõ vị này là hắc thổ thần đại nhân. Bọn hắn có chút sợ hắc thổ thần đại nhân, nhưng bọn hắn cùng đầu kia hắc thủy ngưu tương đối thân cận. Nhìn thấy hắc thủy ngưu nhàn nhã nằm trên mặt đất, các hải tử lớn gan địa leo đến hắc thủy ngưu trên thân. Trong động đá bôi, thế nhưng là có rất nhiều có thể trông thấy tình huống ngoại giới lỗ thủng. Vừa mới, bọn hắn thế nhưng là chính mắt thấy hắc thủy ngưu đại phát thần uy. Nhìn thấy một màn này, Vương Mặc hướng cái kia cái ba liên vẫy vẫy tay. Hắc thổ thần đại nhân. Ba liên rụt rè đi tới, cũng không biết hắc thổ thần đại nhân có dặn dò gì. Vương Mặc mỉm cười sờ lên đầu của nàng, sau đó đem một tấm bùa lấy ra, lá bùa này có thể khống chế hắc thủy ngưu, có thể để tránh cho nó làm loạn. Cái này. Ba liên trừng to mắt, nàng không phải đần độn, nàng trong nháy mắt minh bạch hắc thổ thần đại nhân ý tứ. Về sau, nhường hắc thủy ngưu bảo hộ các ngươi, mà ngươi cần đem hắc thủy ngưu chiếu cố tốt, hiểu chưa? Minh bạch. Ba liên kích động hướng Vương Mặc túi người chào nói tạ, hắc thổ thần đại nhân, cảm ơn ngài. Chớ nóng đội nói lời cảm tạ, ta còn có lễ vật cho ngươi. Vương Mặc lấy ra một thanh trái cây đường, đặt ở ba liên trong tay. Những cái kia đủ mọi màu sắc kẹo, trong nháy mắt hấp dẫn ba liên ánh mắt. Vương Mặc cho trong miệng nàng lấp một viên, ba liên giống như là được mở ra tân thế giới cửa lớn. Đi cùng đại gia chia sẻ đi. Ừm. Vương Mặc cử động, tự nhiên là bị sinh hoạt tại đảo nguyên động bán yêu bọn họ nhìn ở trong mắt. Hắc thổ thần đại nhân là cường đại như vậy lại hiền lành, đại gia xuất phát từ nội tâm vô cùng cảm kích. Tại thời khắc này, Vương Mặc rõ ràng phát hiện, thực lực của mình thu được tăng trưởng. Mở ra tư liệu bảng mắt nhìn, đảo nguyên động biến thành của hắn lĩnh vực. Mặc dù đảo nguyên động cũng không có hướng hắn như thế, nhưng bởi vì đủ nhiều người tin phục hắn, sau đó, phía khu vực này trở thành lĩnh vực của hắn. Chương 83. Chức trách của các ngươi là để cho ta khoái nhạc đảo nguyên động trở thành lĩnh vực. Thôn dân thờ phụng, có thể vì Vương Mặc cung cấp liên tục không ngừng lực lượng. Vương Mặc cũng không hy vọng đảo nguyên động bị cái khác liệp yêu nhân phát hiện, sau đó công hãm. Cho nên, trừ lưu lại hắc thủy lưu, hắn còn đem vũ khí, đan dược cùng công pháp ban cho đảo nguyên động thôn dân. Dáng người khôi ngô Phùng Nha là cái người tu hành, hắn hết sức rõ ràng những cái kia vật liệu giá trị. Những vũ khí kia cùng đan dược, tất cả đều giá trị bạc kim, mà lại có tiền mà không mua được. Đến mức công pháp, càng là các môn các phái bất truyền chỉ bí. Nghĩ không ra, hắc thổ thần đại nhân lại đem những vật kia bàn cho bọn hắn. Không đợi Phùng Nha một đoàn người nói lời cảm tạ, hắc thổ thần đại nhân cứ như vậy rời đi. Vị kia hắc thổ thần đại nhân, thật sự là một cái cực tốt thần a. Hắn không chỉ có không có xem thường chúng ta, không chỉ có đã cứu chúng ta, còn ban cho chúng ta nhiều như thế đồ tốt. Đối với hắc thổ thần đại nhân ban ân, chúng ta có thể nói là không thể hồi báo. Tranh thủ thời gian vì hắc thổ thần đại nhân dựng đứng bài vị, kiến tạo sinh tử. Hắc thổ thần đại nhân cho đường xem thật kỹ, rất ngọt ta. Kỳ hỉ, hắc thổ thần lớn bóc người tốt thanh tú. Không biết hắc thổ thần đại nhân thiếu không thiếu thị tẩm nha hoàn, kỳ hỉ. Các thôn dân trở về động đá, trong không khí tràn ngập khoái hoạt khí tức. Chúng nhiều thiếu nữ, một bên trò chuyện hắc thổ thần đại nhân, một bên hướng ba liên ném đi ánh mắt hâm mộ. Ba liên mẫu thân không chỉ có trở về, mà lại Hắc thổ thần đại nhân khâm điểm Ba Liên, chiếu cố đầu kia cực kỳ lợi hại Hắc thủy lưu. Ba Liên trong miệng ăn Hắc thổ thần đại nhân cho đường, giúp vào mẫu thân ấm áp trong ngực, trong nội tâm nàng ngọt giống như là mật. Từ nhỏ đến lớn, nàng cho tới bây giờ không có thể nghiệm qua một loại cảm giác như vậy. Đây chính là người khác nói hạnh phúc đi. Nàng cũng muốn làm Hắc thổ thần đại nhân nha hoàn, nghĩ phải thật tốt báo đáp Hắc thổ thần đại nhân ban cho đây hết thảy. Vương Mặc có thể cảm nhận được Ba Liên một nhóm tâm tư người. Kỳ thật, hắn không cần mọi người cảm tạ, chỉ cần các nàng thật tốt còn sống, đồng thời thờ phụng chính mình, như vậy là đủ rồi. Rời đi Đào Nguyên Động, Vương Mặc không có vội vã trở về hiện thực, hắn thử cùng Khương Lộ liên hệ. Thử Dương phái, Khương Lộ trở về đã được một khoảng thời gian rồi, có thể nàng y nguyên ngâm tại trong thùng tắm, không ngừng xoa tắm thân thể. Nàng chưa từng có chật vật như vậy qua, nàng cho tới bây giờ không có như vậy dơ bẩn qua. Cái kia Hắc thổ thần hoàn toàn không hiểu được Thương Hương Tiết Ngọc, thế mà như thế đối đãi chính mình. Khương Lộ cẩn thận từng ly từng tí ở trong lòng chửi bậy, nàng cũng không dám căm hận Hắc thổ thần, nàng lo lắng sẽ phải gánh chịu tra tấn. Đoán chừng là y phục của mình quá dày, Hắc thổ thần ánh mắt không tốt lắm, hắn không thấy được chính mình dài đến cỡ nào xinh đẹp, không thấy rõ thân hình của mình có bao nhiêu tốt. Khương Lộ theo thùng tắm đứng dậy, đứng tại trước gương đồng dò xét chính mình. Nàng đem chính mình toàn thân trên dưới, trọn vẹn tắm rửa vài chục lần. Nàng da thịt trắng nõn, rửa đến trong trắng lộ hồng phá lệ non mịn, giống như vừa bóc vỏ trứng gà. Nhìn đến mình tại trong gương đồng hoàn mỹ vóc người, nàng hơi có chút đỏ mặt. Giả dụ Hắc thổ thần nhìn đến dạng này chính mình, đoán chừng sẽ trong nháy mắt tin phục. Sau đó, quỳ chính mình dưới gấu quần đi. Khương Lộ. Hắc thổ thần thanh âm đột nhiên xuất hiện tại Khương Lộ trong đầu. Khương Lộ bị dọa đến gần chết, nàng cuống quýt quỳ xuống, sau đó toàn thân trên dưới ức chế không nổi đang run rẩy. Nàng coi là chính mình ở trong lòng chửi bậy, bị Hắc thổ thần đại nhân nghe thấy được. Nàng cực kỳ lo lắng, Hắc thổ thần đại nhân sẽ hạ xuống trừng phạt. Hắc thổ thần đại nhân, ta sai rồi. Ừm. Vương Mặc rất nghi hoặc, ngươi làm gì sai? Ta không nên chửi bậy ngươi, ta không nên ở trong lòng huyễn muôn cầu dẫn ngươi. Nghe được loại lời này, Vương Mặc sạm mặt lại, hắn không thèm để ý Khương Lộ một số tiểu tâm tư. Hắn chính tại vận dụng khôi lỗi thuật, trực tiếp tại Khương Lộ trong đầu đối thoại. Ngươi có biết hay không, các ngươi Tử Dương phái có tên đệ tử tên là Phạm Tá? Ta không biết. Khương Lộ đối Phạm Tá cái tên này không có gì ấn tượng. Ta có thể điều tra, Hắc thổ thần đại nhân, ngài có dặn dò gì sao? Ngươi thật tốt điều tra một chút cái kia người. Vương Mặc đơn giản giải thích, người kia tự xưng là Tử Dương phái đệ tử, hắn phụng Tử Dương phái trưởng môn mệnh lệnh, tại săn bắt buôn bán bán yêu. A. Khương Lộ không chịu được hét lên kinh ngạc tiếng. Nàng đương nhiên biết, có người chuyên môn tại săn bắt cùng buôn bán bán yêu. Có thể nàng không thể tin được, phụ thân thế mà lại tham dự một món đồ như vậy sự tình. Chứ điều tra Phạm Tá một chuyện, ngươi nhất định phải làm rõ ràng, Tử Dương phái còn dính tới cái nào màu xám sản nghiệp. Ta đã biết. Khương Lộ cũng biết cho ra trả lời. Tiếp đó, Hắc thổ thần đại nhân thanh âm chưa từng xuất hiện. Khương Lộ như cũ quỷ trên mặt đất. Đợi một hồi lâu, xác định Hắc thổ thần rời đi. Nàng thở dài nhẹ nhõm, trên người nàng lại bị dọa ra một tầng mồ hôi lạnh. Vừa mới tắm trắng rửa, nàng đỏ mặt ngắm nhìn một phía. Vừa mới, cũng không biết Hắc thổ thần là làm sao liên hệ nàng. Hắc thổ thần thanh âm giống là xuất hiện ở trong đầu, lại như là xuất hiện ở bên hai. Nếu như hắn là xuất hiện ở phụ cận, hắn hẳn là nhìn đến ta đi. Thế nhưng là, hắn vì cái gì không có bất kỳ cái gì biểu thị? Ta có kém cỏi như vậy sao? Từ nhỏ đến lớn bị chúng tinh cùng nguyện Khương Lộ, giờ này khắc này bởi vì bị Hắc thổ thần không nhìn, nàng lâm vào thật sâu trong hoài nghi. Thế mà Vương Mặc tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, hắn cùng Khương Lộ là cách không đối thoại. Hắn căn bản không biết Khương Lộ đến tột cùng là tình huống như thế nào. Đem sự tình giao cho Khương Lộ đi điều tra, hắn trở về trong hiện thực. Vừa mới hắn thuận tay trợ giúp Đào Nguyên Động, ngoài ý muốn thu hoạch được lĩnh vực, tăng lên thực lực. Vương Mặc tâm tình rất không tệ, nhưng nội tâm có chút mỏi mệt. Thế giới kia thật sự là quá tối đen hỗn loạn. Bất quá Vương Mặc không có nghĩ quá nhiều, hắn cự tuyệt trách trời thương dân, không nghĩ lo nước thương dân. Hắn không có ý định làm một cái cứu thế chủ, hắn sẽ chỉ làm một số chính mình đủ khả năng, đồng thời đối với mình sẽ có chỗ tốt sự tình. Mặc dù hắn là một cái thần, nhưng hắn cũng là một cái người ích kỷ. Hắn chỉ muốn tiếng trầm phát đại tài, sau đó thật tốt hưởng thụ sinh hoạt. Hướng vùng ngoại thành biệt thự lầu 2 đi đến, Vương Mặc dự định chuyển đổi một chút tâm tình. Đẩy ra vô tà gian phòng, cái kia tiểu lọ ly ngồi xếp bằng trên giường, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xoắn xuýt. Tu hành cái gì, kỳ thật nàng rốt đặc cắn mai, nhưng nhìn thấy những người khác tại tu hành, nàng cũng ngoan ngoãn chui tiến gian phòng. Bây giờ thần đại nhân tới ôm lấy nàng, hướng nàng trong ngực chui, vô tà vui vẻ khanh khách thẳng cười rộ lên. Vô tà cái đuôi hồ ly cùng lông xù lỗ thai tại lúc này xông ra, nàng thiên chân vô tà đủ cười, trong nháy mắt chữa khỏi Vương Mặc nội tâm mọi mệt. Thần đại nhân, ngươi đã đi đâu? Ta ngửi được trên người ngươi có nó hắn mùi vị của nữ nhân. Tiểu hồ ly này cái mũi rất mẹ bén, Vương Mặc sờ sờ nàng mũi ngọc tinh xảo, đi, ta dẫn ngươi đi chơi. Ừ mừng. Tiểu hồ ly vỗ tay khen hay, nàng ước gì bao giờ cũng đều cùng thần đại nhân cùng nhau đùa giỡn. Vương Mặc ôm lấy vô tà một bên đi ra ngoài, một bên lớn tiếng ồn ào, chúng ta muốn đi chơi, các ngươi có đi hay không nhà? Trước đây không lâu, Huyền Huyền cùng Thu Thủy một đoàn người bởi vì ấy nấy, chủ động lên lầu đi vào phòng an tĩnh tu hành. Bây giờ bị thần đại nhân quấy rầy, trong lòng các nàng dục dịch, nơi nào còn có tu hành tâm tư a? Thần đại nhân, ngươi thật là xấu, loạn chúng ta đạo tâm. Huyền Huyền vùng lên bánh bao mặt, theo cửa dò ra cái đầu. Nàng đương nhiên muốn đi chơi, nhưng nàng rõ ràng ý thức được, chính mình không nên ham chơi, hẳn là thật tốt tăng thực lực lên. Vương Mặc ném cho Huyền Huyền một bình đan dược, sau đó cười giải thích, các ngươi nghĩ trở nên mạnh mẽ, nhưng thật ra là một chuyện rất đơn giản. Chỉ bất quá, chức trách của các ngươi không phải trở nên mạnh mẽ, mà chính là để cho ta khoái nhạc.
Chương 84. Trở thành hắc thổ thần đại nhân cho thật tốt đã, thần đại nhân nói như vậy. Huyền Huyền lập tức không có lo lắng. Thu Thủy một đoàn người cũng không kịp chờ đợi ra khỏi phòng. Tu hành thật thật khô khan nhàm chán, các nàng còn là ưa thích cùng thần đại nhân cùng một chỗ. Chơi thì chơi, các ngươi có thời gian vẫn là muốn thật tốt tu hành. Vương Mặc mỉm cười, một người cho các nàng phát bình đan dược. Những đan dược kia tự nhiên là đối với tu hành có chỗ tốt, trừ cái đó ra, các loại vũ khí cùng công pháp tùy ý các nàng chọn lựa. Huyền Huyền cùng Thu Thủy một đoàn người cảm thấy, thần đại nhân thật sự là quá hào phóng. Thế mà, thân là người tu hành tiểu thi cẩm, bị cả kinh mắt trừng trống đốc. Thần đại nhân đây không phải gọi là hào phóng, mà chính là hào vô nhân tính. Thần đại nhân cung cấp những đan dược kia cùng vũ khí, tất cả đều là có giá trị không nhỏ a. Tiểu thi cẩm lại một lần nữa may mắn, tự mình lựa chọn đi theo thần đại nhân, thật là chọn đúng rồi. Thu hồi đan dược và vũ khí, Huyền Huyền ôm lấy Vương Mặc cánh tay lay động, "Thần đại nhân, sau đó chúng ta đi nơi nào chơi nha?" Thu Thủy cùng Điền Điểm cũng văng tới hỏi thăm, cùng ánh mắt mong đợi. "Các ngươi bồi ta về một chuyến nông thôn nhà đi, ta có một số việc phải xử lý." Vương Mặc kế thừa đại bá Vương Chấn Quân di sản, hắn muốn về nhà một chuyến, đem Vương Chấn Quân còn sót lại bất động sản cho xử lý. Trừ cái đó ra, hắn hiện tại có tiền có nhàn, tự nhiên là phải thật tốt cảm tạ người trong thôn. Nếu không phải trong thôn hàng xóm giúp đỡ, hắn sớm đã bị đại bá Vương Chấn Quân một nhà cho ngược đái chết rồi. Trong nhà xe vừa lúc là 7 tòa, mà bọn hắn đúng lúc có 7 người. Vương Mặc lái xe, dẫn các nàng xuất phát. Mặc dù lấy thực lực của hắn bây giờ, trong nháy mắt liền có thể bay về nhà, nhưng hắn không có làm như vậy, hắn rất hưởng thụ trên đường tiếng cười cười nói nói. Ngay tại Vương Mặc chở mọi người tiến về nông thôn nhà trên đường, một cái thế giới khác, Khương Lộ một lần nữa tắm rửa một cái. Sau đó, nàng mặc tốt, tiến đến chấp hành hắc thổ thần đại nhân an bài nhiệm vụ. Nàng hạ xuống tại Tử Dương phái chủ phòng, tiến vào nghị sự điện tìm phụ thân. Nàng đúng lúc nghe thấy, có người hướng trưởng môn phụ thân báo cáo. Phạm Tá một đoàn người đã mất đi liên hệ. Phạm Tá, không phải là hắc thổ thần để cho mình điều tra người sao? Khương Lộ vốn định nghe lén, nhưng phụ thân cũng không có quá để ý sự kiện này. Ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Vâng. Nhìn lấy hồi báo người rời đi, Khương Lộ tiến vào nghị sự điện, nàng giả trang ra một bộ hiếu kỳ bộ dáng. Cha, Phạm Tá là ai vậy? Hắn là một tên phổ thông đệ tử mà thôi. Khương trưởng môn thuận miệng giải thích, sau đó hướng Khương Lộ ném đi mắt ân cẩn thận. Trước đây không lâu, có người nhìn thấy ngươi toàn thân trên dưới bẩn thỉu, ngươi đi làm cái gì rồi? Vừa mới, Khương Lộ là lấy cấp tốc trở về Tử Dương phái, nghĩ không ra vẫn là bị người khác thấy được. Nếu không phải bị hắc thổ thần đoạt túi bách bảo, nàng hoàn toàn có thể tìm một chỗ đổi bộ quần áo trở lại. Đối mặt phụ thân hỏi thăm, Khương Lộ rất muốn đem đầy mình ủy khuất nói ra. Thế mà nàng rất rõ ràng, mình không thể nói ra cùng hắc thổ thần có liên quan sự tình, không phải vậy nàng tuyệt đối sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Nàng xinh đẹp trên gương mặt lộ ra cái cuốn mắt cười. Cha, ta trước đó gặp phải một con thực lực mạnh mẽ đại yêu, cho nên làm cho có chút chật vật. Khương trưởng môn không có hoài nghi, mặc dù hắn thực lực cường đại, nhưng hắn hoàn toàn nhìn không ra, kỳ thật nhà mình nữ nhi đã bị người khác khống chế. Hắn mỉm cười nhìn chăm chú lên duyên dáng yêu kiều Khương Lộ, thật không nghĩ tới, Lộ Lộ ngươi chỉ chớp mắt đã chừng 20. Ta rõ ràng nhớ đến, ngươi vừa ra đời thời điểm, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Đây hết thảy, dường như cũng là tại hôm qua. Phụ thân đột nhiên nói ra những lời này, Khương Lộ tâm lý lộ bộ xuống, nàng cảm giác không tốt lắm. Quả nhiên, Khương trưởng môn tiếp tục nói đi xuống. Tục ngữ nói, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, Lộ Lộ ngươi cũng không nhỏ, nên lấy chồng. Cha. Khương Lộ nỗ lực dựa vào nũng nịu phương thức, qua loa sự kiện này, nữ nhi đang còn muốn bên cạnh ngươi nhiều hầu hạ mấy năm nữa. Khương trưởng môn không nhìn nữ nhi nũng nịu, trước đây không lâu, Trấn Nam Vương điều động sứ giả đến cầu thân, ta đáp ứng. Trấn Nam Vương nhà thế tử, ngươi đã từng thấy qua, nó tuấn tú lịch sự cùng ngươi mười phần xứng. Biết được sự kiện này, Khương Lộ sắc mặt đại biến, cha, ngươi làm sao không hỏi xem ta đáp ứng? Có lẽ nàng và Trấn Nam Vương nhà thế tử đã gặp mặt, có thể nàng căn bản nhớ không nổi người kia bộ dạng dài ngắn thế nào. Nàng cũng không hy vọng chính mình đần độn đủ mê gả cho một người xa lạ. Nàng không chút do dự cự tuyệt, ta không gả. Khương trưởng môn sắc mặt trong nháy mắt biến đến tái nhợt. Bởi vì ta đối ngươi cương triều, cho nên nhường ngươi cho rằng ngươi có thể tự mình lựa chọn phu quân sao? Lộ Lộ, ngươi là quan hệ thông gia sản phẩm, ngươi chỗ lấy xuất sinh cũng là vì quan hệ thông gia. Triều đình khắp nơi đối với chúng ta người tu hành tiến hành chèn ép. Chúng ta Tử Dương phái trước mắt đưa thân Tần Quốc Tam Đại tông phái một trong. Ngươi cũng đã biết, có bao nhiêu người hận không thể chúng ta sụp đổ, từ đó hưởng thụ một trận thao thiết thịnh yến. Cùng Trấn Nam Vương quan hệ thông gia, đây đối với chúng ta Tử Dương phái có chỗ tốt cực lớn. Lộ Lộ, ngươi cũng không thể tự tư bất động. Ca ngươi vì chúng ta Tử Dương phái, thế nhưng là lấy cái ngốc nữ nhân ngu ngốc, hắn đối với chuyện này, thế nhưng là vô điều kiện nghe theo sắp xếp của ta. Cái này không giống nhau. Khương Lộ toàn thân trên dưới tràn đầy câu đối nhân kháng cự, ca ca hắn là nam nhân, hắn có thể tam thê tứ thiếp, mà ta không thể nào gả cho tốt mấy nam nhân, ta gả cho kia là cái gì thế tử về sau, đời ta liền xong rồi à? Mấy câu nói như vậy, Khương trưởng môn có thể không thích nghe. Hắn trực tiếp hướng Khương Lộ hạ đạt lệnh cấm túc. Tiếp đó, ngươi không nên đi ra ngoài. Ta sẽ phái người dạy ngươi nữ công. Ngươi muốn đọc thuộc lòng nữ giới, tranh thủ làm tốt thế tử, làm gái tốt con dâu. Lời của phụ thân nói, cho Khương Lộ một loại trời sập cảm giác. Nàng con tưởng rằng, phụ thân mười phần thông suốt. Nàng con tưởng rằng, chính mình có quyền lựa chọn bạn lữ. Tuyệt đối không nghĩ đến, phụ thân lại sẽ nói ra, ngươi xuất sinh chính là vì quan hệ thông gia loại lời này. Nếu như lúc sinh ra đời,
chính mình có thể biết như vậy một kiện sự tình, nàng tuyệt đối sẽ không lựa chọn xuất sinh. Khương Lộ còn muốn chống lại một phen, nhưng Khương trưởng môn vung tay lên, lập tức có người tiến lên đem nàng cưỡng ép mang đi. Sau đó, Khương Lộ bị giam lỏng tại nơi ở của mình bên trong. Nàng gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng. Nàng nghĩ phải thoát đi Tử Dương phái. Thế mà, nàng chợt nhớ tới một việc. Nàng thế nhưng là Hắc Thổ thần khôi lỗi, nàng là Hắc Thổ thần tọa hạ chó săn. Hắc Thổ thần hẳn là sẽ không để cho nàng, cùng kia là cái gì cậu thí thế tử quan hệ thông gia sao? Vạn nhất, Hắc Thổ thần cũng chống đỡ nàng quan hệ thông gia, vậy phải làm thế nào? Khương Lộ xoắn xuýt một hồi lâu. Rốt cục, nàng quyết định chủ động liên hệ Hắc Thổ thần. Hiện thực thế giới, Vương Mặc lái xe, chính trước khi đến nông thôn nhà trên đường. Hắn tuyệt đối không nghĩ đến, cách lấy một cái thế giới, Khương Lộ thanh âm xuất hiện tại hắn trong đầu. Khương Lộ đáng thương mở miệng, "Hắc Thổ thần đại nhân, ta bị giam lỏng, không thể giúp ngươi tìm hiểu tin tức." "Chuyện gì xảy ra?" Vương Mặc có chút hiếu kỳ. Khương Lộ tranh thủ thời gian đổ hạt đậu giống như, đem quan hệ thông gia một chuyện nói ra. Biết được tiền căn hậu quả, Vương Mặc tâm lý toát ra cái to lớn nghi hoặc. Thật lâu trước đó, là hắn biết tông môn sợ hãi triều đình. Tỷ như trước đó, Linh Huyền Tông Thang Bá Khang có ý định nọt thành chủ Sở Viễn Sơn tiểu nhi tử. Hiện tại, Tử Dương phái trưởng môn an bài Khương Lộ quan hệ thông gia, kỳ thật cũng là một loại định nọt hành động. Các tông môn giáo phái, vì sao lại sợ hãi triều đình đâu? Vương Mặc chính đang tự hỏi sự kiện này. Khương Lộ thảm hề hề thanh âm tiếp tục truyền đến. "Hắc Thổ thần đại nhân, ta không muốn gả người, ta thế nhưng là thuộc về ngươi cho a." "Yên tâm." Vương Mặc biết Khương Lộ tâm tư, "Ta sẽ không để cho ngươi lấy chồng." Nghe được Vương Mặc nói như vậy, Khương Lộ lập tức có loại rẽ mây nhìn thấy mặt trời cảm giác. Nàng đột nhiên cảm giác được, trở thành Hắc Thổ thần đại nhân cậu thật tốt.